Chương 1830, người tốt sẽ có hảo báo, 1, chương 1830, người tốt sẽ có hảo báo, 1, mục tiên trên trấn, dân chúng vẫn như cũ bận rộn, trên đường người đến người đi, phồn hoa vẫn như cũ. Lúc này rối loạn tương bừng từ đầu trấn chuyển đến. Nhìn, thằng ngốc kia trở về. Ha ha, thật đúng là, hắn không phải nói muốn đi săn giết yêu thú đi. Tại sao trở lại? Đoán chừng là bị yêu thú sợ tè ra quần quần, chạy trở lại a. Chết cười ta, một cái đồ đần còn nghĩ đi giết yêu thú, thực sự là si tâm vọng tưởng. Nghe nói kẻ ngu kia bạn gái lập tức liền phải chết, sống không được. Lý Mục chậm rãi đi vào thị trấn, hắn mặc dù khôi phục ký ức, vẫn như trước vẫn là phá ý lạn sam tên ăn mày bộ dáng. Nghe người bên ngoài châm chọc chế giễu, hắn không có tính toán chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về y quán phương hướng đi đến. Hắn đi tới trấn trên y quán phía trước, y quán bên cạnh có cái đơn sơ lều xây dựng thu lưu trạm, bình thường đều là lưu cho không có tiền chữa bệnh người lưu lại, y quán đại phu sẽ mỗi ngày chịu chút lợi lộc thảo dược tặng cho bọn hắn. Đây đã là y quán tận lực làm một chuyện tốt, dù sao thiên hạ bệnh nhân ngàn ngàn vạn, nếu là miễn phí trị liệu, đã sớm đào bế, liền xem như Huyền Y Liệt Tông cũng không khả năng mỗi lần chữa bệnh đều không thu phí. Nhà này y quán đại phu cũng coi như lương tâm, sẽ cho cùng khổ người xây dựng liều cỏ, cũng biết cho bọn hắn chế biến thảo dược cùng cháo loãng, mặc dù những thứ này thuốc khả năng cao trị không hết bệnh, nhưng cũng ít nhất là cái tâm lý an ủi. Bây giờ liều cỏ bên trong nằm không thiếu bệnh hoạn, tiếng ho khan, đau tiếng rên liên tiếp, mỗi cái nằm ở người nơi này đều mặt như màu đất, vô cùng suy yếu. Mỗi ngày ở đây đều sẽ có người chịu không được mà qua đời, thường trú tại cái này người cũng đã chết lặng, chỉ còn chờ ngày nào chính mình cũng vừa nhắm mắt chết đi chuyện. Tại trên lều cỏ xó xỉnh một tấm chiếu rơm rách, nằm một cái xương gầy như que tuổi thiếu nữ xanh xao vàng gọn, trên thân phảng phất không có một hai dư thừa thịt. Nàng suy yếu nằm ở đó, ánh mắt trống rỗng nhìn qua nó bằng, nghe chung quanh bệnh nhân âm thanh, trong mắt nàng chỉ còn dư mất cảm giác cùng tuyệt vọng. Nàng tự cảm ngày giờ không nhiều, vốn là sớm có thể không lo lắng chết đi, nhưng bởi vì trong lòng mong nhớ người nào đó, này mới khiến nàng một mực chống đỡ tiếp. Lều cỏ bên ngoài còn đứng hai tên bảo tiêu, đây thật ra là ác bá phái tới giám thị thiếu nữ miễn cho nàng đào tẩu, mục đích đúng là cưỡng ép thiếu nữ, để bảo đảm cậu bà có thể trở về trả nợ. Thiếu nữ nhìn xem bên ngoài u tối sắc trời, phản phất thấy được chính nàng u tối nhân sinh, không có chút hy vọng nào, không có ánh dạng đông. Thẳng đến, một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào tầm mắt của nàng. Nha, đây không phải cái kia si tình đồ đần đi, thật đúng là dám trở về a. Không phải săn giết yêu thú sao? Xin hỏi ngươi săn giết thành công không? Sẽ không bị dọa đến chạy trở lại a? Ha ha ha. Hai cái ác bá thủ hạ vừa nhìn thấy Lý Mục liền chào phúng. Lý Mục không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi vào lều cỏ, đi tới thiếu nữ trước mặt, túi người xem xét tình huống của nàng. Thiếu nữ thấy hắn trở về, tĩnh mịch một dạng đôi mắt cuối cùng có một tia ánh sáng, nàng kích động há mồm, nhưng vẫn là không còn gì để nói, nàng là một cái câm điếc, cái gì đều nói không được, chỉ có thể cố hết sức giơ tay lên, không ngừng khoa tay. Đối với nàng thủ thế, Lý Mục sớm đã đọc hiểu. Hắn mỉm cười đối với thiếu nữ nói, "Đúng, ta trở về, ngươi không có việc gì, hết thảy giao cho ta." Nói đi, Lý Mục như ảo thuật một dạng trong tay nhiều một cái đan dược, đút tới bên miệng thiếu nữ. Câm điếc thiếu nữ từ đối với Lý Mục tín nhiệm không cần suy nghĩ liền há mồm nuốt vào. Một màn thần kỳ xuất hiện, thiếu nữ phục dụng đan dược sau, trên thân lại nhanh chóng phát sinh phản ứng, một cỗ linh lực từ trong cơ thể nàng lan tràn, trên mặt của thiếu nữ cũng hiện lên khỏe mạnh đỏ ửng. Chỉ là trong chốc lát, vốn là còn âm u đầy tử khí bệnh nặng người, liền đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó bất cứ lúc nào đều phải khỏe mạnh sức sống. Tiểu Câm Điếc kinh ngạc đứng dậy, cúi đầu không ngừng kiểm tra thân thể của mình, sau đó ngạc nhiên hướng về phía Lý Mục không ngừng khoa tay. Chương 1830, người tốt sẽ có hảo báo, 2, chương 1830, người tốt sẽ có hảo báo, 2, Lý Mục cương triều nở nụ cười, nói, không cần hoài nghi, ngươi đã bình phục. Ngươi ăn thế nhưng là tông môn ta thượng đẳng linh đan, người bình thường ăn một khỏa, nặng đến đâu bệnh cũng có thể lập tức chữa trị. Tiểu Câm Điếc lúc này chú ý tới Lý Mục trong lời này vấn đề, hắn mới vừa nói tông môn ta là có ý gì? Lý Mục cũng nhìn ra Tiểu Câm nghi hoặc, vừa muốn giảng giải, lúc này hai tên ác bá kia thủ hạ lại đi tới đánh gây đối thoại của hai người. Đồ đần, lão tử nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy? Ngươi vừa mới đút nàng ăn cái gì? Mẹ nó có tiền mua thuốc không có tiền trả nợ đúng không? Nhanh chóng trả tiền. Lý Mục sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu hướng hai người thấp giọng nói, Lan. Hai người bị Lý Mục ánh mắt này cùng khí thế sợ hết hồn, nhưng xác định đối phương chỉ là một cái tên ăn mày sau, lại lập tức khôi phục lại, không những không sợ ngược lại tới tinh khí. Mẹ nhà hắn, một kẻ ngu ngốc còn dám gọi lao tử lăn. Không cho hắn chút giáo huấn xem ra không được. Hai người nói đi lên trước, vung lên nắm đấm liền muốn đối với Lý Mục ra tay đánh nhau giáo dục một phen. Nhưng một giây sau, hai người tựa như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng rơi vào trên đường cái, thổ huyết ngã xuống đất, đều rên lan lộn. Lý Mục không có lấy tính mệnh của bọn hắn, không phải không đành lòng, mà là không đội. Trong nhà là tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, như thế nào hai cái này muốn đánh người cứ như vậy như nước trong veo bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Mà Tiểu Câm Điếc cũng là hoàn toàn trạng thái một bức, nàng mặc dù không thấy Lý Mục ra tay, nhưng giác quan thứ 6 của nàng nói cho nàng, là Lý Mục làm. Từ mới vừa bắt đầu nhìn thấy Lý Mục một khắc này, nàng liền mơ hồ cảm thấy chính mình đồ ngốc này bạn trai, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, giống như là biến thành người khác. Nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, người trước mắt, vẫn là mình bạn trai sao? Mà Lý Mục tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi theo ta. Chờ sự tình xử lý xong, ta sẽ một năm một mười nói cho ngươi. Tiểu Câm Điếc nghe vậy gật đầu một cái, sau đó chủ động dắt Lý Mục tay. Lý Mục cười khẽ với nàng, sau đó dắt tay của nàng, đi ra liều cỏ. Lúc này y quán đại phu cũng đi tới, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lý Mục nhìn thấy đối phương sau, lại chủ động lên tiếng nói cảm ơn. Hoàng đại phu, đa tạ ngươi thu lưu nàng, ngươi là đại phu tốt, người tốt sẽ có hảo báo. Lý Mục nói đi, trong lúc đưa tay, bay ra mấy cái bình thuốc, vững vàng rơi vào vị lao đại này phu trước mặt. Vị lao đại này phu rủi rủi con mắt, xác định không có hoa mắt, mới run run hiếu kỳ mở ra một cái bình thuốc, trong bình linh khí phun ra. Lão đại này phu trước đó dưới cơ duyên xảo hợp đã cứu một cái gặp rủi ro tu sĩ, cũng nhận qua đối phương một bình linh dược quà tặng, cho nên biết đây là vật gì. Hắn đem mặt khác mấy cái bình thuốc nhau nhau mở ra, xác nhận bay ngược lại hít sâu một hơi, mấy cái này trong bình trang lại cũng là tiên nhân dùng linh đan rượu dược. Loại bảo vật này, tuyệt đại bộ phận phạm nhân cuối cùng cả đời cũng vô duyên nhìn thấy, một khỏa thông thường phạm phẩm đan dược, thế gian đều có thể bán đi mấy trăm hơn ngàn lượng bạc. Mà hắn nhìn xuống những đan dược này, tuyệt không phải phạm phẩm, rất có thể là hoàng phẩm thậm chí huyền phẩm cấp. Loại đan dược này tại tu sĩ giới đều là bảo bối, huống chi là tại thế gian đâu. Lý Mục lại trực tiếp hất lên ra mười mấy chai đan dược muốn tặng cho hắn, lão đại phu cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Chương 1831, ác hưu ác báo. Chương 1831, ác hưu ác báo. Tại trong hoàng lão đại phu ánh mắt khiếp sợ, Lý Mục lần nữa ném ra một cái túi. Một điểm tạ lễ, thu cất đi, những linh thạch này ngươi đổi thành ngân lượng mua dược liệu, về sau dùng để cứu tế những cái kia cùng khổ bệnh hoạn, coi như là ta vì cái này thị trấn làm một điểm công hiến. Bây giờ chung quanh tụ tập dân chúng, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Vật phẩm huyền không, khống vật chi thuật, bọn hắn lúc nào gặp qua. Duy chỉ có kiến thức rộng hoàng lao đại phu phát giác cái gì, nhìn Lý Mục ánh mắt từ bắt đầu hồ nghi đến chấn kinh. Hắn lật ra cái túi, bên trong quả nhiên là tràn đầy một túi linh thạch. Linh thạch, đây chính là các tiên nhân dùng tiền tệ, vừa có thể lấy tu luyện cũng có thể dùng để giao dịch. Cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt giao dịch tiền tệ, chỉ tồn tại truyền thuyết. Có gia đình giàu có cũng biết tồn một điểm linh thạch, dùng để khoe khoang hay là cho tương lai chính mình tự tôn cầu tiên bái sư dùng. Thị trấn có tiền nhất Nhậm lao ra trong nhà, nghe nói liền có 100 khối linh thạch, vẫn là Nhậm lao ra góp nhặt cả đời lớn nhất tài phú. Mà Lý Mục tiện tay hất lên trong túi, lại giả vờ lấy hơn ngàn khối linh thạch. Cái này nhưng làm hoàng lão đại phu chỉnh cũng không nói được lời nói. Coi như có ngu đi nữa hắn cũng có thể đoán được Lý Mục thân phận. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, bái nói: "Tiểu dân gặp qua tiên nhân chúc phúc, ta lao hán thay toàn bộ trấn Bách Tính, khấu tạ tiên ân." Hoàng lão đại phu thao tác, lần nữa để cho Bách Tính vây xem một đầu dấu chấm hỏi. "Gì tình huống? Hoàng đại phu điên rồi sao? Như thế nào đối với một tên ăn mày đứa đần dập đầu gọi tiên nhân?" Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, đám người sau chuyển đến tiếng huyên náo. "Lăn đi lăn đi." Long ca có mặt. Một đám tiểu đệ ngang ngược đẩy ra đám người, vây quanh một vị khỏe mạnh đại hán đi tới gần. Bưu hán thân hình khôi ngô, thân hình như trâu, xem xét chính là người tập võ, bên hông chớ một thanh bảo kiếm, đi trên đường uy phong lấm lẫm, không ai bị nổi. Thấy bên trên hai cái hôn mê hộp máu tiểu đệ, Bưu hán lập tức nổi giận, quát lên: "Ai dám người đánh ta?" Hắn nắm lên bên cạnh một người liền muốn chất vấn, đối phương nhiếp vu hy vọng của hắn, nhanh chóng chỉ hướng Lý Mục, là hắn đánh. Bưu hán nhìn về phía Lý Mục, mắt hổ trừng một cái, hung thần ác sát: "Ngươi giỏi lắm đồ đần, tiền không trả xong, còn dám động thủ, bây giờ thêm tiểu đệ của ta tiền thuốc men, ngươi tổng cộng còn thiếu 850 lượng. Ngươi bây giờ trả nợ, lại quy xuống cho ta tiểu đệ dập đầu bồi tội, chuyện này ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, bằng không, ta liền đem đầu ngươi vặn xuống tới làm cái bô." Nghe được Bưu hán lời nói, hoàng lão đại phu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng Lý Mục nói: "Tiên nhân bất giận, thang đấu tiểu dân không biết tốt xấu." Bất giận bất giận, Bưu hán nhìn xem hoàng lão đại phu bộ dáng, phình bụng cười to, nói: "Hoàng lão đầu, ngươi cũng điên ư? Ngươi gọi hắn cái gì?" "Tiên nhân." "Ha ha 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 ha, hắn là tiên nhân. Tên ngu si này tên ăn mày cũng có thể thành tiên. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi?" Bưu hán giống như là nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất, nước mắt đều nhanh bật cười, bên cạnh các tiểu đệ cũng đều cười to, trêu chọc hoàng lão đầu vô tri. Hoàng lão đại phu bây giờ một mặt khổ tâm, hắn không đi tranh luận, mà là run run rẩy rẩy đối với Lý Mục cầu nói: "Còn xin tiên nhân không cần giận lây trên chân Bách Tính, bọn hắn là vô tội." Lý Mục mỉm cười, bất động thanh sắc, ngựa khí bình tĩnh nói: "Yên tâm, hoàng đại phu, ta kiếm tông đệ tử, xưa nay ân đoán rõ ràng." "Kiếm tông đệ tử?" Bưu hán càng vui vẻ, rút ra bên hông bảo kiếm, cười khẩy nói: "Ngươi cái này phá tên ăn mày cũng có thể trở thành kiếm tông đệ tử, vậy lao tử chính là kiếm tông trưởng môn, ha ha ha, cười chết người." Nói xong, hắn nắm lên chuôi kiếm vung vẩy hai cái, nói: "Đứa đần, ngươi sẽ dùng kiếm sao? Lao tử hôm nay nhường ngươi xem cái gì gọi là kiếm pháp." Nói xong, Bưu hán giơ kiếm liền hướng Lý Mục hai chân chém tới, hắn đặt quyết tâm muốn trực tiếp phế bỏ Lý Mục hai chân, lấy đó trừng trị. Bưu hán lực đạo rất đủ, lưỡi kiếm vũ động phía dưới truyền đến tiếng hét, lại không chút lưu tình tức hướng Lý Mục xương đùi. Còn chúng vây xem hét lên kinh ngạc, sợ nhau nhau lui ra phía sau, chỉ sợ máu tươi đến trên người mình. Cái này ác bá hung danh tất cả mọi người nhất thanh nhị sợ, ai chọc tới hắn ai xui xẻo. Phế nhân hai chân hai tay loại sự tình này, hắn thường xuyên làm. Đại gia không khỏi vì Lý Mục cảm thấy bi ai, cái này đổ đần xong đời, xem ra chân nếu không có, về sau chỉ có thể trở thành tàn phế người. Không thiếu nữ tử càng là nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thấy cái này tàn nhẫn hình ảnh. Có thể để đại gia không nghĩ tới, trong dự đoán tràng cảnh cũng không xuất hiện, Bưu hán kiếm ở cách Lý Mục trước người nửa tấc vị trí ngừng lại, không phải hắn tiện tâm nương tay, mà là kiếm này căn bản không đụng tới nhân ra. Bưu hán cầm kiếm tay ngừng giữa không trung, hắn muốn rút tay ra lại phát hiện chính mình lại không thể động đậy. Lý Mục ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn hắn, một cỗ áp lực trước đó chưa từng có bao phủ dựng lên. Vị này không ai bị nổi ác bá, lúc này run lên cầm cập, toàn thân mồ hôi đầm địa. kiếm chính là quân tử khí, ngươi cũng xứng dùng kiếm sao? Lý Mục âm thanh nhàn nhạt vang lên, đối với ác bá mà nói lại giống như là ác ma nói nhỏ. Hắn không dám tin, rõ ràng trước mắt cái này tên ăn mày cùng trước đây cũng không khác gì nhau, vì cái gì lần này đối mặt hắn thật giống như đối mặt vực sâu cự thú, để cho người ta sợ hãi. Cách. Bưu Hán tay run một cái, chỉ thấy trong tay mình bảo kiếm lại biến thành vụ sắt. Bưu Hán lần này cuối cùng tỉnh táo lại, trước mắt Lý Mục cùng trước đây đồ đần, tuyệt không phải cùng là một người. Hắn cũng cuối cùng ý thức được, vì cái gì Hoàng Lão Đại Phu sẽ gọi hắn tiên nhân. Chỉ sợ người trước mắt, thật là tu tiên giả. Tiên. Tiên nhân. Tiểu nhân biết sai, ta cũng không dám nữa. Cho ta lần cơ hội, A Bưu Hán nhanh chóng cầu xin tha thứ. Lý Mục lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ngươi rất ưa thích rước hiếp người khác phải không?
Không.
Không có, ta cũng không dám nữa. Lý Mục không để ý đến hắn năn nhỉ, mà là tiếp tục nói, đã ngươi như thế ưa thích rước hiếp người khác, ta cũng làm cho ngươi thể hội một chút trong đó tư vị. Một giây sau, chỉ nghe phốc xì xì cắt thịt một dạng âm thanh vang lên, Bưu Hán hai chân ứng thanh đứt gãy. Không đợi kêu thảm thiết, Bưu Hán trước mắt tái đi, hắn chỉ cảm thấy một tia kiếm khí giống như tiến vào đầu của hắn, đem hắn thần trí cùng ý thức hết thảy chém chết, chỉ còn dư một bộ thể xác, ngất đi. Giờ khắc này Bưu Hán, trong nháy mắt từ một người bình thường biến thành đứa đần, ý thức hải của hắn đã bị diệt, trực tiếp trở thành so cậu bà còn ngu đồ đần. Tương lai hắn trở thành trên thị trấn người người có thể khi dễ đại ngốc tử, được xưng thụ ca tương lai một mảnh quan minh. Ngoại trừ Bưu Hán, tính cả hắn một đám tiểu đệ, hết thảy không có trốn qua trở thành đồ đần vận mệnh, mỗi cái làm ác người đều trả giá đắt. Làm xong những sự tình này sau, Lý Mục liền đối với cái trấn nhỏ này lại không lưu luyến. Hắn dắt Tiểu Câm tay, nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Câm điếc ngơ ngác gật đầu, Lý Mục mỉm cười, sau đó một thanh phi kiếm xuất hiện, đón gió mở rộng, lơ lửng tại Lý Mục dưới chân. Lý Mục cước bộ điểm nhẹ dẫm lên phi kiếm, giờ khắc này, hắn từ quần áo lam lũ tên ăn mày, lắc mình biến hóa, trở thành một thân kiếm bảo công tử áo trắng. Không chờ đại gia phản ứng, hắn cũng đã mang theo Tiểu Câm điếc, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đám hướng về phía hắn bóng lưng cuốn quýt dập đầu bất tính. Canh 2 chương 1832, cậu ba chính là Lý Mục. 1, chương 1832, cậu ba chính là Lý Mục. Rời đi mục tiên trấn trạm tiếp theo, Lý Mục không gấp trở về tông môn, mà là đi tới hắn mất trí nhớ sau đó nhớ thương nhất chỗ, Thạch Nhu thôn. Cái này lớn chừng bàn tay nhân khẩu không đủ 300 nhà hương giã chi địa, trở thành Lý Mục tâm tâm niệm niệm thứ hai cái nhà. Nương, ngươi ăn vật a, lại không ăn cơm, thân thể ngươi như thế nào chịu được a? Ta không muốn ăn, không thấy ngon miệng, cậu ba không có trở về, ta cái gì đều ăn không dưới. Mã Tam Đao trong nhà. Mã Tam Đao hai vợ chồng vây quanh ở trước giường nâng bát cơm tận tình khuyên bảo khuyên mình mẫu thân. Nhưng lão thái thái lại một mực mà lắc đầu, trơ mắt nhìn cửa ra vào. Chờ mong cậu gá như lần trước như thế đột nhiên xuất hiện. Đáng tiếc, con dâu trở về đã nhiều ngày, cũng không gặp cậu gá thân ảnh. Nàng nghe con dâu nói, cậu gá thay nàng lưu lại trên thị trấn, vì ác bá đi làm kiếm tiền, chờ trả hết nợ nợ nần mới có thể trở về. Nghe được tin tức này, lão thái thái khóc đến hôn thiên ám địa, nàng biết, lấy Mã Tam Đao thiếu nợ nần, cậu gá cái này nông thôn em bé dù là ở trong thành không biết ngày đêm việc làm, tiền kiếm được chỉ sợ đều không đủ còn lợi tức. Cậu gá đời này sợ đều trở thành ác bá nô lệ, muốn về tới càng là xa xa khó đợi. Lão thái thái rất muốn đi trên trấn thăm hỏi, nhưng chính mình hai chân tàn tật, không thể động đậy, nơi nào có thể trèo non lội suối chạy xa như thế. Ngoại trừ ở nhà khổ đợi, nàng không còn cách nào khác. Gặp mẫu thân vẫn như cũ không muốn ăn cơm, Mã Tam Đao không thể làm gì khác hơn nói, nương, ta tìm quê nhà láng giềng cho mượn ít tiền, ngày mai liền đi trên trấn, cho cái kia ác bá còn một bộ phận, thuận tiện ta tới chống đỡ thay cậu bà tại trên trấn làm việc, chờ thêm mấy ngày, hắn lại đến đỉnh lớp của ta, chúng ta dạng này giúp đỡ lẫn nhau sớm, tụ tập hai người chi lực, chắc là có thể từ từ trả rõ ràng nợ nần. Lão thái thái nghe xong cảm thấy chủ ý này hay, nhất thời trên mặt có vẻ vui mừng. Tốt tốt tốt, nhi a, vậy sẽ phải khổ cực ngươi. Không có việc gì đương, cậu ba cứu được chúng ta một nhà, nếu không phải hắn, nhà chúng ta sợ là sớm hủy. Ngươi từ tiểu dạy bảo chúng ta có ân tất báo, bây giờ bực này lại ân, ta ha có thể mặc kệ, lại nói, chỉ là mệt mỏi chút mà thôi, tóm lại có hy vọng. Mã Tam Đao cười nói, cái này thật thà chất phác anh nông dân, chữ lớn không biết mấy cái, lại hiểu phải nhớ ân. Thực sự là nương hảo nhi tử, chờ ngày mai ngươi đi, ta cùng Tú Cần ở nhà cũng đội vàng đứng lên, Tú Cần phụ trách bên trong sống. Ta ngay tại nhà mang mang cháu trai, biên biên giày cọ làm chút thủ công, người một nhà trả lại hết nợ, thời gian chắc là có thể từng ngày sẽ khá hơn. Lão thái thái càng nói càng có hy vọng, cảm giác thể cốt đều cứng rắn không thiếu. Cứ làm như thế, nương, vậy ngươi bây giờ có thể ăn cơm đi a? Ăn, ta phải ăn nhiều điểm, lúc này mới có sức lực làm việc. Lão thái thái cuối cùng có khẩu vị. Đang lúc người một nhà đều có một chút nụ cười thời điểm, ngoài phòng lại chuyển đến ồn ào huyên náo thanh âm. Là tiên nhân. Trời ạ, là tiên nhân đến thăm. Thật là tiên nhân, biết bay. Tiên nhân tại thượng, tiểu nhân dập đầu cho ngươi. Nhanh, cùng một chỗ dập đầu, không cho phép ngẩng đầu nhìn thẳng tiên nhân. Chọc giận tiên nhân nhưng là xong đời. Bên ngoài cãi nhau, để cho Mã Tam Đao một nhà mười phần buồn bực, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Con dâu hiếu kỳ đi ra khỏi cửa đi xem một chút, chờ về tới sau, nàng một mặt kích động, một đường chạy chậm vào nhà. Nương, bên ngoài có tiên nhân. Có tiên nhân đến thăm chúng ta Thạch Nưu thôn rồi. Tất cả mọi người tại dập đầu bái kiến đâu. Lão thái thái nghe xong, trợn to trong mắt, lập tức nói, "Nhanh, chúng ta cũng ra ngoài bái ngay." Đúng tiên nhân nhưng rất khó lường. Chúng ta Thạch Nưu thôn mấy chục năm không có gặp, đây chính là lớn phúc khí a. Nhi a, ngươi có nương cũng ra ngoài bãi mày. Chương 1832, cậu ba chính là Lý Mục. 2, chương 1832, cậu ba chính là Lý Mục. 2. Mã Tam Đao nghe vậy cũng nhanh chóng trên lưng mẹ già, thê tử thì ôm lấy nhi tử, cùng ra ngoài, muốn dính dính tiên nhân phúc khí, thật tốt lễ bái cầu phúc. Nhưng mà chờ người một nhà đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái, trên trời quả nhiên có tiên nhân. Bọn hắn vừa muốn lễ bái, lại kinh ngạc phát hiện, tiên nhân lại hướng bọn họ phương hướng bay xuống. Mã Tam Đao một nhà nhất thời có chút hốt hoảng, vội vàng muốn quỳ xuống đất dập đầu. Nhưng mà mấy người lại phát hiện, chính mình tựa hồ bị cái gì lực lượng khống chế, căn bản là không có cách quỳ gối. Giờ khắc này Mã Tam Đao người một nhà càng thêm bắt đầu sợ hãi, bên cạnh thấy cảnh này các thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận lên. Cái này Mã Tam Đao một nhà lòng can đảm cũng quá lớn a, tiên nhân đến bọn hắn còn dám đứng. Thực sự là người không biết không sợ, tiên nhân đến thăm bao lớn phúc phận a, bọn hắn lại còn đứng, quá không ra gì. Ta liền sợ bọn hắn chọc giận tiên nhân, đến lúc đó sẽ giận lây chúng ta toàn bộ Thạch Nưu thôn a. Cái này Mã Tam Đao, quá không ra gì. Nếu là thật liên lụy chúng ta không thể không tìm hắn tính sổ sách. Bên cạnh thôn dân tiếng nghị luận liên tiếp, Mã Tam Đao nghe không được, coi như nghe được hắn cũng không có thể ra sức a. Không phải hắn không muốn quỷ, mà là thật sự quỷ không đi xuống a, thần thiếp làm không được a, tiên Mã Tam Đao không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đem đầu chôn thấp, vội vàng muốn giảng giải. Lại nghe thấy tiên nhân tiếng cười. Mã thúc, ngươi đây là đang làm cái gì? Thanh âm quen thuộc, để cho Mã Tam Đao sững sờ tại chỗ. Nhất là Lao Thái Thái, đối với thanh âm này quá mức quen thuộc, ngày nhớ đêm mong. Nàng lấy hết dũng khí ngẩng đầu, phát hiện đối phương quần áo hoa lệ, tuấn lông mày tinh mục, hoàn toàn là tiên nhân bộ dáng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng Lao Thái Thái nhưng từ tiên nhân hai đầu lông mày, nhìn ra một điểm manh mối. Giống. Quá giống. Người tiên nhân này vì cái gì như thế nào giống cậu a? Không đợi nàng tiếp tục hoài nghi, tiên nhân lại đi đến trước gót chân nàng, thân thiết nắm chặt nàng giàn mua tay. Mãi mãi, ta là cậu a, ngươi như thế nào quên ta đi? Giờ khắc này, Lão Thái Thái ha to mồm, không dám tin, Mã Tam Đao hai vợ chồng cũng là hai mắt trừng trừng, lưỡi cầu không dưới. Cậu a? Hắn là cậu a? Không có khả năng. Cái này nhất định là tiên nhân đang mở trò đùa. Một cái đồ đần, tại sao có thể là tiên nhân? Ngoài phòng các thôn dân đồng dạng không chịu tin tưởng, dù sao cái này quá hoang đường, mọi người có thể khi dễ đồ đần, lắc mình biến hóa trở thành tiên nhân. Cái này quá giật. Tất cả mọi người không tin, chỉ có Lao Thái Thái, tại nghiêm túc tưởng tận xem xét qua Lý Mục bộ dáng cùng ánh mắt sau, thứ nhất tin tưởng thực tế. Là cậu A. Không tệ, là nhà ta cậu A. Lao Thái Thái đối với cậu A hiểu rõ, tháng qua tất cả mọi người. Nương, ngươi chớ nói nhảm A, tiên nhân tại sao có thể là cậu Mã Tam Đao? Cảm giác lời này có nghĩa khác, sắc mặt trắng bệnh, chỉ sợ tiên nhân nổi giận. Duy chỉ có Lao Thái Thái một điểm không hoảng hốt, không kìm được vui mừng nắm lấy tiên nhân tay, hướng đoàn người hô, là cậu A, không sai được, hắn chính là nhà ta cậu A. Mặc dù không biết cậu A làm sao sẽ trở thành tiên nhân, nhưng Lão Thái Thái lại chắc chắn người trước mắt chính là cậu A. Lý Mục cũng là cười nhẹ giải thích nói, ta vốn là kiếm tông một tu sĩ, bởi vì trọng thương mất trí nhớ, cơ duyên xảo hợp đi tới thôn chúng ta, trở thành cậu A. Đoàn người nghe vậy lập tức hiểu được, Mã Tam Đao hai vợ chồng tỉnh ngộ lại sau, nhanh chóng hồi tưởng chính mình có hay không đối với cậu A không tốt chỗ. Nhớ tới cậu A vừa tới nhà bọn hắn, giống như nhận qua hai người vắng vẻ cùng ghét bỏ. Lập tức, hai vợ chồng lạnh cả người, chỉ sợ muộn thu nợ nần. Không chỉ là bọn hắn, trong thôn những cái kia đã từng khi dễ qua Lý Mục thôn dân, hiện tại cũng người người hận không thể đem đầu vùi vào trong đất đi. Chương 1833, nguyện sông pha khói lửa. Chương 1833, nguyện sông pha khói lửa. Đều đứng lên đi, các ngươi bản tính không xấu, chỉ là chê cười ta vài câu, ta không đến nỗi ngay cả điểm ấy độ lượng cũng không có. Lý Mục nhìn xem quỳ dưới đất các thôn dân, bật cười lớn, trong lời nói đều là đối với chuyện cũ ân oán tiêu tan. Đoàn người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, liên tục khấu tạ. Sau khi Lý Mục ánh mắt đảo qua bên cạnh vài tên nam tử trẻ tuổi lúc, trong mắt hàn ý nhất thời. Mấy người các ngươi, ta cũng không có định bỏ qua cho. Lời này vừa nói ra, mấy nam nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liều mạng dập đầu. Tiên nhân đại nhân có đại lượng, cầu ngươi tha chúng ta a, ta cũng không dám nữa, ta thật sự không dám. Van cầu tiên nhân lòng từ bi giờ cao đánh khẽ a. Đối mặt ngày xưa cầu a, bây giờ tiên nhân Lý Mục, sợ nhất không gì bằng mấy cái này lưu manh. Bọn hắn bình thường hết ăn lại nằm bất học vô thuật, hơn nữa ỷ vào vũ lực trong thôn ngang ngược, chuyện trộm gà trộm chó làm không ít. Khi dễ cầu a càng là chuyện thường ngày. Bây giờ bọn hắn quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, muốn cầu Lý Mục tha bọn họ một lần. Nhưng mà Lý Mục lại không có định bỏ qua cho bọn hắn, chủ yếu là mấy người kia tâm thuật bất chính, bản tính tà ác, hắn nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Lý Mục không nói nhảm, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, mấy người kia một cái tiếp một cái ngã xuống, hắn không giết người, chỉ là cùng đối phó ác bá thủ hạ một dạng, đem bọn hắn biến thành đứa đần mà thôi. Đến phiên cái cuối cùng nam nhân lúc, hắn đứng lên hướng về phía Lý Mục chất vấn, ngươi đường đường một vị tiên nhân, lại nhỏ bụng trường gà, cùng ta như vậy phàm nhân tính toán, còn nói ngươi có độ lượng. Hắn muốn lợi dụng ép buộc đạo đức, để cho Lý Mục sợ ném chuột vỡ bình, cầu được một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, Lý Mục đáp lại hắn, lại là một tiếng cười khẽ. Ta là kiếm tu, không phải Phật tu, chúng ta kiếm tông xem trọng chính là sát phạt quả đoán, có ân tất báo. Nói đi, nam tử kia cũng không trốn qua Lý Mục thẩm phán, trong thôn về sau nhiều mấy cái cổ ba. So với để cho bọn hắn biến trắng ngu ngốc, Lý Mục không giết người đã tính toán khai ân. Xử lý sạch cái này một số người sau, Lý Mục lui những thôn dân khác, lôi kéo Lao Thái Thái vào nhà. Hắn không có chút nào bởi vì khôi phục kiếm tông đại trưởng lão mà ghét bỏ Lao Thái Thái, vẫn như cũ giống như trước đây, thân thiết nâng đối phương, cũng không quên tôn xưng Mã Tam Đao vì thúc thúc. Lý Mục còn cho bọn hắn giới thiệu một chút tiểu câm điếc, Lao Thái Thái nhìn thấy cái này thành tu khôn khéo cô nương rất là yêu thích, chúc phúc hai người đầu bạc răng long. Này ngược lại là đem Lý Mục cùng Câm Niết thiếu nữ cho cả thẹn thùng. Một hồi hàn huyên sau, Lý Mục mời bọn hắn một nhà dọn đi kiếm tông dưới chân trong thành trì sinh hoạt, dạng này an toàn của bọn hắn cũng sẽ có bảo đảm, chính mình cũng có thể thường xuyên bình an. Mã Tam Đao bản không nỡ Cố Thổ, nhưng lão thái thái lại khai sáng vô cùng, lúc này đáp ứng, bởi vì so với Cố Thổ, nàng càng không nỡ cậu ba. Nàng đã sớm đem cậu ba xem như chính mình con trai thứ hai, nếu là dọn đi địa phương khác, liền có thể thường xuyên nhìn thấy hai đứa con trai, nàng đương nhiên vui lòng. Hơn nữa có Lý Mục cái này tiên nhân tại, tương lai đối với cháu mình cũng bách lợi vô nhất hại, có lẽ về sau có cơ hội, cháu mình cũng có thể trở thành tiên nhân đâu. Cá chép vượt long môn, cái này chỉ sợ là bọn hắn Mã gia đời này vẹn vẹn có một cơ hội, lão thái thái tự nhiên muốn tóm chặt lấy. Liên như vậy, Lý Mục mang theo người một nhà này, liền như vậy cáo biệt tiểu điện. Chờ thu xếp tốt Mã Tam Đao một nhà sau, Lý Mục lại để cho Tiểu Câm Niết ở tạm tại Mã gia, chính mình lúc này mới tự mình trở về kiếm tông. Tiểu Câm Niết dù sao chỉ là thế gian nữ tử, theo quy củ chắc chắn không thể vào tông, bất quá cũng may Lý Mục kiểm tra nàng căn cốt, phát hiện là có tuệ căn, chờ có cơ hội mang nàng đạp vào con đường tu tiên. Khi Lý Mục trở lại kiếm tông một khắc này, Lâm Đệ Trần nhận được tin tức, an bài trên tông môn phía dưới, long trọng nên đón. "Sư phụ, đệ tử bất hiếu, để cho ngài lo lắng." Lý Mục quỳ rạp xuống Thiên Khuyết đại trưởng lão trước mặt, còn lại một đám các đại trưởng lão đều là hắn cao hứng gọi tốt. Thiên Khuyết trưởng lão càng là nước mắt tuôn đầy mặt, không ngừng vỗ bờ vai của hắn, an ủi: "Đồ Nhi ngoan, ngươi không có việc gì vi sư an tâm, hết thảy đều đi qua, từ nay về sau ngươi muốn thủ vững đạo tâm, thật tốt tu luyện, thành tựu của ngươi sớm muộn sẽ siêu việt vi sư, tương lai thật tốt phụ tá trưởng môn, đem tông môn phát dương quang đại." "Đệ tử biết rõ." "Đệ tử đời này định vì kiếm tông, càng vì hơn Lâm sư đệ, sống pha khói lửa." Lý Mục lúc này lập xuống lời thề. Trước đó Lâm Tế Trần không đến kiếm tông phía trước, hắn đối với kiếm tông cũng không có quá lớn lòng trung thành, bởi vì hắn chán ghét Sở Thiên Hàn. Mà Sở Thiên Hàn lại là lúc đó có hy vọng nhất kế thừa trưởng môn tối cường thiên tài, hắn tự hiểu không phải đối thủ, cho nên hắn trọng tâm chỉ đặt ở sư phụ mình cùng với người nhà trên thân. Hắn lúc đó đều nghĩ tốt, nếu là có một ngày Sở Thiên Hàn làm trưởng môn, chính mình đợi đến sư phụ cùng người nhà cưới hạc đi Tây Phương, liền ra khỏi tông môn, làm nhàn vân giá hạc tán nhân cũng không tệ. Thẳng đến Lâm Tế Trần xuất hiện, phá vỡ hắn nhiều năm trước tới nay kế hoạch cùng chủ ý, hắn cùng Lâm Tế Trần giao tâm ở chung, hai người trở thành hảo hữu chí giao, hơn nữa Lâm Tế Trần thiên phú viễn siêu Sở Thiên Hàn, càng là trở thành trưởng môn đệ tử. Bây giờ Lâm Tế Trần càng là trở thành tân nhiệm trưởng môn, Lý Mục nhiều năm trước chế định kế hoạch đã sớm bị chính hắn lật đổ. Hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm, thật tốt tu luyện, hồi báo tông môn, sát thực nói là hồi báo Lâm Tế Trần. Có dạng này trưởng môn, hắn hoàn toàn nguyện ý vì hắn tính dâng hết thảy, dù là sinh mệnh. Còn gọi sư đệ, nhân gia bây giờ thế nhưng là trưởng môn. Thiên Khuyết trưởng lão cải chính. Đây là một lần cuối cùng. Lý Mục vào đầu. Lâm Đệ Trần ở một bên treo gẹo, lại để sư đệ theo tông quy xử trí. Lý Mục cười mắng, ngươi cái tên này, mê quyền chức lớn như vậy. Quên lúc trước hai chúng ta cùng một chỗ làm trưởng lão lẫn nhau làm việc thiên tư. Ta dựa vào tiểu tử ngươi, cái gì đều hướng bên ngoài nói đúng không? Lâm Đệ Trần liếc mắt, hiện trường tiếng cười một mảnh. Đến lúc này, Lý Mục hoàn thành thủy biến, cũng thành công chiến thắng tâm ma. Hắn bây giờ, mặc dù chỉ có ngộ đạo sơ kỳ thực lực, cũng không tâm ma, đường xá của hắn đem một mảnh băng thẳng. Chỉ cần cho hắn thời gian, vũ hóa cảnh vị trí, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Lâm Tế Trần cũng thập phần vui vẻ, một cái là vì tông môn tương lai lại nhất định sẽ thêm một cái vũ hóa cường giả mà vui vẻ, một cái khác càng là vì chính mình hảo huynh đệ thoát khỏi tâm ma quay về chính đạo mà vui vẻ. Tâm tình thật tốt, Lâm Tế Trần trực tiếp vung tay lên, hạ lệnh toàn tông trên dưới nghỉ định kỳ 3 ngày. Lý Mục cũng nhân cơ hội này, đi tông môn trấn núi, thăm hỏi Mã gia ba ngụm, lại đem Tiểu Câm Niết cùng Mã Thúc Nhi tử đều mang đến tông môn. Hắn khảo nghiệm qua người một nhà này thiên tư, ngoại trừ Tiểu Câm Niết có pháp tu tuệ căn, Mã Tam Đao Nhi tử Mã Tiểu Tắc cũng đồng dạng có nhất định căn cốt, tuy bình thường giống như, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đi kiếm tu một đạo. Tiểu Câm Niết tên là Lý Thanh Thanh, từ nhỏ Câm Niết, Lý Mục giúp hắn chữa khỏi sau đưa đi ôm tinh pháp tông, để cho hắn thu làm nhập môn đệ tử. Sau đó hắn lại đem Mã Tiểu Tắc mang lên kiếm tông trở thành tạp dịch đệ tử, Lý Mục không có mở rộng cửa sau lạm dụng chức quyền, mà là để cho Mã Tiểu Tắc từ tầng dưới chót đi lên. Giống như trước đây Lâm Tế Trần nhận lấy Tôn Đại Nương trẻ mồ côi, cũng là từ tạp dịch đệ tử bắt đầu. Lâm Tế Trần cùng Lý Mục đều hy vọng tông môn không ngừng thay đổi xong, loại này lạm dụng chức quyền chuyện, trừ phi tất yếu, nếu không thì tuyệt đối sẽ không làm. Chương 1834, Kiếm Tông đại điển, 1, chương 1834, Kiếm Tông đại điển, 1, Kiếm Tông quảng trường. Hôm nay tất cả kiếm tông cao tầng, ngoại điện trưởng lão, đệ tử tinh anh nhóm, toàn bộ tụ tập ở đây. Mỗi người quần áo tối trang túc tông môn kiếm bảo, thần tình nghiêm túc, đứng ở quảng trường, hiện trường lặng ngắt như tờ, vô luận đệ tử cùng trưởng lão, cũng không dám châu đầu ghé tai. Chỉ vì hôm nay là kiếm tông đại điển. Kiếm tông trong đại điện tông môn 3 năm mới có một lần thịnh hội, chỉ có nội điện đệ tử mới có tư cách tham gia. Đại điện chỉ tại tổ chức hội nghị, điều động nhân sự, đề bạt đệ tử, thưởng phạt, tông quy điều chỉnh các loại. Dạng này đại điện, nhìn như dư thừa, kỳ thực rất có tất yếu, cái này liên quan đến tông môn lực ngưng tụ xúc tiến cùng với tông môn tương lai phát triển phương châm chứng thực cùng khai triển. Theo hai hàng tiên hạc dẫn đường, vô số thanh phi kiếm ở trên không bay qua, vạch ra từng đạo thất thải tường vân. Nam Cung Võ một tiếng hét to, đại điện bắt đầu. Cung nên trưởng môn. Mấy bạn kiếm tông đệ tử đồng thời hành lễ, cùng kêu lên la lên, cung nên trưởng môn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Đệ Trần liền ngự kiếm mà tới, đích thân tới hiện trường. Năm trước kiếm tông đại điển cũng là lãnh phi yên tại cái này, năm nay lại đổi thành đồ đệ của nàng. Nhìn qua phía dưới liên miên đám người như nước thủy triều, Lâm Đệ Trần cũng không nhịn được gật đầu một cái. Kể từ thế giới dung hợp trước sau, hắn kiếm tông thực lực quả nhiên là phi tốc đề thăng, trừ bỏ Lãnh Phi Yên tôn này thiên hạ đệ nhất cường giả tọa trấn, tông môn các đệ tử thực lực cũng đều không ngừng tăng cường. Liên nói bây giờ dưới đáy những đệ tử này, nhìn như chỉ có chỉ là 7 vài người, nhưng những đệ tử này, mỗi một cái sách đi ra, đều tuyệt đối là ngoại giới cao thủ. Lâm Thế Trần nhớ kỹ trước đó chính mình vừa gia nhập vào kiếm tông, nội điện đệ tử bất quá 3000, bây giờ lại có 7 vạn. Đó cũng không phải nói điều kiện phong quán, tương phản, bây giờ nghĩ vào nội điện điều kiện tư cách so trước đó còn muốn hạ khắc. Cầm một cái ví dụ đơn giản nhất, mới đầu kiếm tông nội điện đệ tử yêu cầu thấp nhất là thiên phú đạt tiêu chuẩn hoặc là cảnh giới tại kết tinh cảnh trở lên liền có thể, hoặc là giống Lâm Tế Trần như thế, thiên phú nghịch thiên trực tiếp đặc biệt trúng tuyển. Mà bây giờ, muốn trở thành kiếm tông nội điện đệ tử, độ khó ít nhất tăng gấp 10 lần. Thí dụ như thiên phú nhất định phải là thượng đẳng, tu vi cảnh giới nhất thiết phải tại cố linh trở lên, lại ngoại điện tâm hồn tháp xếp hạng nhất thiết phải tại top 100. Luyện khí, trúc cơ, kết tinh, kim đan, cố linh, nguyên anh, hóa thần, nội đạo, vũ hóa, đăng tiên. Bên trong mỗi một cái yêu cầu chỉ cần đạt tiêu chuẩn tại khác bất luận cái gì tông môn nhất lưu tuyệt đối đều lập tức có thể mời chào đi vào, nhưng ở Thiên Diễn kiếm tông, ngươi nhất thiết phải đồng thời thỏa mãn cái này ba cái điều kiện mới được. Mấu chốt coi như ngươi thỏa mãn những điều kiện này, cuối cùng còn có một đầu càng thêm hà khắc, đó chính là còn phải khảo giáo nhân phẩm. Nếu ngươi nhân phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng dạng vô duyên vào nội điện. Điều kiện nhiều như vậy, nhưng trong tông môn nội điện đệ tử, như trước vẫn là tăng tới hơn 7 vạn người. Cái này hơn 7 vạn người nếu là toàn bộ bạn ra ngoài, không nói quét ngang bát hoang tất cả đệ tử trẻ tuổi bối, quét sạch mộ Tiên Châu tuyệt đối là dư xài. Vì sao kiếm tông đệ tử đi ra ngoài bên ngoài lúc nào cũng ngỡ ngực ngẩng đầu hơn người một bậc, đây cũng là sức mạnh, cũng là nội tình chỗ. Bọn hắn kiếm tông chính là thiên hạ tối cường tông môn, không có bất kỳ người nào dám có chỉ trích. Tại cái này được nhục cường thực thế giới, ngươi có cường đại chỗ dựa, tự nhiên có thể đi ngang. Lâm Thế Trần nhìn qua phía dưới cái này mấy vạn tên đệ tử, mở miệng nói, các ngươi là tông môn tương lai sức mạnh cùng cơ thạch, có các ngươi tại, tông môn tương lai tất nhiên có thể không ngừng cường thịnh, khắc thủ bản tâm, siêng năng tu luyện, đăng tiên chi lộ, gánh nặng đường xa. Xin nghe trưởng môn dạy bảo. Các đệ tử cùng kêu lên hô to, thanh thế to, giống như là muốn lật tung thiên cung. Chương 1834, Kiếm Tông đại điển 2, chương 1834, Kiếm Tông đại điển 2, Lâm Thế Trần gật gật đầu, tiếp lấy tuyên bố, lần này đại điển, đầu tiên ta muốn tuyên bố, Lý Mục vào chức đại trưởng lão, tổng quản tông môn nhiệm vụ đường, Sở Thiên Hàn trưởng lão tiếp nhận tiên kiếm trưởng lão chức vụ, tổng quản tông môn hình phạt đường, Nam Cung Nguyệt trưởng lão tổng quản tông môn thiện công đường, Trương Triều Hải Lâm Tế Trần liên tiếp tuyên bố mấy chục hạng tông môn nhân chuyện điều động, cơ hồ cũng là đệ tử trẻ tuổi bắt đầu thay thế trước đây 12 vị đại trưởng lão chức vụ. Cũng không phải là hắn nghĩ tá ma giết lửa bồi dưỡng thân tín, mà là đây là 12 vị trưởng lão cùng tố cầu. Trừ Thiên Kiếm đại trưởng lão may mắn đột phá vô hóa, những người khác đều tự hiểu tiên tư không đủ, không cách nào đột phá, đến đỉnh chính là ngộ đạo cảnh. Mà bọn hắn niên kỷ cũng lớn, nhiều thời gian hơn nghĩ an hưởng tuổi già, cho các đệ tử lên lớp kiểm chế đồ, không có việc gì nghỉ ngơi dưỡng dưỡng lão, không muốn lại tiếp tục vất vả. Cho nên bọn hắn ký một lá thư, nhờ cậy Lâm Tế Trần đem bọn hắn chức vụ triệt tiêu, thay đổi trẻ tuổi huyết dịch. Lâm Tế Trần cũng hiểu bọn hắn có xử, liền quyết định sẽ rớt chức vụ của bọn hắn, từ mỗi người bọn họ ái đồ tiếp nhận, mới cũng thay đổi, cái này cũng là một loại truyền thừa. Chờ tuyên bố xong chức vụ sau, Lâm Tế Trần lại bắt đầu nhậm chức ngoại điện chức vụ trưởng lão, đại bộ phận chức vụ toàn bộ đều giao cho trẻ tuổi một mạch đệ tử. Thuận tiện sửa lại rất nhiều tông quy, lấy thừa bù thiếu, để cho tông môn càng có nhân tình bị một điểm, trừ ngoài ra, còn vung tay lên, thưởng giá trị không dưới 10 ức linh thạch ban thưởng phân phát cho đối với tông môn có nhô ra cống hiến người có công. Chờ sự tình toàn bộ an bài hoàn thành, đã qua hơn nửa ngày. Tới gần kết thúc, Lâm Đế Trần tuyên bố chính mình đem bế quan một đoạn thời gian, tạm do trời kiếm trưởng lão làm thay, quản lý tông môn. Đại gia nghe xong tất cả giật mình, nhao nhao châu đầu ghé thai. Bởi vì đoàn người đều ngờ vực vô căn cứ, Lâm Đế Trần bế quan, có phải hay không muốn đột phá vô hóa. Dù sao Lâm Tế Trần thực lực rõ như ban ngày, nhưng xem như trưởng môn mới, lại là thiên hạ đệ nhất tông trưởng môn, Lâm Tế Trần cảnh giới từ đầu đến cuối tại ngộ đạo cảnh. Cảnh giới này, nói thật ra, là có chút không đáng chú ý, tông môn nhất lưu tông chủ đều sớm đã là thanh nhất sắc vô hóa cảnh, bọn hắn trưởng môn mới nhưng vẫn là ngộ đạo cảnh. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Lâm trưởng môn mặc dù chỉ là ngộ đạo cảnh, nhưng thực lực sớm đã vượt qua vô hóa. Đơn sát vô hóa đại yêu chiến tích có thể tra. Bất quá nếu là có thể đột phá vô hóa tự nhiên tốt nhất rồi, dù sao cũng so một mực kẹt tại ngộ đạo cảnh mạnh. Không chỉ là bọn hắn, ngoại giới tu sĩ cũng đều rất quan tâm Lâm Tế Trần cảnh giới, nhất là Ma tông, chỉ sợ gia hỏa này đột phá vô hóa. Hàng này ngộ đạo đều mạnh ngoại hạng, muốn đột phá vô hóa lời nói thì còn đến đâu. Yên lặng. Sở Thiên Hàn sụ mặt quát lớn, đoàn người lập tức không dám nói lời nào. Gặp các đệ tử đều trông mòn con mắt, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, Lâm Tế Trần dứt khoát cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Bản trưởng môn lần bế quan này là vì đột phá vô hóa cảnh, các ngươi không cần lại đoán mò. Hoa. Chúng đệ tử đều kinh hãi. Đại gia vốn là ngờ tới trưởng môn đột phá vũ hóa ít nhất còn cần nhiều năm thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trời ạ, hơn 20 tuổi vũ hóa cảnh là khái niệm gì? Lãnh trưởng môn đột phá vũ hóa cũng là hơn 200 tuổi. Mặc dù hai người vị trí thời đại khác nhau, hoàn cảnh khác biệt, nhưng hơn 20 tuổi vũ hóa vẫn thật là chưa từng nghe qua, chưa từng có. Các đệ tử sau khi kinh ngạc liền đều trở nên hưng phấn, nhà mình trưởng môn như bức như thế, bọn họ cũng có vinh yên a, nếu là thật trở thành, bọn hắn kiếm tông nhưng là lại muốn dương danh thiên hạ. Ngoại trừ tự hào, đại gia đối với Lâm Tế Trần sùng bái lại đi tới một cái mới đỉnh điểm. Tông môn lực ngưng tụ cũng đã đến một cái độ cao mới. Chương 1835, đại đồ đệ mất tích. Chương 1835, đại đồ đệ mất tích. Đồ nhi, hôm nay đại điển, như thế nào không thấy sư tỷ của ngươi? Đại điển đi qua, Lâm Tế Trần trở lại kiếm cung núi, như thường lệ tại luyện võ tràng bên trên chỉ điểm Đồng Phương Ngọc tu luyện, chuẩn bị cho hai cái đồ đệ an bài tốt tu luyện nhiệm vụ sau, liền chính mình bế quan đột phá vũ hóa. Hắn nhớ tới, chính mình giống như đã vài ngày cũng chưa từng thấy Thượng Quan Thư Vân. Trước đây bởi vì Lý Mục sự tình, hắn không rảnh giáo đồ, hai cái đồ đệ cũng đều là để các nàng tự mình tu luyện. Lâm Tế Trần lúc này mới phát hiện như thế nào đã vài ngày không gặp chính mình đại đồ đệ. Đối mặt hỏi thăm, Đông Phương Ngọc đầu tiên là sức sở, ngay sau đó biểu lộ thoáng qua một vẻ khẩn trương cùng chột dạ. Ta không biết ta. Lâm Tế Trần phát giác được sự khác thường của nàng, lập tức ý thức được không đúng. Vi sư hỏi ngươi một lần nữa, sư tỷ của ngươi đi đâu rồi? Gặp Lâm Tế Trần sinh khí, Đông Phương Ngọc thân thể run lên, nhanh chóng thành thật thật giao phó, sư phụ ta thật sự không biết, hồi trước chúng ta ầm ĩ một trận, ta liền không có gặp qua nàng cãi nhau. Lâm Tế Trần chợt cảm thấy im lặng, hai người này làm sao còn có thể cãi nhau? Hắn mau để cho Đông Phương Ngọc đi Thượng Quan Thư Vân sinh hoạt thường ngày chỗ xem. Chờ Đông Phương Ngọc lúc trở về, trong tay chỉ còn dư một phong thư. Sư phụ, sư tỷ giống như đi, nàng chỉ để lại một phong thư, là cho ngươi. Đông Phương Ngọc một mặt thấp thỏm biểu lộ, sợ hãi rụt rè đem tin đưa cho Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần sắc mặt chìm xuống dưới. Phía trước hắn cũng là biết hai người tựa hồ cũng không quen nhìn đối phương, cuối cùng sẽ cãi nhau. Nhưng hắn chỉ cho là hai cái đồ đệ chỉ là thật mạnh cạnh tranh mà thôi, cái này không có gì dễ ngăn lại, lẫn nhau không phục lẫn nhau khích lệ, cũng là tiến bộ một loại phương thức đi. Nhưng hắn không nghĩ tới tình cảnh hai người lại sẽ diễn biến thành cãi nhau, thậm chí rời nhà ra đi. Lâm Tế Trần hiểu rõ Thượng Quan Thư Vân, nàng tuyệt không phải một cái ưa thích cãi vã người, có thể làm cho nàng tức giận phải bỏ nhà ra đi, tất nhiên là Đông Phương Ngọc nói cái gì để cho nàng không thể nào tiếp thu được lời nói. Hắn nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc, ánh mắt nén giận, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta rõ ràng mười mươi giao phó, không nói rõ ràng, ta bây giờ liền đuổi ngươi xuất sư môn. Đông Phương Ngọc miệng nhỏ nhếch lên, rũ cục lấy đầu thành thật thật đem chuyện đã xảy ra nói ra. Thì ra hai người lúc bắt đầu chính xác chỉ là cãi nhau, nàng từ nhỏ miệng lưỡi bén nhọn biết ăn nói, lại là đại tiểu thư xuất thân, tính khí tự nhiên ngang ngược. Nàng nhìn Thượng Quan Thư Vân khó chịu, ghen ghét nàng là sư phụ đắc ý nhất cũng là người đệ tử thứ nhất, liền khắp nơi cùng nàng đối nghịch. Thượng Quan Thư Vân ngược lại là rất có đại gia phong phạm, không có phản ứng nàng, nguyên bản hai người cứ như vậy tiếp tục nữa cũng không có gì. Thẳng đến trước đó vài ngày, một chuyện phát sinh, để Thượng Quan Thư Vân xấu hổ giận dữ mà đi. Người thiên sư kia cha cùng sư nương đều không có ở đây kiếm cung núi, ta vốn đang ngồi xuống tu luyện, đột nhiên nhìn thấy sắt vách sư tỷ chạy ra ngoài, ta hiếu kỳ liền đuổi kịp, phát hiện nàng tiến vào sư phụ phủ đệ của ngươi. Đi phủ đệ của ta. Lâm Đế Trần lập tức buồn bực. Đông Phương Ngọc gật đầu, đúng vậy, ta một đường vụng trộm đi theo nàng, phát hiện nàng sau khi tiến vào, liền bắt đầu quét dọn biệt tử, còn ôm một đống lớn quần áo đi ra, tại trong biệt thự. Giặt quần áo. Cho ta giặt quần áo. Lâm Đế Trần có chút mơ hồ, hắn nhớ tới, phía trước Thượng Quan Thư Vân chính xác đã nói với hắn, ở trên núi trong lúc rảnh rỗi có thể giúp sư phụ quét dọn trong nhà, giặt rũ quần áo cái gì. Bất quá Lâm Tế Trần cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho tạp dịch đệ tử là được rồi, hoàn toàn không cần thiết để cho đồ đệ mình đi làm, liền tự tuyệt. Không nghĩ tới Thượng Quan Thư Vân vẫn là chạy tới cho hắn hỗ trợ, bất quá cái này giống như cũng không có gì a, hắn lúc này truy vấn, giặt quần áo liền giặt quần áo, cũng không đến nỗi cãi nhau à. Đông Phương Ngọc không dám giấu giếm, thành thật khai báo nói, vốn là không có gì, ta xem nàng chỉ là đang làm việc nhà cũng không có hứng thú nhìn, đang muốn đi, ta lại nhìn thấy không được hình ảnh. Hình ảnh gì? Lâm Tế Trần đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Đông Phương Ngọc khuôn mặt từng đỏ, nói: "Ta nhìn thấy sư tỷ đang trộn bằng sư phụ y phục của ngươi, vẫn là đồ lót Lâm Tế Trần." Giờ khắc này, Lâm Tế Trần cảm giác đầu ông trống rỗng. Dù là chính mình ra mặt dù dày cũng không chống nổi. Đồ đệ mình vụng trộm người chính mình đồ lót. Chuyện này là sao a? Hắn đột nhiên cảm giác hình tượng này giống như đã từng quen biết, nhớ ngày đó, mình tại Lãnh Phi Yên tập cùng, trộm người nàng màu tím cái yếm, còn bị đụng vừa vặn. Lúc đó Lãnh Phi Yên tâm tỉnh, chỉ sợ cùng hắn bây giờ không có sai biệt ra cái này sao có thể. Lâm Tế Trần phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận, không phải là không tin tưởng, mà là quá lung túng, hắn mặt mo không có chỗ phóng. Đông Phương Ngọc lại chắc chắn nói, đây là sự thực, sư phụ ta không có lừa ngươi. Lâm Tế Trần liếc mắt, nói, cái kia sau đó thì sao? Đông Phương Ngọc ủy khuất nói, tiếp đó ta liền lao ra chế giễu nàng, ai nghĩ đến ra mặt nàng mỏng như vậy, bị ta vạch trần sau, lại khóc chạy, tiếp đó ta liền sẽ không gặp nàng. Lâm Tế Trần nghe xong cả một cái bó tay rồi, nhờ vậy, cái gì gọi là ra mặt mỏng như vậy? Ai đụng tới loại sự tình này không thỏa đáng chẳng xã hội tính tử vong a. Đông Phương Ngọc nha đầu này chắc chắn còn nói một đống kích động người, nhân gia chịu được liền có quỷ. Hình ảnh trở lại xảy ra chuyện ngày đó. Bị tại chỗ chảo bao Thượng Quan Thư Vân nắm lấy Lâm Tế Trần quần áo, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng cầu xin, sư muội, ngươi có thể hay không giúp ta giữ bí mật? Ta không phải là cố ý, nhưng Đông Phương Ngọc không những không có đáp ứng, ngược lại thêm mắm thêm muối, một trận nói móc. Ngươi thật biến thái. Loại này chuyện xấu xa cũng làm được đi ra, cùng cái kia ma tu lệ tinh hồn không có gì khác biệt, ngươi trộm luyến sư phụ mình, con sư nương trộm bản sư phụ quần, chuyện như thế đều làm ra được, quay đầu ta liền nói cho sư nương đi. Hừ. Thượng Quan Thư Vân bị nói đến xấu hổ vô cùng, cuối cùng thu thập đồ đạc xong, liền khóc chạy. Biết được sự tình chân tướng sau, Lâm Tế Trần không khỏi lắc đầu thẳng thán, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, thu tên học trò như vậy, Đông Phương Ngọc. Tự hiểu phạm phải sai lầm lớn, Đông Phương Ngọc cũng không có mạnh miệng, vì trên mặt đất nói, sư phụ ta không có nói cho sư nương, ta lúc đó chỉ là muốn hù dọa một chút nàng mà thôi, không nghĩ tới nàng chạy, ta sai rồi sư phụ, ngươi phạt ta đi. Chỉ cần không đuổi ta xuất sư môn, làm sao đều đi. Lâm Tế Trần nghe vậy tức giận nói, ngươi đều đi, bây giờ phạt ngươi có ý nghĩa gì? Ngươi cũng là, nói chuyện chưa bao giờ trải qua đầu óc, loại sự tình này có thể làm mặt vạch trần đi. Nhất định phải huyên náo không thể kết thúc đúng không? Ta sai rồi đi sư phụ. Đông Phương Ngọc âm thanh càng thêm thấp. Nói xong nàng nhanh chóng bổ cứu nói, ta này liền xuống núi tìm sư tỷ, không đem sư tỷ tìm trở về, ta cũng không trở lại. Ngươi có thể dẹp đi a, đi Tĩnh Tư Nhai cầm đoàn đi. Sư tỷ của ngươi một ngày không có trở về, ngươi một ngày không thể rời đi Tĩnh Tư Nhai. Lâm Tế Trần vẫn là cho nàng một cái trừng trị, không phạt không được, cái này Ma Tông đại tiểu thư chỉ có thể càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chờ Đông Phương Ngọc xám xịt sau khi đi, Lâm Tế Trần lúc này lấy ra truyền âm ngọc bội, ý đồ liên hệ Thượng Quan Thư Vân, có thể gửi tới tin tức, đã chìm đáy biển. Lâm Tế Trần lúc này có chút lo lắng, nha đầu này sẽ không phải nghĩ quần thật vứt bỏ sư môn a. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, hắn cái này làm sư phụ trước đó cũng không phải chưa từng làm. Chương 1836, đã thành truyền kỳ. Chương 1836, đã thành truyền kỳ. Vị đạo hữu này, phía trước hoa hạ, hạn chế qua lại, cần nghiệm minh thân phận, còn xin phối hợp. Ta chỉ là muốn đi Giang Lăng thị xem, không cần phải phiền phức như thế a. Ngượng ngùng đây là quy củ, mong rằng đạo hữu tuân thủ. Ta chính là tới dạo chơi giải sầu. Thật xin lỗi, mặc kệ cái mục đích gì, cũng cần nghiệm chứng thân phận, hơn nữa đem tròng đen ảnh hình người lưu đương bảo tồn. Cái này, Hoa Hạ điền tỉnh biên cảnh, mấy chục tên nhân viên cảnh sát ở không trung chặn lại một vị muốn nhập cảnh nữ tu. Nữ tu đầu đội nón cỏ, che mặt khăn lụa, rõ ràng nghi ẩn nấp thân phận, cái này cũng càng thêm gây nên Hoa Hạ chúng nhân viên cảnh sát hoài nghi. Cũng chớ xem thường những thứ này nhân viên cảnh sát, thanh nhất sắc kim đăng cảnh, hơn nữa tại xác minh đối phương cảnh giới tại Nguyên Anh sau, rất nhanh lại có mấy tên cố linh cảnh đội trưởng đổi tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ Hoa Hạ quan phương thực lực tuyệt đối không thua bất luận cái gì một nhà tông môn nhất lưu, cái này may mắn mà có Lâm Tế Trần nhắc nhở cùng ủng hộ mạnh mẽ, để cho Hoa Hạ quan phương tại dung hợp phía trước cuối cùng một năm cả nước đầu nhập bát hoang thu hoạch cũng là toàn bộ Lam Tinh nhiều nhất. Không chỉ như vậy, bởi vì cách Thiên Diễn Kiếm Tông rất gần, lại là Lâm Tế Trần làm trưởng môn, dựa vào cái tầng quan hệ này, Hoa Hạ mỗi tháng đều biết Vãng Kiếm Tông điều động học tập tiểu tổ tu luyện học tập. Lâm Tế Trần cũng đối Hoa Hạ bật đèn xanh, không chỉ an bài tinh anh trưởng lao cho bọn hắn đơn độc giảng bài, còn thỉnh thoảng an bài tông môn đệ tử đi Hoa Hạ thăm viếng, trừ yêu, thủ thành, khai hoang các loại. Hơn nữa Lâm Tế Trần còn để cho tông môn cùng Hoa Hạ mở đủ loại hợp tác, thí dụ như Hoa Hạ Vãng Kiếm Tông thiết lập hiện đại công trình, Kiếm Tông dùng linh thạch hoặc tu sĩ bảo vật xem như giao dịch các loại, hoặc Hoa Hạ tu sĩ không đủ nhân viên, liền sẽ thuê Kiếm Tông đệ tử đến đây hỗ trợ, lẫn nhau hợp tác cùng tiến bộ. Đến bây giờ, Hoa Hạ từ ban đầu dung hợp lúc hốt hoảng đến bây giờ ung dung không đội, đã hoàn thành thủy biến, cũng dần dần cùng bắt hoang thế giới chính thức đối tiếp. Bây giờ rất nhiều tông môn thế lực đều biết Hoa Hạ nơi này, mặc dù ngấp nghé khối bảo địa này, nhưng bởi vì Hoa Hạ tự thân sức mạnh không kém, tăng thêm có Kiếm Tông chỗ dựa, không ai dám tới rủi ro. Bất quá bởi vì Hoa Hạ chỗ bốn châu trung tâm phong yêu chi địa phụ cận, vẫn là tránh không được gặp thường đến yêu vật tà ma xâm lấn, đến mức bọn hắn không thể không chặt chẽ khống chế kẻ ngoại lai. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật hiện đại phối hợp thêm tu chân sức mạnh, có thể hiệu suất cao hơn dự phòng kẻ xâm lấn, cho dù là không trùng phi hành cũng có thể bắt được trận tướng. Nữ tu hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bất quá chỉ là muốn đi giải sầu, lại muốn tiếp nhận như thế nghiêm khắc xét duyệt đãi ngộ, mặc dù lòng có phê bình kín đáo, nhưng nàng không có phát tác, mà là lựa chọn phối hợp, lấy xuống mạng che mặt cùng nón cỏ. Khi mọi người nhìn thấy nữ tu dung mạo lúc, nam cảnh sát viên môn đều là trái tim nhảy một cái, hỏng bét là cảm giác động tâm. Trước mắt vị này nữ tu, dung mạo tuyệt lệ, khí chất xuất trần, đẹp để cho người ta không nỡ rời đi ánh mắt. Cũng may bọn hắn đều đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, cũng không có khác người, mà là cấp tốc thu hồi ánh mắt, bắt đầu đâu vào đấy cầm lấy thiết bị hướng về phía nữ tu quét hình ghi chép. Lĩnh đội nhân viên cảnh sát bắt đầu thường ngày quá trình, do hỏi, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Thượng quan Thư Vân. Không tệ, nàng chính là từ Kiếm Tông chạy đến Thượng quan Thư Vân, Lâm Tế Trần đại đồ đệ. Lúc trước mấy ngày bị Đông Phương Ngọc gặp được chính mình tai nạn xấu hổ sau, Thượng quan Thư Vân tự giác không mặt mũi nào tại tông môn tiếp tục chờ đợi, liền chạy ra. Nàng cũng không biết chính mình nên đi cái nào, nhớ tới sư phụ trước đó thường đề cập với mình từ bản thân quê hương, tăng thêm sư phụ hảo hữu Sở Hồng Lăng quê quán cũng tại Hoa Hạ. Nàng liền dẫn lòng hiếu kỳ chạy tới nơi này, nghĩ giải sầu, cũng nghĩ thăm sư phụ một chút từ nhỏ đến lớn chỗ là cái dạng gì. Lại không nghĩ rằng vừa tới ở đây liền đụng tới kiểm tra, vốn không muốn bại lộ thân phận, nhưng nàng lại càng không nguyện nói dối, liền không thể làm gì khác hơn là tự buộc thân phận. Lĩnh đội nhân viên cảnh sát tiếp tục hỏi thăm, đạo hữu đặc biệt đi tới Giang Lăng là thăm bạn vẫn là đơn thuần giải sầu? Giải sầu. Tốt, xin hỏi đạo hữu đến từ môn phái nào? Thiên Diễn Kiếm Tông. Chưa từng nghĩ, khi nghe thấy đối phương là đến từ Thiên Diễn Kiếm Tông sau, chúng nhân viên cảnh sát biểu lộ lập tức tới một chuyển biến lớn. Lĩnh đội giả nguyên bản bản khuôn mặt lập tức có nụ cười. Đạo hữu như thế nào không nói sớm, ngươi nhưng có lệnh bài chứng minh. Thượng quan Thư Vân cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh nhớ tới đây là sư phụ quê quán, sư phụ quê hương người chắc chắn đối với Kiếm Tông có ưu đãi. Như vậy thoạt nhìn, sư phụ ở quê hương cũng được người hoan nghênh như vậy, không hổ là nàng xem chúng nam nhân. Đối với cái này Thượng quan Thư Vân không khỏi cũng là lộ ra một nụ cười, lấy ra Kiếm Tông độc thuộc lệnh bài thân phận. Tại xác định đối phương đến từ Thiên Diễn Kiếm Tông sau, lĩnh đội nhân viên cảnh sát lúc này vung tay lên, đạo hữu thỉnh. Ngạch, không cần lại ghi danh sao? Các ngươi mới vừa rồi còn nói muốn cái gì tròng đen ảnh hình người. Thượng quan Thư Vân nghi ngờ nói. Lĩnh đội nhân viên cảnh sát chê cười nói, đối với môn phái khác tu sĩ tự nhiên làm ớn, bất quá Kiếm Tông đệ tử tại Hoa Hạ chỉ cần xác định thân phận, liền có thể miễn tra, hơn nữa nếu là đạo hữu cần, chúng ta bên này sẽ lập tức an bài hướng dẫn du lịch, toàn trình mang ngươi tại Hoa Hạ tùy ý qua lại. Hướng dẫn du lịch. A đạo hữu xem ra là lần đầu tiên tới Hoa Hạ, hướng dẫn du lịch chính là dẫn đường ý tứ, giúp ngươi dẫn đường, phiên dịch, cùng với giới thiệu Hoa Hạ các nơi văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Thượng quan thư vẫn nghe vậy hứng thú, hỏi, có nữ dẫn đường sao? Đương nhiên, ngài chờ. Lĩnh đội nhân viên cảnh sát lúc này tại sau lưng trong thủ hạ kêu danh nữ nhân viên cảnh sát đi ra. Nhận được cái này mỹ xoa, nữ cảnh sát viên hớn hở ra mặt, tuyên bố cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liên như vậy, thượng quan thư vân lại không trở ngại, thành công bay vào Hoa Hạ địa vực. Chờ sau khi nàng đi, lĩnh đội sau lưng một cái nhân viên cảnh sát nói, đội trưởng, nàng vừa mới nói nàng đều cái gì? Thượng quan thư vân a, thế nào? Lĩnh đội nhân viên cảnh sát hỏi lại. Nhân viên cảnh sát ngẩn ra một chút, mới nhỏ giọng thì thầm, nàng không phải là Lâm trưởng môn thân truyền đệ tử a? Ngươi nói cái gì? Thật sự, ngươi không thấy trên mạng kiếm tông diễn đàn đi, Lâm trưởng môn thu tên học trò liền kêu thượng quan thư vân, cũng là nữ, hơn nữa thiên phú cực cao, tu vi nghiền ép kiếm tông nội điện đệ tử, những lợi hại. Lĩnh đội nhân viên cảnh sát sau khi nghe xong, không khỏi hổ khu chấn động, nhanh chóng dùng di động tra xét một chút, phát hiện thật đúng là, ta dựa vào tiểu tử ngươi như thế nào không nói sớm. Nhanh, trên thông báo cấp, liền nói Lâm trưởng môn ái đổ tới Hoa Hạ. Xem như kiếm tông trưởng môn, Lâm đệ Trần đã triệt để trở thành Hoa Hạ dân chúng trong lòng truyền kỳ, cũng là anh hùng một dạng nhân vật. Liên quan tới hắn không có gì luận lớn nhỏ, đều tại Hoa Hạ sẽ phải chịu cửa ải cực kỳ lớn chú. Liên thí dụ như Giang Lăng thị, từ một cái yên tĩnh vô danh tam tuyến tiểu thành thị, nhảy lên trở thành Hoa Hạ nổi danh nhất thành phố du lịch. Đơn giản là đây là Lâm Tế Trần quê hương, Lâm Tế Trần trước đó niệm qua đại học tức thì bị vô số fan hâm mộ cùng bái, càng bị chính phủ thành phố đổi thành tu tiên học viện, mời chào các nơi tinh anh, xác suất thành công thậm chí vượt qua kinh đô danh giáo. Nếu là thông thường kiếm tông đệ tử còn dễ nói, có thể thượng quan thư vân xem như Lâm Tế Trần tân truyền, đây chính là tuyệt đối trọng lượng cấp. Bình thường nội điện đệ tử đến thăm, nơi đó thành thị đều biết long trọng tiếp đãi, bây giờ trưởng môn thân chuyển tới, nếu là như vậy qua loa lấy lệ đối đãi, cái kia quá thất lễ. Chương 1837, nhìn thẳng bản tâm chương 1837, nhìn thẳng bản tâm tại lĩnh đội nhân viên cảnh sát thông báo phía dưới, Lâm Tế Trần thân truyền đại đệ tử tới Hoa tin tức, cấp tốc truyền đến thượng cấp, thậm chí trực tiếp kinh động đến kinh đô cao tầng. Lâm trưởng môn thân truyền là sinh trưởng ở địa phương bát hoang nhân sĩ, nàng tới chúng ta Hoa Hạ, nhất định muốn long trọng tiếp đãi, thông chi Giang Lăng thị thị trưởng cùng với thành phố chung quanh, nhất thiết phải nhiệt liệt nên đón, an bài nhân sĩ chuyên nghiệp cùng đi, có rất nhiều chỗ nào không hiểu, nhất định muốn kiên nhẫn cho người ta giảng giải, mặt khác có quấy rối, nhất thiết phải từ xử phạt nặng. Cái mệnh lệnh này vừa tuyên bố xuống, rất nhanh tất cả thành thị ban lãnh đạo đều biết. Tất cả mọi người hành động, đầu tiên là xác định thượng quan thư Vân Phi hành đường đi, chỉ cần là đi ngang qua thành thị, cũng bắt đầu bận rộn. Đầu tiên chính là điền tiết kiệm tỉnh lỵ Côn thị, tại thượng quan thư Vân không biết chuyện chút nào, Côn thị thị trưởng mang theo một đám cán bộ đã tổ chức thật lớn hoan nghênh đội ngũ, điều động nhân viên trên không trùng chặn lại, bọn hắn thì tại trên mặt đất dương mắt chờ. Thượng quan thư Vân một mặt mù, chính mình lúc này mới vừa vào Hoa Hạ không bao lâu, tại sao lại bị người khác biết hành tung đi hướng? Đạo hữu đừng hiểu lầm, thân phận của ngươi chúng ta đã điều tra rõ, ngươi là Lâm trưởng môn thân truyền đệ tử, chúng ta các lãnh đạo đều phi thường trọng thị, lúc này mới đường đột cản đường, bất quá đạo hữu cứ yên tâm đi, chúng ta Hoa Hạ đối với ngươi tuyệt không ác ý, chỉ là muốn thật tốt chiêu đãi ngươi, nếu là ngươi không thích, ta liền để bọn hắn rút lui. Làm dẫn đường nữ cảnh sát viên nhanh chóng cho thượng quan thư Vân giải thích một phen. Biết rõ chuyện đã xảy ra sau, thượng quan thư Vân cũng là dở khóc dở cười, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là một cái nguyên anh cảnh tiểu nhân vật, lại tại Hoa Hạ có hậu đãi như vậy. Nhìn xem phía dưới trong thành, mặt tràn đầy mong đợi Côn thị thị trưởng cùng với sau lưng một đám hoang nên đội ngũ, nàng muốn cự tuyệt lại không đành lòng. Nhân ra xem ở sư phụ mình mặt mũi, nghĩ hoang nên chính mình không đi cũng quá mất lễ phép. Tại sư phụ lọc kính phía dưới, thượng quan thư Vân đối với Hoa Hạ nơi này cũng có yêu ai yêu cả đường đi hảo cảm. Nàng hơi suy tư sau liền đáp ứng xuống, cùng nữ cảnh sát viên cùng nhau đáp xuống Côn thị. Côn thị thị trưởng lúc này tiến lên, mang theo kích động đối với thượng quan thư Vân nói một tràng quan phương lời kịch, tiếp lấy sau lưng hoan nên đội ngũ bắt đầu khua chiêng gõ trống, thì khí dương dương nên đón vị này lần đầu tiên tới Hoa Hạ nữ tu. Thượng quan thư Vân cảm nhận được đối phương thiện ý cùng nhiệt tình, chợt tâm tình cũng trở nên trầm tĩnh lại, không suy nghĩ thêm nữa tông môn sự kiện kia. Nàng chậm dần cất bộ, ở thành phố dài tự mình tiếp đãi, tham quan khởi Côn thị, cùng với đủ loại văn hóa theo gió cảnh. Trong lúc đó đi ngang qua dân chúng thấy như thế chiến trận cũng đều phi thường tò mò, tại một hồi hỏi thăm mới biết được là Lâm trưởng môn cao độ tới. Lần này tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc ở trên mạng truyền bá, vô số Côn thị bách tính lũ lượt mà tới, chỉ vì thấy Lâm trưởng môn cao độ phong thái. Thêm nữa thượng quan thư Vân không thể bắt bẻ khuôn mặt đẹp và khí chất, lập tức nàng ngay tại Hoa Hạ phát hỏa. Qua lần này xem hí kịch bách tính càng nhiều, thậm chí một trận để cho giao thông tê liệt. Mà tại Côn thị thị trưởng giới thiệu, thượng quan thư Vân cũng coi như chậm rãi biết Hoa Hạ đủ loại phong thổ cùng không thuộc về bát hoang thế giới khoa học kỹ thuật. Tại nếm thử đã lái qua ô tô, thưởng qua Côn thị đặc thù nấm thịnh yến, thể nghiệm qua đủ loại máy bay không người lái, trí năng khoa học kỹ thuật sau, thượng quan thư Vân cũng là liên tục sợ hai thán phục Hoa Hạ thần kỳ. Gặp nàng ngạc nhiên như vậy dáng vẻ, còn chúng mua xuống video phát đến trên mạng, lập tức bạo hỏa. Lâm trưởng môn thân truyền đệ tử đến thăm Hoa Hạ, thể nghiệm hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật văn hóa, dây thay đổi song kỳ bảo, thiên tiên hạ phàm, nhấm nháp Hoa Hạ mỹ thực, không dừng được. Lâm trưởng môn cao độ đến thăm Hoa Hạ, ấn tượng quá mức tốt đẹp. Đại lượng video truyền lên internet, trở thành đứng đầu chủ đề. Đoàn người hết sức vui mừng, một phương diện đối với thượng quan thư Vân như vậy chưa từng va chạm xã hội tiểu cô nương bộ dáng cảm thấy có thú chơi vui, một phương diện cũng là đối với quốc gia mình cường thịnh tự hào. Dù là tại bát hoang thế giới, bọn hắn Hoa Hạ vẫn như cũ có thể đứng vững gót chân, không nhận khi dễ. Thượng quan Thư Vân tại Côn Thị chờ đợi cả ngày, thẳng đến chính mình nhiều lần đưa ra phải ly khai, lúc này mới có thể tại bách tính cùng quan phương một mảnh không thôi cáo biệt phía dưới, rời đi Côn Thị. Nhưng nàng không nghĩ tới, Hoa Hạ đối với nàng nhiệt tình, còn xa xa không chỉ như thế, kế tiếp nàng mỗi đi ngang qua một cái thành thị, đều biết chịu đến Côn Thị tầm thường long trọng đãi ngộ. Một mực từ Điền nhìn đến Quý Tỉnh, lại đến Tương Tỉnh, Cống Tỉnh các loại, mấy chục cái thành thị, mấy chục chẳng có thể so với thịnh hội nên đón nghi thức. Thượng quan Thư Vân không đành lòng cự tuyệt, cho nên mỗi một cái đều biết dừng lại, chờ cái gần nửa ngày mới rời khỏi. Trong thời gian này, nàng đối với Hoa Hạ văn minh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng đối cái này tràn ngập thần kỳ Đông Phương quốc độ càng thêm yêu thích. Thượng quan Thư Vân vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiệt tình như vậy hiếu khách phong thổ, nàng cũng cấp tốc thích nơi này. Chờ đến Giang Lăng sau, đã là ngày thứ bảy, rất khó tưởng tượng, điểm ấy đường đi đối với một vị nguyên anh tu sĩ mà nói cần thời gian lâu như vậy. Cái này đều phải bái nhiệt tình hiếu khách Hoa Hạ bách tính ban tặng, mà Thượng quan Thư Vân trong những ngày này dạo chơi bên trong, cũng là triệt để mở ra nội tâm, không còn chuyện lúc trước chỗ xoắn xuýt. Nàng đi tới Giang Lăng thị, bị xem trọng trình độ so trước đó càng lớn. Bởi vì Giang Lăng thế nhưng là Lâm Tế Trần Cố Hương, xem như đồ đệ của hắn, yêu ai yêu cả đường đi, Giang Lăng thị bách tính tự nhiên đối với nàng càng thêm nhiệt tình. Hơn nữa song phương đều có loại lòng trung thành, loại này lòng trung thành đều đến từ cùng là một người. Lâm Tế Trần là Giang Lăng thị tiêu ngạo, cũng là nàng Thượng quan Thư Vân sư phụ. Có cái tầng quan hệ này tại, Thượng quan Thư Vân bị đãi ngộ tự nhiên không cần nhiều lời. Tống thị trưởng càng là điều ra suốt cả ngày, tự mình cho nàng làm người dẫn đường. Thượng quan Thư Vân tại Giang Lăng thị du ngoạn khắp nơi tham quan, nhất là đi qua sư phụ đã từng sinh hoạt học qua chỗ, cuối cùng sẽ dừng lại ngừng chân rất lâu. Đặc biệt là nhìn thấy Giang Lăng thị thậm chí còn làm một tòa Lâm Tế Trần pho tượng, nàng nhìn qua ảnh hình người rất lâu, giờ khắc này nàng tựa hồ nghĩ thông suốt. Cùng mình người yêu thích so ra, nho nhỏ lòng xấu hổ lại coi là cái gì đâu. Coi như bị Đông Phương Ngọc chế giễu, bị toàn thế giới chế cười, thì có thể làm gì đâu. Nàng cúi đầu nhìn xem trên cổ tay quen thuộc Phật châu, trên mặt lộ ra một nụ cười, hình như có đốn ngộ. Nghĩ tới ta tu luyện mấy trăm năm, lại ngay cả cái này điểm tâm cảnh cũng không có, thực sự là hổ thẹn, ta đã quyết định tới, liền không nên do dự nữa lùi bước, khi đối mặt bản tâm, nhìn thẳng tình dục, phương thành đại đạo. Thượng quan Thư Vân nỉ non, chỉ có chính nàng có thể nghe được. Nàng thừa nhận mình bắt đầu gấp, đội ba nghĩ nhảy qua giữa thầy trò quan hệ, đội ba muốn cho sư phụ biết mình tâm ý niệm này, nàng lấy ra truyền âm ngọc bội, phía trên có thật nhiều tin tức chưa đọc, đại bộ phận là Đông Phương Ngọc gửi tới, nàng đang cấp chính mình xin lỗi nhận sai. Còn có mấy đầu là Lâm Tế Trần cho nàng, hỏi thăm nàng ở đâu. Những tin tức này nàng mấy ngày nay cũng chưa từng nhìn qua, không phải không nhìn, mà là không dám nhìn, không dám đối mặt với. Bây giờ, nàng cảm thấy là thời điểm thẳng thắn, cùng sư phụ thẳng thắn. Chương 1838, đón hải tử về nhà. Chương 1838, đón hải tử về nhà. Tống thị trường, để cho dân chúng tạm đi đi, tại hạ thật muốn trở về. Tại Hoa Hạ mấy ngày nay, Thượng quan Thư Vân triệt để nghị thông suốt sau, liền quyết định lập tức trở về tông. Bị Đông Phương Ngọc gặp được lại như thế nào, bị thế nhân chế nhạo lại như thế nào, chỉ cần có thể cùng sư phụ cùng một chỗ, cái này cũng không đáng kể. Biết được nàng phải ly khai, Tống thị trưởng lần nữa tự mình đưa tiễn, dân chúng cũng đều lần nữa xuống lại, không ngừng mở miệng giữ lại. Thượng quan Thư Vân mặc dù rất ưa thích ở đây, cũng không nỡ ở đây nhiệt tính bất tính, nhưng nàng lại sớm đã lòng chỉ muốn về. Tốt à, Tống quân thiên lý trung tu biệt, Thượng quan cô nương bảo trọng, có rảnh tùy thời có thể tới Hoa Hạ Giang Lăng, chúng ta cả nước bách tính đều hoan nghênh ngươi. Thượng quan Thư Vân mỉm cười gật đầu, ta biết, ta cũng rất ưa thích Hoa Hạ. Nói xong, nàng đang chuẩn bị đi về, lúc này một cái áo xanh nam tử gạt mở hậu phương đám người chạy tới, lại trực tiếp hướng về phía Thượng quan Thư Vân hô, ngươi không thể đi. Thượng quan Thư Vân nghi hoặc, Tống thị trưởng lông mày nhíu một cái, đối nó hỏi, ngươi là? Áo xanh nam tử đầu tiên là đối với Thượng quan Thư Vân định nọt nở nụ cười, tiếp lấy đổi một thái độ, ngạo mạn đối với Tống thị trưởng nói, ta là sát vách thành phố cắt phái tới, thành phố chúng ta giải nói, đã an bài thịnh đại hoan nên tiết mục chờ đợi Thượng quan tiền bối đến, nàng nếu là đi, chúng ta những thứ này an bài nhưng là bị lỡ. Tống thị trưởng nghe xong kiên nhẫn khuyên nhủ, Thượng quan cô nương là chúng ta Hoa Hạ quý khách, các ngươi an bài nghi thức hoan nên chúng ta lý giải, nhưng mà Thượng quan cô nương hành động tự do, nhân ra bây giờ nghĩ đi, chúng ta sao có thể cưỡng ép giữ lại đâu, ngươi trở về nói cho các ngươi biết thị trưởng, liền nói hảo ý của hắn nhân ra tâm lĩnh. Áo xanh nam không những không có rời đi, ngược lại hướng về phía Tống thị trưởng châm chọc khiêu khích đứng lên. Tống thị trưởng cái này không tử tế à, các ngươi Giang Lăng thị lưu lại nhân ra Thượng quan tiền bối lâu như vậy, hút bao nhiêu lưu lượng, chúng ta bây giờ thành phố cắt cũng nghĩ dính thơm lây mà thôi, ngươi liền không để, cũng quá mức bá đạo. Tống thị trưởng im lặng, chỉ có thể nhịn cảm xúc giảng giải đối phương là tự nguyện lưu lại Giang Lăng, nhưng áo xanh nam tử căn bản nghe không vào, trực tiếp lướt qua hắn đi tới Thượng quan Thư Vân trước mặt, túi đầu không lưng, tràn đầy a dua chi sắc. Thượng quan Thư Vân mặc dù không quen nhìn hắn bộ dạng này hai mặt sắc mặt, nhưng bởi vì nơi này là Hoa Hạ, người này cũng là sư phụ đồng hương, lọc kính phía dưới, nàng cũng không có phát tác, mà là lộ ra mấy phần vẻ khổ sở. Các ngươi thành phố cắt ở nơi nào? Ngay tại không xa, phía trên quan tiền bối tu vi, bay qua chỉ cần thời gian nửa nén hương. Cái kia ngược lại là không xa. Thượng quan Thư Vân nghe xong cảm thấy đi một chuyến cũng không sao, dù sao nhân gia có ý tốt, chính mình cũng không tốt cự tuyệt. Nàng vừa muốn đáp ứng, Tống thị trưởng liền chen vào nói hỏi, các ngươi thành phố cắt đều an bài hoạt động gì? Áo xanh nam không nói lời gì, nói, đầu tiên là mấy cái phố buôn bán hoan nghênh hội, tiếp đó tham quan thành phố cắt mới xây trung tâm cao ốc, lại mang lên quan tiền bối đi tham gia mấy cái chiêu mộ người tu tiên cắt băng nghi thức, lại tiếp đó chúng ta an bài Thượng quan tiền bối lên TV này, đây chính là quyết này, cả nước nóng bỏng nhất đài truyền hình, chúng ta tại trong tiết mục an bài vui vẻ đưa tiễn nghi thức, đến lúc đó nhân dân cả nước đều biết nhìn thấy. Nghe xong áo xanh nam miêu tả, Thượng quan Thư Vân cùng Tống thị trưởng đồng thời nhíu mày. Áo xanh nam lúc này lần nữa thêm mắm thêm muối, đem thành phố các toàn thể bách tính mong mỏi cùng trông mong vì điểm yếu, để Thượng quan Thư Vân thực sự mở không nổi miệng cự tuyệt. Đúng lúc này, một thanh âm theo số đông đầu người trên đỉnh khoảng không truyền đến. Đồ nhi, chơi đủ chưa? Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một vị siêu thoát phàm tục giống như trích tiên nam nhân đang lơ lửng mà đứng, vô hình bộc lộ khí chàng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, lòng sinh đấu ý. Thượng quan Thư Vân trước tiên nhận ra người, nguyên bản nhăn lại lông mày trong nháy mắt giãn ra, vui vẻ bật phần. Sư phụ. Tiếng này sư phụ, để cho đoàn người bao quát Tống thị trưởng bọn hắn đều là giật mình. Ta dựa vào. Đây là Lâm Tế Trần. Khi xưa Lâm Tế Trần chỉ là thân thể phàm nhân, tại Giang Lăng thị lúc cũng cực ít lộ diện, rất nhiều người đều chỉ người kỳ danh. Coi như có thể ở trên mạng nhìn thấy Lâm Tế Trần thân ảnh, nhưng ảnh chụp chụp ra, cùng bản thân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chân thực Lâm Tế Trần không chỉ có nắm giữ ngộ đạo đỉnh phong thực lực, hơn nữa đã có trưởng môn khí chất, trên loại ở trên cao nhìn xuống này bạn không một người thượng vị giả khí chất, để cho người ta liền nhìn thẳng dũng khí của hắn cũng không có. Trong thoáng chốc, Lâm Tế Trần đã chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở Thượng quan Thư Vân trước mặt. "Sư phụ, làm sao ngươi tới rồi?" Thượng quan Thư Vân còn đắm chìm tại cực độ vui sướng ở trong. Lâm Tế Trần cưng chiều liếc nàng một cái, nói, "Đồ đệ đều bỏ nhà ra đi, ta cái này làm sư phụ có thể không ra tìm đi. Cái này không qua tới đón hải tử về nhà đi." "A, thế nhưng là làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đây?" "Đần, đây là quê nhà ta, ngươi tới ngày đầu tiên, liền có người cho ta biết." Lâm Tế Trần trả lời. Thượng quan Thư Vân ngượng ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn hướng Lâm Tế Trần nhận sai, "Sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi." "Tốt, cũng không phải cái đại sự gì, trở về đi, ngươi cũng nên đi ngủ, thật tốt trở về tu luyện." "Ừ." Thượng quan Thư Vân liên tục gật đầu, đi đến Lâm Tế Trần đứng phía sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ hạnh phúc. Lâm Tế Trần lúc này lại nhìn về phía Tống thị trưởng, mỉm cười nói, "Tống thúc, đã lâu không gặp, ngươi vẫn tốt chứ?" Tống thị trưởng vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng khoát tay nói, "Lâm trưởng môn cũng đừng gọi ta như vậy, ta có thể đảm nhận không nổi a." Lâm Tế Trần liền nói, "Cái này không có gì, trước đó tại Giang Lăng lúc nhờ có Tống thúc nhiều lần chiếu cố, thân phận ta mặc dù biến, nhưng vẫn là Giang Lăng thị người, điểm này là sẽ không cải biến, giữa ngươi ta cũng không cần như vậy khách sáo, vẫn là giống như trước kia, bảo ta tiểu Lâm là được." Tống thị trưởng lập tức có loại hướng toàn thế giới khoe khoang xúc động, "Thấy không, Thiên Diễn kiếm tông trưởng môn, nhân gia đều gọi ta một tiếng thúc, còn có ai có thể có đãi ngộ này?" "Không nên không nên, ngươi bây giờ là cao quý kiếm tông trưởng môn, thiên hạ tối cường tông môn lãnh tụ, còn như vậy xưng hô liền không thích hợp." Tống thị trưởng nhưng như cũ kiên trì, đồng thời rất là thời điểm nhảy qua cái đề tài này. "Lâm trưởng môn, ngươi thật vất vả về nhà một chuyến, tại Giang Lăng chờ lâu mấy ngày a?" Đối mặt giữ lại, Lâm Tế Trần thì lắc đầu, "Lần này coi như xong, còn có chuyện trọng yếu hơn cần ta đi xử lý, lần sau đi, lần sau trở về tìm Tống thúc uống một chén." Tống thị trưởng cũng không lại lưu, lúc này cười nói, "Tốt, ta còn cất hai bình rượu ngon, liền đợi đến ngươi lần sau trở về, những người khác ai cũng đừng nghĩ uống." Hai người cười ha ha một tiếng, bắt chuyện qua, Lâm Tế Trần cũng liền chuẩn bị cáo tử. Nhưng mà phía trước vị kia áo xanh nam lại lần nữa đứng ra, lại ngăn cản Lâm Tế Trần đường đi. "Lâm trưởng môn à, ta là thành phố các thị trưởng thư ký, chúng ta an bài thật nhiều hoạt động, ngươi xem như người Hoa, cũng không thể cô phụ chúng ta thành phố cắt bách tính cùng thị trưởng tấm lòng thành a, ngươi cùng đồ đệ ngươi cùng đi thành phố cắt chờ 3 ngày như thế nào? Cũng là người Hoa, điểm ấy chút tình mọi người sẽ không cự tuyệt a." Áo xanh nam lòng tin 10 phần, cảm thấy Lâm Tế Trần trước mặt nhiều người như vậy, lại là tại quê hương mình, tuyệt không có ý tốt tự tuyệt. Chương 1839, tìm được quyết thiết. Chương 1839, tìm được quyết thiết. Bởi vì áo xanh nam một phen ép buộc đạo đức một dạng mà nói, để cho không khí hiện trường trong nháy mắt kẹt ngắt. Tống thị trưởng càng là sắc mặt tái xanh, trong lòng thẳng mắng bí thư này thật là một cái náo tàn. Trái lại Lâm Tế Trần ngược lại là trên mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn nam tử này một mắt, sau đó liền quay đầu nhìn về Tống thị trưởng nói, "Tống thúc, cùng mặt trên nói một chút, liền nói ta không rảnh đi thành phố cát, lại sợ đắc tội thành phố các thị trưởng cùng thư ký của hắn đại nhân, còn có kia cái gì quýt đài truyền hình, chờ ta trở về tông sau, thỉnh cái này mấy tôn đại Phật tới ta kiếm tông hiệp đàm một chút, ta hảo cũng tận một tận tình địa chủ hữu nghị, nói xin lỗi." Nói xong, Lâm Tế Trần liền cùng Thượng quan Thư Vân biến mất ở đám người tầm mắt. Thực sự là ném chúng ta Hoa Hạ khuôn mặt. Vừa rồi đoạn video này ta sẽ truyền đến Kinh Đô đi, ngươi trở về cùng ngươi thị trưởng trở lấy khứ kiếm tông tiếp nhận nhân gia nói xin lỗi đi. Tống thị trưởng quẳng xuống câu nói này sau liền phất tay áo rời đi, lưu lại một nhóm Giang Lăng thị bách tính hướng về phía áo xanh nam trợn mắt nhìn. Mẹ nó, đánh hắn. Không quen nhìn Giang Lăng bách tính, cuối cùng đem vị này bênh bang đắc ý thành phố các thư ký cho đánh cho như tử. Các ngươi làm gì? Biết ta là ai không? Dừng tay, a. Cứu mạng. Cảnh sát cứu ta. Bên cạnh giữ gìn trật tự nhân viên cảnh sát đều lựa chọn ăn ý nhìn về phía địa phương khác, áo xanh nam còn không biết, thuộc về hắn ác mộng còn xa xa không có kết thúc. Bên kia, Lâm Đế Trần đã mang theo Thượng quan Thư Vân bay rời Hoa Hạ. "Sư phụ, ngươi còn tại giận ta đi?" Trên phi kiếm, Thượng quan Thư Vân thấp phẩm hỏi thăm không nói một lời Lâm Đế Trần. Lâm Đế Trần nghe vậy cố ý nghiêm mặt nói, "Ngươi cảm thấy vi sư không nên sinh khí sao?" Thượng quan Thư Vân nhanh chóng nhận đúng, hẳn là, quá hẳn, sư phụ là ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, trở về ngươi như thế nào phạt ta đều đi. Là muốn thật tốt phạt ngươi, trở về lại thu thập ngươi. Sư phụ, ta có đôi lời phải nói cho ngươi." Thượng quan Thư Vân tiếng như rồi mũi mở miệng, khuôn mặt cấp tốc đỏ lên. Lâm Thế Trần kết hợp Đông Phương Ngọc nói những lời kia, tựa hồ đã phát giác được Thượng Quan Thư Vân muốn nói gì. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, gia hỏa này không hổ thật là một cái hướng sư nghịch đồ a. Đây cũng quá giật, chính mình thật vất vả thu đồ đệ, lại ngấp nghé hắn người sư phụ này. Bây giờ đồ đệ như thế nào thành bộ dáng này? Tôn sư trọng đạo dạng này, truyền thống mỹ đức thế nào đều quên. Không nên không nên, đồ đệ này tư tưởng quá nguy hiểm, nhất định phải kịp thời kiềm chế. Sư đồ luyến tại sao có thể vi phạm cương thường luân lý, tuyệt đối không được. Lâm Thế Trần đại não phong bạo đi qua, đang suy xét như thế nào huyện chuyển biểu đạt cự tuyệt, lại không nghĩ rằng lúc này bên hông ngọc bội sáng lên vi mang. Hắn nghi ngờ cầm lấy ngọc bội xem xét, lập tức lộ ra nét mừng. Đang định thổ lộ tiếng lòng, Thượng Quan Thư Vân nhìn thấy Lâm Thế Trần biểu lộ, cảm giác rất không thích hợp, lúc này dò hỏi: "Sư phụ, thế nào, sự tình gì ngươi cao hứng như vậy?" Lâm Thế Trần cười ha ha, nói: "Chính xác đáng giá cao hứng, vi sư tâm ma đã tìm được, đột phá vũ hoa cảnh đã không cả tay." Tìm được tâm ma? Sư phụ tâm ma là cái gì? Thượng Quan Thư Vân có chút hiếu kỳ, sư phụ con đường đi tới này, hết thảy địch nhân đều cơ bản đều bị hắn xử lý, làm sao còn sẽ có tâm ma đâu? Một đoạn chuyện năm xưa, không nói cũng được. Lâm Thế Trần cười nhạt một tiếng, toàn tức nói: "Tốt, chính ngươi về trước tông môn, vi sư muốn đi xử lý một ít chuyện, chậm chút trở lại. Sư phụ ta có thể đi chung với ngươi đi. Ta cho tới bây giờ không có cùng sư phụ cùng đi ra lịch luyện qua đây." Thượng Quan Thư Vân khẩn cầu. Lâm Thế Trần muốn cự tuyệt, nhưng tưởng tượng ngược lại cũng chỉ là kiện chuyện rất nhỏ, bắt người mà thôi, thuận tay chuyện. "Cũng được, đi có thể, nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời." "Đương nhiên, đồ nhi xin nghe sư mệnh." Thượng Quan Thư Vân lập tức đáp ứng, trong lòng lại là đang tính toán dọc theo con đường này làm sao tìm được cơ hội cùng sư phụ bày tỏ tình cảm. Lâm Thế Trần gặp nàng nghe lời như vậy cũng sẽ không lại bất tích, trực tiếp tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, hướng chỗ cần đến bay đi. Cùng lúc đó, Bát Hoang một chỗ sâu trong lòng đất, Ú Liên trốn ở một cái rất khó phát giác hang động xó xỉnh, vụ trộm nhìn trộm bên trong hết thảy. Trong động, một cái nữ nhân đang tu luyện, nói là nữ nhân, chẳng bằng nói là một bộ cái xác không hồn. Nữ nhân một thân màu xám đen làn da, da bị nẻ như mai rùa, máu mủ tại trong làn da kẽ nứt lúc đích. Mắt trái khảm một cái thanh đồng linh đan, linh lưỡi là một nửa đứa bé sơ sinh xương ngón tay, mắt phải xương nát giữa, bò đầy đầu đuôi tương hàm thi miết, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hôi thối cùng ăn mòn hương vị, để cho người ta không rét mà run. Nữ nhân trước mắt trưng bày một bộ lòng đất yêu thú thi hài, đây là một cái hóa thần cảnh địa tâm yêu long thi thể, bây giờ lại trở thành nữ nhân món ăn trong mâm. Nàng không ngừng cắn xé gặm ăn, không cần bao lâu, cả một đầu địa tâm yêu long liền bị ăn đến không còn một mảnh. Ăn no sau, nữ nhân liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, trên thân tản mát ra tu vi khí tức, để cho U Liên cũng không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù không có giao thủ, nhưng trực giác nói cho nàng, nữ nhân này thực lực rất khủng bố, mình không phải là đối thủ. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, nàng chỉ cần trốn tránh các loại viện binh đến. Chỉ cần viện binh vừa đến, nữ nhân này lại mạnh hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Viện binh này, dĩ nhiên chính là Lâm Tế Trần cũng là chủ nhân của nàng. Kể từ Lâm Tế Trần từ Anh Quốc đem U Liên mang về sau, liền cho nàng một cái nhiệm vụ, để cho nàng tìm được một cái tên là Quách Khiết nữ nhân. U Liên phục mệnh hành động, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng tại bên ngoài buôn ba hơn nửa năm, vì chính là có thể giúp đến Lâm Tế Trần dù là một lần. U Liên mới đầu cảm thấy khắp thế giới tìm người như mỏ kim đáy biển, thẳng đến hôm qua nàng vừa vặn đi ngang qua nơi đây, cảm giác sâu trong lòng đất truyền đến nồng nặc thi khí cùng đánh nhau động tĩnh, tò mò liền chui vào lòng đất, phát hiện càng là một bộ thi yêu tại săn giết yêu thú. Mới đầu nàng cũng không biết thân phận đối phương, thẳng đến nhìn thấy nàng săn giết xong yêu thú sau, ngửa mặt lên trời gào thét Lâm Tế Trần tên, lúc này mới gây nên tò mò của nàng, đem đối phương tin tức chuyển cho Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần nghe xong, liền lập tức xác nhận đối phương là Quách Khiết, liền để U Liên tiếp tục theo dõi, chờ hắn tới. Mặc dù không biết Lâm Tế Trần nhất định phải tìm cái này thi yêu làm cái gì, nhưng nghe cái này thi yêu cái kia bao hàm oán hận âm thanh còn nói thầm Lâm Tế Trần tên, U Liên liền biết, cái này thi yêu tất nhiên cùng mình chủ nhân có thâm cừu đại hận. Nếu không phải khiếp sợ thực lực đối phương, nàng cũng nghĩ tự mình ra tay, đem cái này thi yêu mang về. Chủ nhân nói hắn trong vòng một ngày liền có thể đổi tới, chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền có thể một lần nữa trở lại chủ nhân bên người. Nghĩ đến đây, U Liên trong lòng chờ mong không thôi, nàng nằm mộng cũng muốn trở lại bên cạnh Lâm Tế Trần, dù chỉ là làm phục vụ nha hoàn, nàng cũng không oán không hối hận. Kể từ tại Quỷ Thành nhìn thấy Lâm Tế Trần một khắc kia trở đi, nàng liền biết, tự mình tính là nhận định hắn. U Liên cho là mình thân là quỷ tu, vô tung vô ảnh, không có khả năng bị phát giác. Thật tình không biết, tại nữ nhân ngồi xuống tu luyện một khắc này, thần trí của nàng liền đã phát giác xó xỉnh bên trong khắc thường. Nữ nhân lộ ra nụ cười quỷ dị, U Liên trong lòng giật mình, cảm giác chính mình giống như là bị tập trung. Hoàng Bét, canh 2 chương 1840, lại mượn thánh kính chương 1840, lại mượn thánh kính sư phụ ngươi nhìn. Cái này giống như trải qua một hồi đại chiến. Thượng Quan Thư Vân một đường đi theo Lâm Tế Trần đi tới một chỗ tràn đầy đầm lầy độc chứng chi địa dừng lại. Nàng phát hiện ở đây một mảnh hỗn độn, phương biên hơn 10 dặm thổ địa phân thành hình mạng nện, khắp nơi đều là đá vụn cùng hậu thổ, hơn nữa còn lưu lại ăn mòn thi khí. Phía dưới những thi khí lan tràn này, chung quanh không có một ngọn cỏ, dưới nền đất thậm chí còn có một bộ địa tâm yêu long thi hải. Không có người biết ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng có thể kết luận là nơi đây vừa mới chính xác phát sinh qua cùng một chỗ đại chiến. Lâm Tế Trần sắc mặt nghiêm túc, thần thức cẩn thận liếc nhìn nơi này mỗi chỗ khu vực, đều không tìm được hắn muốn kết quả. Trên tay truyền âm ngọc bội không ngừng phát đi tin tức, lại đá chìm đáy biển, không có nửa điểm đáp lại. Ý hắn biết đến, U Liên chỉ sợ xảy ra chuyện. Lâm Tế Trần bây giờ rất hối hận, chính mình lúc trước liền nên cùng U Liên ký kết khế ước. Trước đây đem U Liên từ Anh Quốc mang về, U Liên không ngừng biểu thị muốn cho hắn làm quỷ bộc, Lâm Tế Trần bởi vì nhớ tới trước đây tiểu hoạn, cho nên một mực không nghĩ lại thu. Cho nên hắn vì để cho U Liên biết khó mà lui, cũng là vì ứng phó đối phương, liền đưa ra tìm được Quách Khiết nhiệm vụ này, biểu thị chỉ cần tìm được Quách Khiết, hắn liền cùng U Liên ký khế ước. Hắn vốn là đối với U Liên chuyến này không ôm bất cứ hy vọng nào, tính toán đợi chính mình độ kiếp sau khi thành công liền đem nhân ra gọi trở về để cho hắn từ bỏ nhiệm vụ. Không nghĩ tới, U Liên lại thật sự tại hắn đột phá vũ hóa phía trước tìm được Quách Khiết. Nhưng bây giờ lại tựa hồ như xảy ra ngoài ý muốn, vẹn vẹn một ngày thời gian, U Liên cùng Quách Khiết đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tế Trần rất hối hận mình nếu là sớm một chút ký kết khế ước, bằng vào chủ tớ cảm ứng, hắn cũng có thể xác định U Liên tình huống, thậm chí có thể tinh chuẩn tìm được vị trí của nó. Mà lúc này U Liên mất tích, hơn nữa ở đây rõ ràng lưu lại đại lượng quỷ khí, cùng với giải tán quỷ nguyên. Quỷ nguyên tương đương với nhân tộc huyết dịch, U Liên lưu lại quỷ nhiều như vậy nguyên, rõ ràng nàng bị trọng thương, thậm chí rất có thể đã tử vong. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Lâm Tế Trần một hồi ấy nấy, cái này chấp nhất si tình nữ quỷ, nếu là thật sự chết, chính mình cũng quá có lỗi với người ta, chỉ sợ đời này đều để lại cái này cái cọc tiếc mới. Đồ Nhi, nơi này là nơi nào? Lâm Tế Trần đột nhiên linh cơ động một cái, nhìn về phía quanh thân phương vị, hỏi thăm Thượng Quan Thư Vân. Thượng Quan Thư Vân cũng phát giác được có chuyện lớn xảy ra, vội vàng trả lời, sư phụ đây là Vĩnh Ninh Châu cực nam chi địa, đây là nam âm đầm lầy, âm khí cực nặng, phụ cận có cái ma tông môn phái gọi Thi Vương Khôi Tông, bất quá tại 500 năm trước liền bị tiêu diệt. Thi Vương Khôi Tông? Lâm Tế Trần lẩm bẩm nói. Thượng Quan Thư Vân gật đầu, giải thích nói, Thi Vương Khôi Tông tông chủ Lý Thiên Phúc, tại 100 năm trước thế nhưng là một cái cường giả đỉnh cao, hắn một lần đi ngang qua nam âm đầm lầy, phát hiện nơi đây tụ âm hiệu quả cực mạnh, thậm chí âm bảo địa cực thích hợp dưỡng thi cùng tu luyện âm khí loại tà công. Lý Thiên Phúc liền tại đây khai sáng Thi Vương Khôi Tông. Lúc đó Thi Khôi Tông cao thủ như măng mọc sau mưa xuất hiện, đủ loại cường đại thi khôi xuất hiện, làm cho cả bát hoang tử giới gà bay chó chạy, tử thương vô số. Lúc đó Thi Vương Khôi Tông thế nhưng là thứ nhất kém chút đưa thần siêu cấp tông môn thế lực, nhưng bởi vì bọn hắn làm việc quá mức tàn nhẫn bá đạo, cuối cùng tại các phái liên thủ bị tiêu diệt, không một người chạy trốn. Sau đó Thi Vương Khôi Tông liền tịch mịch. Bây giờ mặc dù cũng có tương tự tông môn, giống Thi Khôi Tông, Khôi Lỗi Tông trở Ma Tông, nhưng chúng nó cùng Thi Vương Khôi Tông so ra, có thiên địa khác biệt, kém 10 vạn 8 ngàn dặm, cũng là từ đó về sau, Thi Khôi một mạch, xem như bán hết hàng, giống như là năm đó Hợp Hoa Tông. Thượng Quan Thư Vân thẳng thắn nói, Lâm Đệ Trần lại không tâm tư suy nghĩ nàng còn trẻ như vậy làm sao biết nhiều như vậy lâu đời bí mật, sự chú ý của hắn lúc này đều đặt ở một chỗ, Thấp Nhân Tộc. Ta nhớ được, Thấp Nhân Tộc giống như cách Nam Âm Đầm Lầy không tính xa. Sư phụ cũng biết Thấp Nhân Tộc đi. Không tệ. Thấp Nhân Tộc ngay tại Nam Âm Đầm Lầy phía bắc 6 bách lý địa giới, nơi đó có đầu địa mạch, là Thấp Nhân Tộc dựa vào sinh tồn bảo tàng. Thượng Quan Thư Vân trở về đáp. Lâm Tế Trần nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lúc này đem lệnh bài trưởng môn giao cho tay nàng, mệnh nói, ngươi bây giờ lập tức chạy tới Thấp Nhân Tộc địa giới, bằng vào ta chi danh, tìm bọn hắn mượn một thứ tới. Đồ vật gì a sư phụ? Thượng Quan Thư Vân nghi hoặc. Thác Tâm Thanh Kính. Thác Tâm Thanh Kính, cái đồ chơi này là Thấp Nhân Tộc thanh khí, nó có thể thác ấn ra một nơi nào đó trước đây thật lâu phát sinh qua hết thảy sự vật. Trước đó Lâm Tế Trần từng cùng Cốc Huynh Thành vì tìm Cốc Tử Hàm, chạy tới Thấp Nhân Tộc địa bàn tìm bọn hắn mượn dùng, còn có Vũ Văn Hoàng tộc trước đây vì thẩm phán Lâm Tế Trần dùng Thác Tâm Thánh Kính đào ra hắn đánh lén Vũ Văn Thác chứng cứ. Cho nên môn này thánh khí, thế nhưng là hiếm có phá án thần khí. Tương tự với Lam Tinh giám sát, bất quá giám sát cần bố trí, quá chết nhiều sừng, Thác Tâm Thánh Kính thì hoàn toàn không cần những điều kiện này, vô luận bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm, tùy thời tùy chỗ cũng có thể điều nhìn. Thánh khí, bọn hắn sẽ cho sao? Thượng Quan Thư Vân không khỏi lo nghĩ. Đi thôi, bọn hắn nếu là không cho, ngươi liền nói ta sẽ đích thân tới tá. Bất quá lần này mượn, sợ là phải rất lâu mới có thể hoàn. Lâm Đệ Trần ngữ khí bá đạo. Cốc Huynh Thành trước đây chính là dùng biện pháp này, vô cùng hữu thiện mà đem người nhà thánh khí cho mượn đi. Hắn bây giờ đây coi như là trông bầu bé gáo, để cho Thượng Quan Thư Vân thay xuất mã. Hắn tin tưởng, Thấp Nhân Tộc sẽ thức thời vụ. Thượng Quan Thư Vân lĩnh mệnh mà đi, Lâm Đệ Trần thì không cam lòng tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm, đáng tiếc hắn tìm lượt phạm vi ngàn dặm, đều không lại phát hiện một điểm dấu vết để lại. Cũng may Thượng Quan Thư Vân đi qua gần nửa ngày thành công trở về, trong tay quả nhiên nâng Thấp Nhân Tộc thánh khí. Bất quá phía sau nàng còn đi theo mấy cái lao người lùn. Lao các người lùn còn không có nhìn thấy Lâm Tế Trần lúc, liền đang không ngừng phàn nàn. Mỗi lần đều như vậy mượn đồ vật, xong chưa? Cô nàng này ỷ vào sư phụ nàng là Lâm Tế Trần quá khi dễ người. Ai nói không phải thì sao, nàng không phải là gạt chúng ta a? Nàng dám, nếu là dám gạt chúng ta Thấp Nhân Tộc thì sẽ không buông tha nàng. Lâm Tế Trần có gì đặc biệt hơn người, liền sẽ khi dễ chúng ta người lùn. Thượng Quan Thư Vân một đường không nói chuyện, túi đầu yên lặng phi hành. Cũng không phải sợ, mà là nàng bình sinh chưa làm qua loại này cường thủ hào đoạt chuyện, cho nên cảm giác mười phần xấu hổ, ngượng ngùng mới không muốn mở miệng. Trên thực tế, nàng đã rất nhiều lần đánh vỡ chính mình nguyên tắc. Khi thấy Lâm Tế Trần một khắc này, nàng như chút được gánh nặng, chạy mau đi giao nộp. Sư phụ, ta đem Thác Tâm Thánh Kính mang đến, bất quá mấy cái này Thấp Nhân Tộc trưởng lão nhất định phải đi theo ta, bảo là muốn chúng ta dùng xong liền còn cho bọn hắn. Nghe bọn hắn giọng nói kia, giống như có chút không cao hứng. Lâm Tế Trần nghe vậy, ánh mắt rơi vào sau lưng Thượng Quan Thư Vân, mấy cái người lùn trưởng lão mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt. Khi nhìn đến Lâm Tế Trần một khắc này, đều trong nháy mắt biết điều, nhao nhao gạt ra nghề nghiệp giả cười, nhìn vừa đáng thương vừa chân kê. Chương 1841, Thi Khôi Vương Tông. Chương 1841, Thi Khôi Vương Tông. Nghĩ không ra, tại cái này Nam Âm Đầm Lầy chỗ sâu trong lòng đất, còn có thể đụng tới quỷ tu, thực sự là gặp may mắn. Trên mặt nữ nhân mang theo nụ cười quỷ dị, khẽ nhếch miệng, mở miệng nói chuyện đồng thời, đại lượng thi ba ba từ bên trong rơi xuống. Ú Liên không thể tin được mình bị phát hiện, nhất thời lại sững sờ tại chỗ. Nữ nhân tiếp tục giễu cợt, đang lo không có khôi lôi đâu, vốn cho rằng chỉ có thể bắt đầu điệu tâm yêu long trở về luyện khôi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hóa thần cảnh quỷ tu, chất trưởng, cái này khôi lôi giá trị thế nhưng là yêu long gấp 10 a. Tiếng nói vừa ra, một cỗ nồng đậm giống như là mực nước khói đen hóa thành một đạo lợi trảo, đột nhiên hướng xó xỉnh bên trong Ú Liên mà đi. Ú Liên người đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt xuyên mà chạy, nhưng mà một giây sau chúng quanh mặt đất xuất hiện vô số đầu thi tay, đem hắn một mực kẹt ở tại chỗ. Thật vất vả đến miệng con mồi, ta cũng sẽ không dễ dàng thả đi, ngoan ngoãn phối hợp, để cho ta đem ngươi luyện thành thi khôi, ngươi sẽ thu được viễn siêu thực lực bây giờ, để cho ta mang ngươi chinh phục Bát Hoang, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi sẽ trở thành Bát Hoang bên trong cường giả trí cao. Giọng của nữ nhân tràn ngập mê hoặc hương vị, để cho người ta nhịn không được tin phục. Nhưng mà này đối Ú Liên lại không được mảy may tác dụng, nàng không nói hai lời lựa chọn phản kháng, thế ra một đầu bạch cốt trường tiên, lật tay ở giữa, tất cả xúc tu liền bị chém hết. Ú Liên chợt hướng về phía nữ nhân phát động thế công, cốt tiên như một đầu màu trắng cự mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu, như muốn đem nữ nhân thôn vệ. Nữ nhân khặc khặc cười to, quanh thân thi khí lan tràn ra tạo thành bích trướng, cốt tiên rơi vào phía trên, lại trực tiếp bị cáo tại chỗ, hơn nữa đang nhanh chóng ăn mòn. Ú Liên cực kỳ hoảng sợ, lúc này thôi động toàn bộ quỷ khí, mới đưa cốt tiên thu hồi. Sắc mặt nàng ngưng trọng, không dám giấu giốt, miệng niệm quỷ quyết, trong chốc lát, toàn bộ lòng đất, quỷ ảnh ngàn vạn, vô số quỷ ảnh ngưng kết thành một tôn quỷ thần pháp tướng. Quỷ thần cầm trong tay cự phủ, trợn mắt trừng trừng, huy động cả búa, đất rung núi chuyển. Nữ nhân thấy thế lộ ra một vòng cười lạnh, lập tức lại phi thân tay không, đem quỷ thần lưỡi búa cản lại, cự phủ lại thi khí ăn mòn từng khúc giàn nước. Nữ nhân kia năm ngón tay chợt nắm chặt, thi khí ngưng tụ thành thực chất, một cái đen như mực lợi trảo đột nhiên xuyên qua pháp tướng lồng ngực. Thoáng chốc ngàn vạn quỷ ảnh tiêu tan băng tán, Ú Liên lảo đảo lùi lại, khóe môi tràn ra một tia xanh đen quỷ huyết. Chỉ là ác quỷ mà thôi, ngươi chẳng lẽ không biết, thi khôi thế nhưng là các ngươi quỷ tộc thủy tổ sao? Nữ nhân hời hợt nở nụ cười, sau đó đưa tay hư không cầm nắm, mặt đất thi khí đột nhiên cuồn cuộn như nước thủy triều, ngưng tụ thành vô số gai nhọn lao thẳng tới Ú Liên mặt. Ú Liên cấp bách kết pháp quyết, quỷ hỏa hóa thành che chắn, lại tại trong thi khí tiếng hủ thực lao nhanh tan rã. Xoạt xoạt, che chắn tan vỡ nháy mắt, lòng đất mái vòm ẩm vang nổ tung. Ú Liên thấy vậy cơ hội, quả quyết trốn chạy. Muốn đi. Nữ nhân chỉ là vượt qua một đạo hắc khí, chui vào đất dưới chân tâm yêu long thi thể. Một giây sau, yêu long thi thể lại một lần nữa đứng lên, hóa thành một đầu cốt long, ngoan ngoãn phủ phục tại nữ nhân dưới chân. Nữ nhân cười đắc ý, lập tức giẫm ở yêu long trên thân, hướng Ú Liên truy sát. Yêu long tốc độ cực nhanh, nhất là trong lòng đất, hoàn toàn là địa bàn của nó. Rất nhanh liền đuổi kịp chạy trốn Ú Liên. Ú Liên vì chạy trốn, không tiếc điều động chính mình bản mệnh quỷ nguyên, kết động pháp quyết. Cửu U Âm Lôi, phá. Chỉ một thoáng, toàn bộ lòng đất không gian tại trong tím đen lôi quang rung động, hơn ngàn mai âm lôi giống như từng khỏa bố trí trong lòng đất địa lôi cả bấy. Cốt Long đuổi theo lúc, xúc động tất cả âm lôi chốt mở. Rầm rầm rầm. Cốt Long bị âm lôi tại chỗ rào sát. Ú Liên quay đầu nhìn phía sau biến cố lớn hình ảnh, cho là nữ nhân cũng đã chết ở âm lôi quỷ thuật phía dưới. Nàng vừa muốn thở phào, đã thấy cái kia dày hậu thổ tầng bên trong, chui ra một thân ảnh. Rõ ràng là vừa rồi cái kia quỷ dị kinh khủng nữ nhân. Ú Liên thở sâu, lại độ triệu tập tâm lôi, hướng đối phương đập tới. Nhưng mà nữ nhân lại tựa hồ như mất đi kiên nhẫn, không muốn bồi nàng chơi, chỉ là một đạo rít lên, âm lôi liền đem bị kỳ âm sóng gai nhọn xoắn đến nát bấy. Ngay sau đó, Ú Liên bốn phía địa tầng, chảy ra đại lượng sền sệt huyết thủy, vô số đầu tái nhợt cánh tay từ trong vũng máu rơi ra. Ú Liên kinh hãi bội vàng lên mình, không ngờ những thứ này huyết thủy lại ngưng kết thành một mặt kết giới, đem nàng trực tiếp nuốt ở bên trong. Ú Liên nếm thử sử dụng thân pháp, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không cách nào xuyên qua huyết võng hình thành vòng đây. Không đợi nàng nghĩ ra đối sách, nữ nhân lại cũng tiến vào huyết võng, đi tới Ú Liên trước mặt, hai người khoảng cách bất quá nửa thước, nữ nhân một đôi treo sao mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ú Liên, ánh mắt bên trong tràn đầy xâm lược vẻ trêu tức. Ú Liên thân là quỷ tu, lại bị nữ nhân này dọa đến lạnh cả người, trái tim đột nhiên ngừng, liền hô hấp đều xuống ý thức đình trệ. Nàng chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt giống như là một cái núi thây biển máu bò ra tới quái vật, đáng sợ đến cực điểm. Ú Liên biết mình đã trở thành cá trong chậu, nàng cưỡng bức để cho chính mình tỉnh táo, dùng gần như run rẩy ngữ khí mở miệng nói: ngươi đến cùng muốn thế nào? Nữ nhân cười hắc hắc, mở miệng liền phun ra đầy miệng hôi thối thi miết, kém chút không có để cho Ú Liên mất đi. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoan phối hợp, nhận ta làm chủ nhân, để cho ta luyện hóa. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành ta thi khôi vương tông vị thứ nhất vũ hóa thi khôi. Trên đời này có thể cùng ngươi so sánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào? Ú Liên tự nhiên là không muốn, cắn răng nói, ta sẽ không đáp ứng. Ha ha, ngươi không đáp ứng cũng vô dụng, chỉ là sẽ để cho ta tốn nhiều điểm công phu thôi. Nói xong nữ nhân liền muốn động thủ, Ú Liên dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng may nàng cái khó lo cái khôn, nghĩ đến như thế nào kéo dài thời gian. Chờ đã. Ngươi nghĩ thông suốt. Ngươi trước tiên đừng quản nhiều như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao lại ở loại địa phương này, tại sao lại ở bên cạnh ngươi. Nữ nhân nghe vậy quả nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nếu có cái gì để cho ta hài lòng bí mật, ta ngược lại thật ra có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ú Liên không nghĩ tới nàng sẽ bỏ qua chính mình, nhưng dưới mắt nàng nhất thiết phải hấp dẫn lấy sức chú ý của đối phương, tận khả năng mà kéo dài thời gian. Kỳ thực ta là phục mệnh lệnh của đại nhân nhà ta, tới tìm ngươi. Đại nhân nhà ngươi? Đúng, quỷ giới chi chủ, nữ bản, quỷ tộc đại đế. Ú Liên cũng không biết nữ nhân cùng Lâm Tế Trần quan hệ, nàng muốn định lôi ra Lâm Tế Trần nhưng cảm giác hai người có thủ, tự nhiên không thể nói như vậy, bằng không sợ là bị chết càng nhanh. Cho nên nàng liền kéo ra nữ bạt làm đại kỳ. Một chiêu này thật đúng là có tác dụng, nghe được là quỷ tộc đại đế phái tới tìm chính mình, nữ nhân lúc này lộ ra cảnh giác nghiêm túc lên. Các ngươi quỷ đế tìm ta làm cái gì? Nàng hoàn toàn không biết ta đi. Vốn là không biết, nhưng mà về sau nàng biết ngươi tồn tại, ngươi gọi Quách Khiết đúng không? Làm sao ngươi biết? Nữ nhân biểu thị chấn kinh. Ú Liên đã dần dần tỉnh táo lại, tiếp tục lừa gạt. Đại nhân nhà ta cũng là từ trong miệng một người biết thân phận của ngươi. Ai? Lâm Tế Trần. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân đột nhiên một tiếng kêu to, toàn thân sát khí bắn ra, giống như ăn thịt người ác ma, gắt gao nhìn chằm chằm Ú Liên. Chương 1842, Lâm Tế Trần con mẹ nó ngươi thật hẹp hỏi. Chương 1842, Lâm Tế Trần con mẹ nó ngươi thật hẹp hỏi. Ú Liên cũng không nghĩ đến, cái này Quách Khiết vừa nghe đến Lâm Tế Trần ba chữ, giống như núi lửa bộc phát. Nhìn nàng cái kia kinh khủng ánh mắt cùng giống như vực sâu tu la một dạng sát khí, Ú Liên một điểm không nghi ngờ, chính mình chỉ cần trả lời sai một chữ, nàng tuyệt đối sẽ đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Thế là Ú Liên chỉ có thể cố nén sợ hãi, ra vẻ trấn định nói, ngươi không nghe lầm, chính là Lâm Tế Trần. Nói tiếp, Quách Khiết nộ khí phảng phất muốn xông phá cực điểm. Ú Liên liền bắt đầu nàng biểu diễn. Một năm trước, Lâm Tế Trần chạy tới ta quỷ giới đại náo một phen, đại nhân nhà ta cùng giao chiến sau, song phương chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, lưỡng bại câu thương, sau đó Lâm Tế Trần kiếm tông cùng ta quỷ tộc liền kết xuống thù hận. Chờ đã. Quách Khiết đột nhiên kêu dừng, hỏi, ngươi nói quỷ tộc đại đế cùng Lâm Tế Trần đánh một trận, lưỡng bại câu thương. Ú Liên gật đầu, đúng vậy a, Lâm Tế Trần thực lực ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Quách Khiết tựa hồ bị hỏi khó, biểu lộ từng có một tia ngây người, không hiểu hỏi ra một câu, hắn không phải hóa thần cảnh sao? Nàng nhớ kỹ, hơn một năm trước, hai thế giới vừa mới dung hợp lúc, nàng mạo hiểm tại Lam Tinh một tòa châu phi bộ lạc thổ dân hiện thân, nàng đem toàn bộ thổ dân đồ sát hầu như không còn, về sau phát hiện cái này bộ lạc thổ dân lại cũng có mạng lưới. Nàng dựa vào mạng lưới, tra duyệt Lâm Tế Trần ở trong game thực lực, hóa thần cảnh, kiếm tông đệ tử, Lãnh Phi Yên duy nhất đồ đệ. Đây là nàng biết tất cả tình báo. Ngay lúc đó nàng chỉ là một cái kim đan cảnh sâu kiến, biết được Lâm Tế Trần thực lực sau, nàng quả quyết đào tẩu, thề phải thật tốt tu luyện, sớm muộn có thể báo thù. Mà nàng cũng đầy đủ may mắn, lúc đó mảnh này châu phi khu vực vừa vận dung hợp tại Vĩnh Linh Châu Nam Âm đầm lầy, vận khí bạo tăng nàng, còn tìm được trước kia Thi Khôi Vương Tông lưu lại bảo vật chân phái. Đến nước này, nàng liền trốn lòng đất, dựa vào Thi Khôi Vương Tông lưu lại tài nguyên cùng công pháp, chuyên tâm tu luyện. Cái này nhoáng một cái chính là nhanh 2 năm rồi. Bây giờ nàng thực lực tăng vọt, tại nàng nghĩ đến, thời gian hơn 1 năm, Lâm Tế Trần nhiều nhất là cái hóa thần đỉnh phong, mạnh hơn chút nữa ngộ đạo sơ kỳ. Những thứ này nàng cũng không sợ, bởi vì Thi Khôi Vương Tông truyền thừa, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, nàng bây giờ cũng đã bước vào hóa thần đỉnh phong. Chân thực thực lực càng là viễn siêu trước mắt cảnh giới, nội đạo cảnh địch nhân nàng cũng giết qua mấy cái. Trong lúc đó nàng một trận muốn trực tiếp giết ra ngoài tìm Lâm Tế Trần báo thủ, có thể vì lý do an toàn, nàng vẫn là quyết định tiếp tục khổ tu, chờ đột phá nội đạo cảnh sau, lại tìm Lâm Tế Trần tính sổ sách. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình bước vào nội đạo cảnh, Lâm Tế Trần liền sẽ giống con kiến tùy ý nàng bóp nát. Nhưng vừa rồi nàng nghe được Ú Liên lời nói, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Lâm Tế Trần cùng quỷ tộc đại đế đánh một trận, lưỡng bại câu thương. Lượng tin tức này, để cho nàng nhất thời không có phản ứng kịp. Quỷ tộc đại đế bây giờ yếu như vậy sao? Hóa thần cảnh liền có thể cùng hắn đánh cái lưỡng bại câu thương. Chẳng lẽ mình bế quan tu luyện 2 năm, toàn bộ bát hoang thực lực đều tập thể giảm xuống? Nàng ngược lại là trước đó nhìn qua một bản tiểu thuyết, trùng sinh trở về, người của toàn thế giới trí thông minh hạ xuống 99 nhân vật chính vừa xuất hiện, liền thành giống như thần tồn tại. Tại một đám tiến sĩ sinh còn tại khổ tâm nghiên cứu 10 trong vòng phép cộng trừ thời điểm, nhân vật chính liền đã có thể tính nhầm 2 chữ số nhân chia cộng trừ, cho toàn thế giới người thông minh đều cho chinh phục. Mà bây giờ, nàng bắt đầu hoài nghi. Toàn thế giới thực lực giảm xuống 99 chính mình có lẽ vừa xuất thế, liền có thể đánh nổ vũ trụ. Nhưng mà kế tiếp Ú Liên một phen như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu nàng, cũng tới tắt ảo tưởng của hắn. Làm sao có thể, Lâm Tế Trần sớm đã đột phá ngộ đạo cảnh giới, hơn nữa còn là ngộ đạo cảnh giới đỉnh cao, chỉ sợ không lâu sau nữa liền có thể bước vào vũ hóa cảnh. Quách Khiết bị tin tức này cả kinh sững sờ tại chỗ, vô ý thức chính là không tin. Người nói bậy, ta Thi Khôi Vương Tông Tông Chủ, tu luyện ngàn năm, cũng bất quá vũ hóa mà thôi, hắn một cái Lam Tinh tiểu tử, chỉ tu luyện 6 năm, làm sao có thể liền có loại cảnh giới này? Đây là sự thực, hắn bây giờ đã trở thành Thiên Diễn Kiếm Tông tân nhiệm trưởng môn, nói thật cho ngươi biết, hắn bây giờ khắp thế giới đều đang tìm ngươi. Ú Liên lời nói này, nhưng cho Quách Khiết dọa cái quá sức, toàn thân run rẩy. Trước đây tự tin trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn bị cái gì còn không buông tha ta? Ta bất quá chính là tái rồi hắn mà thôi, có cần phải như vậy? Lâm Đế Trần ngươi con mẹ nó thật hẹp hỏi. Quách Khiết tức giận đến mắng to, nàng tựa hồ cũng rất giống quên, chính mình cũng vẫn muốn giết chết Lâm Đế Trần tới. Đang phát tiết một phen đi qua, Quách Khiết lập tức bóp lấy Ú Liên cổ, cảnh giác nói, ngươi sẽ không phải là hắn phái tới a? Ú Liên lại là mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta quỷ tộc tu sĩ sẽ cùng nhân tộc thông đồng làm vậy sao? Nhân tộc cùng quỷ tộc ngàn năm qua cũng là đối địch, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng Lâm Tế Trần một người, liền có thể để cho hai tộc hòa thuận chung sống? Quách Khiết nghe xong cũng đúng, cảm thấy Ú Liên nói có đạo lý, bất quá nàng vẫn là không có bỏ đi lo nghĩ, vạn nhất Ú Liên là Lâm Tế Trần quỷ bộc đâu, quỷ bộc có thể cùng quỷ tộc tu sĩ khác biệt, quỷ bộc là nhân tộc nô lệ, nhất định sẽ giúp nhân tộc làm việc. Nàng lúc này dùng thần thức kiểm tra cẩn thận Ú Liên thức hải cùng thần hồn, phát hiện chính xác không có ký kết qua quỷ bộc khế ước, lúc này mới yên lòng lại, vung lòng tay ra. Một hồi hiểu lầm, có nhiều đắc tội, bất quá nhà các ngươi đại nhân là thế nào biết ta? Quách Khiết lần này ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Dù sao nếu thật là U Liên nói như vậy, cái kia quỷ tộc nhưng chính là nàng duy nhất giúp đỡ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. U Liên thì phát động đầu của nàng, lớn mật khởi soạn, Lâm Tế Trần muốn đột phá vu hóa cảnh, nhất định phải diệt trừ tâm ma của hắn. Theo như hắn nói, tâm ma của hắn chính là ngươi, hơn nữa hắn phát động toàn bộ kiếm tông chi lực, đều đang tìm kiếm ngươi, mục đích đúng là tìm được ngươi sau xử lý, lấy diệt trừ tâm ma của hắn, bình yên độ kiếp. Quách Khiết càng nghe càng tin tưởng, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn có loại dự cảm bất tường, đây là Thi Khôi Vương tông năng lực đặc thủ, có thể dự cảm nguy cơ. Cái này cũng là nàng một mực có thể tránh thoát Lâm Tế Trần điều tra nguyên nhân chủ yếu. Nghe được Lâm Tế Trần muốn giết nàng chứng đạo, Quách Khiết trên mặt cuối cùng lộ ra một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng lại bình tĩnh xuống, gượng cười nói, ta là tâm ma của hắn. Vậy ta nếu không chết, hắn chẳng phải một mực không đột phá nội vũ hóa? U Liên trong lòng giễu cợt, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở nàng người trong lòng bước chân. Nam mơ giữa ban ngày a, bất quá mặt ngoài nàng vẫn là tiếp tục phụ họa, không tệ, cho nên đại nhân nhà ta phái ta đi ra tìm ngươi, cũng là mục đích này, quyết không thể để cho Lâm Tế Trần đột phá vũ hóa, bằng không sợ là bắt hoang bên trong không người là đối thủ của hắn. Đúng, không thể để cho hắn đột phá vũ hóa, tuyệt đối không thể. Quách Khiết hung hăng gật đầu, Lâm Tế Trần nếu là đột phá vũ hóa, chính mình sợ là đời này cũng không có ra mặt khả năng, sợ là còn phải giống một con chuột trốn đông trốn tây. Nàng đã sớm nhận qua loại ngày này, nếu là Lâm Tế Trần thành tiểu vũ hóa cảnh, nàng sợ là còn phải nhiều mấy chục năm, trên trăm năm. Chúng ta hợp tác, ta nguyện ý cùng quỷ tộc hợp tác. Quách Khiết sợ, nàng không chút do dự lựa chọn cùng U Liên liên thủ. Canh 2 chương 1843, tuyệt địa cuộc chiến sống còn. Chương 1843, tuyệt địa cuộc chiến sống còn. Lâm Tế Trần ta còn không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi đâu, nhìn ngươi biểu hiện a. Lâm Tế Trần ta là mạn nhật hình, ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi, mới có thể đối với ngươi mở rộng cửa lòng. Ngươi đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là ta người theo đuổi, là hắn cưỡng ép hôn ta không có cách nào. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là loại kia hiểm bẩn ái phú nữ nhân sao? Ngươi hiểu lầm ta. Lâm Tế Trần ngươi rõ ràng bắt đầu như vậy thích ta, vì cái gì đột nhiên thay lòng đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta cùng nam nhân khác chơi trò mờ mờ? Quét khiết trong đầu, thoáng qua 7 năm trước, lúc Giang Lang đại học đọc sách, cùng Lâm Tế Trần một chút mảnh vụn. Nàng hối hận chính mình hẳn là sớm một chút đáp ứng Lâm Tế Trần truy cầu. Nàng tức giận, khí Lâm Tế Trần nhanh như vậy liền trở nên tâm, nàng ghen Lâm Tế Trần lại có thành tựu này, càng hận hơn, hận trước đây Nhậm Lam nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không bại lộ, Lâm Tế Trần cũng sẽ không thay lòng đổi dạng. Nếu không phải Nhậm Lam, nàng bây giờ chỉ sợ sớm đã trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn trưởng môn phu nhân, mà không phải bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ thi thôi, chỉ có thể cả ngày trốn ở lòng đất tham sống sợ chết. Ta nguyện ý cùng các ngươi quỷ tộc liên thủ, cùng một chỗ đem Lâm Tế Trần tên cho chết này trừ cho sướng. Cho nên Quách Khiết quả quyết lựa chọn đi nương nhờ quỷ tộc. Nàng biết rõ, không làm như vậy, nàng chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ báo thù, thậm chí tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng. Tú Liên mặt không đổi sắc, mừng thầm trong lòng, chính mình cuối cùng đem nàng ổn định. Kế tiếp chính mình chỉ cần kéo tới thời gian, chờ chủ nhân vừa đến, liền đại công cáo thành. Hảo, chờ ta trở về bẩm báo đại nhân nhà ta, nàng nếu là biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Cần gì phải chờ ngươi trở về, ngươi bên hông không phải có ngọc bội sao? Ngươi bây giờ liên hệ đại nhân nhà ngươi, vừa vặn ta cũng phải cùng đại nhân nhà ngươi thật tốt chủ tính một phen. Quách Khiết mắt quang rơi vào U Liên bên hông truyền âm trên ngọc bội. U Liên trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm hô không tốt, chính mình như thế nào đem ngọc bội quên giấu rồi. Nếu là truyền âm cho nữ bạn, sợ rằng sẽ để lộ, dù sao nữ bạn bên tiếp nhưng không biết bên này là gì tình huống. Ngạch! Ta xem vẫn là chờ ta trở về ở trước mặt nói với nàng tốt hơn một điểm. Quách Khiết nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ngươi vừa mang theo ngọc bội, trực tiếp không liên lạc được liền tốt, hà tất vẽ vời thêm chuyện còn muốn trở về quỷ giới, ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Làm sao lại thế? U Liên phía sau lưng đổ mồ hôi, nhưng vẫn là gắng gượng đáp lại. Vậy ngươi liền chuyển âm a, bây giờ liền chuyển. Quách Khiết ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nhìn chằm chằm U Liên. U Liên thở sâu, biết mình nhất định phải tiếp tục giả bộ nữa, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, gỡ xuống ngọc bội, vừa muốn mở miệng, không nghĩ tới Quách Khiết một tay lấy nàng ngọc bội cướp đi. Khi Quách Khiết nhìn thấy trong ngọc bội lưu lại ghi chép sau, trong nháy mắt sắc mặt đổi biến. Mà U Liên cũng biết chính mình bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiên hạ thủ vi cường. U Minh quỷ trảo. U Liên thôi động toàn bộ chân nguyên, hóa thành một đạo bích thanh lợi trảo, đâm thẳng Quách Khiết trong lòng yếu hại. Phốc đâm. Lợi trảo thành công xuyên thủng Quách Khiết trái tim, nàng còn đến không kịp cao hứng, đã thấy vô số thi miết từ Quách Khiết ngực trong động chui ra, dễ như trở bàn tay đem U Liên tạo thành thương thế tu bổ hoàn hảo. Không chỉ như vậy, U Liên cánh tay cũng bị thi miết uốn lên, thi khí ăn mòn, cấp tốc lan tràn ra, từ trên tay bắt đầu. U Liên kinh hãi, đội vàng lựa chọn tay cụt cầu sinh. Mặc dù nhặt về cái mạng, nhưng nàng lại lần nữa bị Quách Khiết bóp lấy cổ, mặc kệ sâu xé. Ngươi dám gạt ta? Quách Khiết ánh mắt âm u lạnh lẽo bên trong tựa hồ mang theo sát khí ngút trời. U Liên thấy mình bại lộ, cũng sẽ không giả bộ nữa, khẽ nói. Phải thì như thế nào, ngươi theo ta chủ nhân đối nghịch, không có kết quả tốt. Rất tốt, ngươi đưa thích cho Lâm Tế Trần làm cậu, ta liền giết hắn cậu. Quách Khiết khàn khàn thanh âm the thé như lưỡi dao xẹt qua pha lê, để cho người ta dùng mình. U Liên tại ngắn ngủi sợ sau, lựa chọn thản nhiên đối mặt. Muốn giết cứ giết tốt, ngược lại ta chủ nhân sẽ vì ta báo thù, ngươi chạy không được, trốn đến chân trời góc biển đều không dùng. Nói đi, nàng trực tiếp nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Quách Khiết càng thêm tức giận, vừa muốn tiến đưa U Liên quy thiên, có thể nghĩ lại, chính mình mang lên nữ quỷ này đảo vòng. Có lẽ còn có thể coi nàng là thành hộ thân phủ. Nhớ tới nơi này, Quách Khiết trực tiếp đem U Liên mê đi thu vào một kiện pháp khí ở trong. Sau khi làm xong, Nàng lần nữa kiểm tra truyền âm ngọc bội, biết được Lâm Tế Trần sắp chạy tới tin tức, nàng không khỏi sợ hãi một hồi. Không được, ở đây không thể ở nữa, phải trốn. Quách Khiết lại không cách nào tiếp tục chờ tại Nam Âm Đầm Lầy, mặc dù đây là nàng tu luyện tốt nhất nơi trốn, nhưng đã bại lộ, hiển nhiên là không thể lại lưu. Lấy Lâm Tế Trần thực lực, nghĩ tại trong Nam Âm Đầm Lầy tìm được chính mình cũng không phải việc khó gì. Nàng chỉ có thể lần nữa đạp vào đường chạy trốn, mà đổi thành một đầu, Lâm Tế Trần dựa vào Thác Tâm Thánh Kính đi theo Quách Khiết thân sau, một đường truy sát. Quách Khiết vì phòng ngừa Lâm Tế Trần theo dõi, còn thiết trí số lớn mê hoặc cả bẫy. Mà Quách Khiết tựa hồ có cái gì bí pháp có thể che lại toàn bộ khí tức, đến mức liền Lâm Tế Trần đều không thể dựa vào thần thức truy tra, chỉ có thể lợi dụng Thác Tâm Thánh Kính phụ trợ. Mà Lâm Tế Trần mỗi qua một chỗ, hắn đều sẽ lợi dụng Thác Tâm Thánh Kính điều tra Quách Khiết đào tẩu phương hướng. Cũng còn tốt có cái này thánh khí, bằng không hắn thật đúng là có thể mất dấu. Duy nhất không thuận tiện chính là, mỗi lần sử dụng Thác Tâm Thánh Kính đều cần nhất định thao tác thời gian, cái này cũng dẫn đến Lâm Tế Trần mỗi lần đuổi tới một chỗ, đều phải dừng lại một lần nữa tìm kiếm phương vị. Lâm Tế Trần mỗi lần trong gương nhìn thấy Quách Khiết đảo vòng phương hướng lúc, thời gian đã qua rất lâu, lại bắt kịp, lại phải bấm máy, nhiều lần như thế, Lâm Tế Trần cùng Quách Khiết khoảng cách mặc dù tại rút ngắn, nhưng tiến độ chậm chạp. Mà tại hắn không ngừng truy kích lúc, Quách Khiết lại mỗi lần có thể cảm giác được nguy hiểm, tiếp đó đổi phương hướng chạy trốn. Cũng tốt tại Quách Khiết cũng không biết Lâm Tế Trần vẫn luôn có dạng này bờ UG cấp truy tung thần khí, nàng chỉ là bằng vào tông môn bí pháp cảm ứng được nguy cơ tiếp đó vô ý thức chạy trốn. Cứ như vậy hai người ngay tại Bát Hoang Đại Lục, diễn ra tuyệt địa cuộc chiến sống còn. Đi qua 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi đuổi theo, Quách Khiết đã gần như lâm vào tuyệt vọng. Nàng cảm giác nguy hiểm tiểu từ đầu đến đuôi không từng đứt đoạn, chỉ cần nàng dừng lại nghỉ ngơi, tông môn bí pháp liền sẽ nhắc nhở nàng gặp nguy hiểm tại ở gần. Nàng không thể không lần nữa gấp rút lên đường chạy trốn, hơn nữa nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được, đối phương cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, loại cảm giác bị áp bách này để cho nàng cơ hồ thở không nổi. Quách Khiết cũng biết, truy sát mình, tất nhiên là Lâm Tế Trần bởi vì từ trong ngọc bội nàng liền biết, Lâm Tế Trần đã đi tìm tới. Nàng nhất định phải chạy, vĩnh viễn chạy trốn, chỉ ký thác tại Lâm Tế Trần có thể buông tha mình. Nàng thậm chí muốn đem U Liên ném, ý đồ dạng này để cho Lâm Tế Trần từ bỏ, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị nàng bóp chết. Nàng cảm thấy Lâm Tế Trần tuyệt không có khả năng buông tha mình, hắn nhất định sẽ đem mình giết chết, dù sao mình thế nhưng là đối phương tâm ma. Chỉ cần diệt trừ chính mình, Lâm Tế Trần liền hoàn toàn chắc chắn đột phá vũ hóa. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Tế Trần được như ý. Trốn a. Dù là đào tẩu sau trốn đi, qua cái 80-100 năm trở ra chính là, miễn là còn sống thì có hy vọng. Chương 1844, xáo trộn kế hoạch chương 1844, xáo trộn kế hoạch thành kính, mở. Lần nữa thi triển ra Thác Tâm Thánh Kính sau, Lâm Tế Trần sắc mặt càng ngưng trọng. Cũng không phải bị mất Quách Khiết hành tung, mà là hắn phát hiện, Quách Khiết đào tẩu phương hướng, càng là hắn bây giờ không muốn nhất chạm đến chỗ. Minh Khí Sơn Mạch. Đúng vậy, Minh Khí Sơn Mạch thuộc về Bát Hoang Đại Lục phần cuối, bốn châu đại lục trung quanh đều do Minh Khí Sơn Mạch vây quanh. Nói là minh khí, kỳ thực là hỗn độn chi khí. Trước đây Lâm Tế Trần tại Minh Khí Sơn Mạch biên giới tìm được Tinh Kiếm Cung bí cảnh. Nhưng Tinh Kiếm Cung vị trí là tại Mộ Tiên Châu Minh Khí Sơn Mạch, mà vị trí của chỗ hắn là Vĩnh Ninh Châu biên giới. Ở đây hắn kiếp trước tới qua một lần. Sở dĩ khẩn trương như vậy cùng kháng cự, tất cả bởi vì dãy núi này cất giấu Bát Hoang tồn tại khủng bố nhất, Trúc Cửu Âm. Không tệ. Bát Hoang vị thứ nhất đăng tiên cảnh tồn tại, chính là tại Vĩnh Ninh Châu Minh Khí Sơn Mạch ở trong chỗ sâu một chỗ trong vực sâu. Trước đây Lâm Tế Trần chính là bị Quách Khiết cùng Hứa Tử Quái lừa gạt tiến trong này, nói là có bảo vật. Kỳ thực trong thâm viên này, bị một cái tông môn trưởng lão ngoại ý muốn khai quật, sau đánh thức ngủ say Trúc Cửu Âm sau bị giết, tại trước khi chết, hắn cho tông môn truyền tin, nói rõ nơi đây có kinh khủng chi vật tìm kiếm trợ giúp. Mà tu sĩ này chỗ tông môn đúng lúc là Quách Khiết sở thuộc tông môn, cho nên tin tức này chỉ có nàng tông môn biết. Về sau Quách Khiết tông môn điều động một đám cao thủ tiến đến trợ giúp, thật không nghĩ đến toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả phó tông chủ đều đã chết. Tông chủ vì không để những tông môn khác biết mình môn phái thực lực giảm lớn, cho nên chỉ có thể giấu giếm tin tức không lộ ra ngoài. Quách Khiết bởi vì đúng lúc là sai phái trưởng lao thủ hạ đồ đệ, cho nên nàng tình tưởng chuyện này. Vì giải quyết Lâm Tế Trần triệt để chiếm lấy hắn sáng lập công hội cùng sở hữu tài nguyên, Quách Khiết liền liên hợp Hứa Tử Quái đem Lâm Tế Trần lừa gạt đi trong này. Lâm Tế Trần cũng không trốn qua vận rủi, tại trong vực sâu, đụng phải Trúc Cửu Âm, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chết. Cũng may hắn trước khi chết, đem Trúc Cửu Âm bảo vệ xong ngư bội cho trộm đi, lúc này mới nhận được chủ sinh, thay đổi vận mệnh của mình. Mà bây giờ, Lâm Tế Trần lại lần nữa tới gần địa phương này, trí nhớ của kiếp trước từng cọc tự động tràn vào trong đầu của hắn. Trúc Cửu Âm, Bát Hoang vị thứ nhất đang tiến cảnh, không thể địch nổi tồn tại, đủ để trấn áp thế giới. Cho dù là dưới trạng thái bị thương, vẫn như cũ có thể giống nghiền chết một con gà con đem hắn xử lý. Nếu không phải là Lâm Tế Trần dựa vào cấp đi song ngư bội uy hiếp đối phương, khiến Trúc Cửu Âm sợ ném chuột vỡ bình, hắn lúc đó căn bản không trốn thoát được. Từ trong thánh kính xem xét, Quách Khiết cách Trúc Cửu Âm vị trí càng ngày càng gần, Lâm Tế Trần có loại cảm giác không ổn. Hắn chỉ sợ Quách Khiết thật chạy đến bên trong đi, đem Trúc Cửu Âm sớm giật mình tỉnh giấc, vậy thì đại sự không ổn. Mà hắn bây giờ cũng không dám trải qua khối địa vực kia, dù sao mình bây giờ, mặc dù so kiếp trước mạnh hơn 10 lần không ngừng, nhưng chút thực lực ấy muốn đối phó đang tiến cảnh, vẫn là người si nói mộng. Hắn cùng Trúc Cửu Âm giao thủ qua, cho nên càng rõ ràng hơn đang tiến cảnh đáng sợ, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể chiến thắng. Đừng nói hắn bây giờ chỉ là ngộ đạo cảnh, coi như hắn đột phá vô hóa, cũng tối đa chỉ có 3 thành chắc chắn, bằng không hắn cũng không cần thiết liên hợp tam giới các lộ cao thủ thành lập Đồ Long Liên Minh. Lâm Tế Trần cũng không muốn bây giờ liền đi quấy nhiều Trúc Cửu Âm, hắn sợ đả thảo kinh xạ. Mà bây giờ Quách Khiết xuất hiện ở đây, sắp xáo trộn kế hoạch của hắn, cái này khiến Lâm Tế Trần cảm giác đau cả đầu. Hắn thậm chí đang suy nghĩ phải chăng muốn từ bỏ truy sát. Nếu là từ bỏ, Quách Khiết có lẽ cũng không cần trốn nữa, cũng sẽ không quấy nhiều đến Trúc Cửu Âm. Nhưng nghĩ đến U Liên còn tại trên tay, hắn liền không cách nào khuyên mình từ bỏ truy sát. Nếu như chính mình từ bỏ, coi như U Liên còn sống, tiếp xuống hạ chẳng cũng biết cực thảm. Ý niệm tới đây, Lâm Tế Trần đem từ bỏ ý nghĩ ném sau. Nhất thiết phải truy. Lâm Tế Trần không thể trơ mắt nhìn xem U Liên không minh mà chết, coi như U Liên đã chết, hắn cũng muốn Quách Khiết mệnh lấy an ủi U Liên trên trời có linh thiêng. Đây là nguyên tắc của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Tế Trần thu hồi thành kính, lại độ đuổi theo. Đồng thời hắn cũng ôm lấy tâm lý may mắn, trấn an chính mình Quách Khiết điểm này đạo hạnh tầm thường, căn bản không có khả năng có thể bước vào Minh Khí sơn mạch. Minh khí trong dãy núi hỗn độn chi khí, đủ để đem nàng trong nháy mắt phai mở thành tàn bã. Cho nên Lâm Tế Trần lựa chọn đuổi giết tới cùng. Nhưng mà sự tình phát triển, thường thường hướng về phía khó nhất phương hướng đi. Lại là một ngày truy sát, Lâm Tế Trần rõ ràng mắt thấy liền có thể đem Quách Khiết đuổi giết tới cùng. Không nghĩ tới Quách Khiết lại quyết định chắc chắn, biết bị bắt được chắc chắn phải chết, lại lựa chọn được ăn cả ngã về không, trốn vào minh khí giữa núi non. Mà nàng trốn vị trí, cùng Trúc Cửu Âm chỗ vực sâu, giống nhau như lúc. Phảng phất là mệnh trung chú định đồng dạng, trong cõi u minh có loại sức mạnh đang hấp dẫn Quách Khiết, hướng nơi đó bỏ chạy. Lâm Tế Trần đứng tại Quách Khiết chạy đi vị trí, tâm cũng là tại thời khắc này chìm vào đáy cốc. Hắn thấy, Quách Khiết tiến vào minh khí sơn mạch, rõ ràng chắc chắn phải chết, cũng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn lúc nào cũng có loại bất an cảm giác. Hắn cảm giác, Quách Khiết không dễ dàng như vậy chết đi, nàng dám chạy đến trong này, có lẽ thật sự có bài tẩy gì theo sau chiêu. Truy, vẫn là từ bỏ. Lâm Tế Trần bây giờ gặp phải cảnh lưỡng nan. Đổi vào, hắn rất có thể phải đối mặt sớm thức tỉnh Trúc Cửu Âm. Không truy, Quách Khiết cái tâm ma này không cách nào diệt trừ, đây vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là U Liên vẫn như cũ sống chết không rõ. Chờ Quách Khiết nhận được thở dốc, nàng tất nhiên sẽ đem U Liên người mật báo này giày vò đến chết. Lấy Quách Khiết cái kia có thủ tất báo tính cách, U Liên tất nhiên sẽ chịu đến cực kỳ tàn ác giày vò. Nghĩ đến đây, Lâm Đệ Trần ánh mắt trong nháy mắt kiên định, hắn lại không lo lắng, một đầu chui vào minh khí giữa núi non. Trúc Cửu Âm muốn đến cứ đến thôi. Tại Lâm Đệ Trần chui vào minh khí sơn mạch sau, đã qua hơn nửa thiên, Thượng Quan Thư Vân mới mang theo thấp nhân tộc đuổi tới ở đây. May mắn có thấp nhân tộc thiên phẩm phi hành pháp khí, Thượng Quan Thư Vân mới có thể nhanh như vậy đuổi tới. Thấp nhân tộc cũng dựa vào đối với thánh kính lưu lại dấu vết, một đường tìm tới nơi này. Khi bọn hắn phát hiện thánh kính vết tích xuất hiện tại minh khí bên trong dãy núi lúc, mấy cái người lùn vừa khóc lại nhảy, ngao ngao kêu to. Ghê gớm. Hắn mang theo thánh kính tiến vào minh khí sơn mạch. Xong. Minh khí sơn mạch là địa phương nào? Hắn làm sao dám đó a? Hu hu, tộc ta thánh khí cuối cùng là hủy. Trời đánh Lâm Tế Trần chính hắn đi chịu chết coi như xong, còn liên lụy tộc ta thánh khí. Yêu cầu kiếm tông bồi ta thấp nhân tộc thiệt hại. Nghe các người lùn phàn nàn, Thượng Quan Thư Vân tú lông mày khóa chặt, yêu kiểu nói, ngậm miệng. Mấy cái người lùn lập tức không dám lên tiếng, mặc dù Thượng Quan Thư Vân chỉ có nguyên anh cảnh, nhưng bọn hắn vẫn là bị khí thế của nàng trấn nhiếp, không dám tất tất. Ngươi xác định sư phụ ta tiến vào minh khí sơn mạch? Thượng Quan Thư Vân liên tục hỏi thăm. Không sai, chúng ta thánh kính dấu vết liền tại bên trong, hơn nữa càng ngày càng sâu, hắn nhất định là đuổi theo bên trong. Ai, xong rồi. Thượng Quan Thư Vân tựa hồ cũng biết minh khí sơn mạch chỗ kinh khủng, nàng thở sâu, lại từ trong chữ vật giới tế ra một mặt thần bí pháp khí. Chương 1845, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chương 1845, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ha ha, chỉ là minh khí sơn mạch có thể làm gì được ta? Thì Khôi Vương Tông Chí Bảo Thi Đạo Phi Toa có thể che đậy hỗn độn chi khí, tự do đi xuyên, mặc dù có thời gian hạn chế, bất quá ở bên trong chống đỡ mấy ngày nữa cũng không phải vấn đề. Lâm Tế Trần, ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ta Quách Khiết thế nhưng là nhận được toàn bộ Thi Khôi Vương Tông truyền thừa, tuyệt không có khả năng ở đây vẫn lạc. Chờ ta trốn qua một kiếp này, ta liền triệt để giấu, dù là giấu cái trăm năm ngàn năm, ta cũng muốn ngươi cùng ngươi ăn thua đủ. Ngược lại ta có Thi Khôi Vương Tông truyền thừa cùng còn để lại, chỉ cần ta chuyên tâm tu luyện, bế quan khổ tu một phen, chờ ta lúc trở ra, Lâm Tế Trần hẳn là ngươi chết không có chỗ chôn. Minh khí trong dãy núi, Quách Khiết bằng vào Thi Khôi Vương Tông lưu lại bảo vật, lại lông tóc không thương mà ở bên trong xuyên thẳng qua. Ngay cả vũ hóa cảnh tu sĩ cũng không dám ở bên trong ở lâu minh khí sơn mạch, nàng lại có thể hành động tự nhiên. Nàng hạ quyết tâm, muốn lợi dụng minh khí sơn mạch, hất ra Lâm Tế Trần tiếp đó tìm ẩn bí chi địa trốn vào địa tâm, chuyên tâm tu luyện. Quách Khiết đi không chút nào lo lắng Lâm Tế Trần sẽ lần nữa đuổi theo, dù sao minh khí sơn mạch kinh khủng thế nhân đều biết. Vũ hóa cảnh đều chút bước, huống chi Lâm Tế Trần chỉ có ngộ đạo thôi. Ngộ đạo cảnh tu sĩ, tại cái này minh khí sơn mạch đừng nói truy người, chính là chờ lâu phút chốc cũng phải bị hỗn độn chi khí xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến chỗ này, Quách Khiết nỗi lòng lo lắng trung quy là rơi xuống đất, không còn tử vong uy hiếp, nàng trầm tĩnh lại. Hồi tưởng lại chính mình hai năm này người không ra người quỷ không ra quỷ kinh nghiệm, Quách Khiết trong lòng một hồi lòng chua xót. Nàng bản cùng Lâm Tế Trần giống nhau là Giang Lăng thị sinh viên, nhưng là bởi vì nàng tham đồ phú quý, lại thèm luyến sắc đẹp, liền một bên treo Lâm Tế Trần vừa cùng những cái kia phú gia công tử làm mập mờ. Chưa từng nghĩ sự việc đã bại lộ, bị Lâm Tế Trần phát hiện, bị quan không nói, còn bị trường học khai trừ. Về sau nàng ở trong game ngẫu nhiên nhận ra Lâm Tế Trần ở trong trò chơi thành tựu, Lam Tinh đã không người có thể so sánh. Nàng càng không có nghĩ tới, Lâm Tế Trần bẹn bẹn bắt hoang trong trò chơi ngắn ngủi mấy tháng, liền nắm giữ không cách nào tưởng tượng tài phú cùng địa vị xã hội. Nàng hối hận, đã từng nhiều lần tính toán vãn hồi chút tình cảm này, đáng tiếc Lâm Tế Trần lại đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Dù là nàng lấy tự sát cùng nhau uy hiếp, Lâm Tế Trần cũng không có nửa điểm hồi tâm chuyển ý tứ. Từ cái này bắt đầu, rất hay ghen tị bất khiết, cũng chậm rãi từ hối hận biến thành căm hận, sau đó nàng bị giam vào bệnh viện tâm thần. Nguyên bản nàng cho là mình đời này xong, chưa từng nghĩ hư không loạn lưu xuất hiện, để cho một cái ác quỷ để mắt tới nàng, ký túc tại trong cơ thể nàng. Mà may mắn dung hợp bắt đầu sau, Quách Khiết cũng thu được trong trò chơi thực lực, để cho nàng giết chết thể nội ác quỷ, một lần nữa tránh thoát thân thể khống chế. Về sau nàng bởi vì tội giết người sợ bị Hoa Hạ truy bắt, liền ở thế giới các nơi lẻn lút, thế giới dung hợp sau, nàng lại ngoài ý muốn đi tới Nam Âm Đầm Lầy, cơ duyên xảo hợp thu được Thi Khôi Vương Tông truyền thừa. Đến lúc này, nàng sống sờ sờ đem chính mình luyện thành một cỗ thi thể, tại tràn đầy hôi thối ăn mòn lòng đất khổ tâm tu luyện, chịu đựng lấy không giống người thời gian cùng dày vò. Quách Khiết đem đây hết thảy trách nhiệm đều thuộc về căn tại Lâm Tế Trần không phải nàng, chính mình không có khả năng biến thành cái này quỷ bộ dáng. Nàng muốn báo thù, nàng muốn để Lâm Tế Trần hối hận cả đời. Vừa nghĩ tới Lâm Tế Trần, Quách Khiết mối hận trong lòng ý dâng lên, nàng nhớ tới cái kia nữ quỷ, lúc này móc ra cái kia tủ cuốn ở U Liên pháp khí, lộ ra âm u lạnh lẽo thấu xương nụ cười. Ngươi như thế ưa thích phụng dưỡng Lâm Tế Trần tên chó chết này đúng không? Rất tốt, ta bây giờ liền đem ngươi luyện thành quỷ khôi, lại giữ lại trí nhớ của ngươi, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi giống một cái cầu phục dịch ta, lại để cho ngươi đi giết Lâm Tế Trần ha ha ha. Quách Khiết càng nghĩ càng thấy phải thông khoái, thậm chí cũng không muốn đợi đến rời đi Minh Khí Sơn Mạch, nàng quyết định trong này liền đem U Liên cho luyện đi. Luyện cái quỷ khôi đối với nàng mà nói cũng không khó, chỉ cần hao phí nửa ngày thời gian liền có thể. Một mình nàng nắm giữ một cái chuẩn siêu cấp tông môn lưu lại đại bộ phận tài nguyên, có thể cung cấp nàng tùy ý tiêu xài. Quách Khiết lúc này đã không kịp chờ đợi muốn đem nữ quỷ luyện hóa, Lâm Tế Trần nàng tạm thời không động được, vậy trước tiên cầm nữ quỷ này xuất khí. Chợt, nàng bắt đầu ở Minh Khí Sơn Mạch tìm kiếm khắp nơi nơi thích hợp. Đang bay một đoạn lộ trình sau, đột nhiên dưới chân một chỗ uyên cốc đưa tới chú ý của nàng. Cái này uyên cốc một mảnh đen kịt, không biết sâu cạn, nhưng Quách Khiết dám đoán chắc, bên trong ít nhất sâu không thấy đáy. Nàng không những không sợ, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết, thi tu thích nhất chính là loại này âm u chi địa, càng âm phủ chỗ đối với nàng mà nói càng là thoải mái dễ chịu khu. Quách Khiết lúc này lựa chọn hạ xuống, nàng không lo lắng chút nào bên trong sẽ có nguy hiểm, đây chính là Minh Khí Sơn Mạch, không khả năng sẽ có sinh vật tồn tại. Một đường hạ xuống, Quách Khiết dần dần lên lòng nghi ngờ, như thế nào cái này vực sâu không thấy được thực chất, đã hạ xuống vạn trượng có thừa, vẫn không nhìn thấy mặt đất. Hơn nữa càng hướng xuống, nhiệt độ càng thấp, thấp đến tình cảnh liền nàng cái này thi tu cũng nhịn không được run lên. Nàng bắt đầu phát giác có chút không đúng, có thể hiếu kỳ tâm cùng Thi Khôi Vương Tông sức mạnh, thúc đẩy nàng lựa chọn tiếp tục tìm đòi. Cuối cùng, tại lại hạ xuống cao vạn trượng độ sau, nàng cuối cùng hai chân đạp ở mặt đất, ở đây một mảnh đen kịt, dương quang căn bản không chiếu vào được. Bất quá này đối Quách Khiết mà nói không chút nào là vấn đề, thi tu năng lực nhìn ban đêm nhưng không cùng bình thường, nàng tại ban đêm so ban ngày còn muốn tinh tường sáng tỏ. Quách Khiết bốn phía xem xét cái này vượt sâu dưới đáy, đây vẫn là nàng đã đến sâu nhất chỗ, sâu đến khó có thể tưởng tượng. Trực giác nói cho nàng, ở đây tuyệt không phải tự nhiên tạo thành. Quách Khiết hành tẩu tại đáy cốc, chẳng có mục đích, thẳng đến nàng nhìn thấy một chỗ cực lớn hang động. Huyệt động này cửa vào, chừng trăm trượng dư khoan, đầy đủ dung nạp một đầu hồng hoàng cự thú xuất nhập. Cửa hang rộng mở, bên trong đen như mực, liền Quách Khiết đều không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá nàng mơ hồ cảm thấy bên trong có khác biệt vật tầm thường. Quách Khiết không khỏi kích động lên, chẳng lẽ nàng lại muốn đi vận? Nhận được Thi Khôi Vương Tông truyền thừa còn chưa đủ, bây giờ lại muốn tự nhiên kiếm được một chỗ lớn cơ duyên hay sao? Rất có thể. Dù sao nơi này cũng không bình thường, Minh Khí Sơn Mạch, hỗn độn chi khí trải rộng khu vực nguy hiểm, có thể giấu ở bên trong cơ duyên, vậy tất nhiên không hề tầm thường. Chẳng lẽ là cái nào đó thời kỳ thượng cổ đại năng còn để lại độc phủ, hoặc là lại một cái cường đại tông môn di chỉ? Càng nghĩ càng hưng phấn Quách Khiết, cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động, dứt khoát lựa chọn bước vào cửa hang, đi vào. Mà tại trên vực sâu khoảng không, một thân ảnh xuất hiện tại Quách Khiết vừa mới nơi biến mất, chính là Lâm Tế Trần không thể nghi ngờ. Lúc này Lâm Tế Trần cầm trong tay Thác Tâm Thánh Kính sắc mặt vô cùng khó coi, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn không nghĩ tới, Quách Khiết cuối cùng nơi biến mất, thật là ở đây. Mà nơi này hắn đồng dạng quen thuộc, bởi vì phía dưới cất giấu một con rồng, hơn nữa còn là bát hoang đầu thứ nhất đăng tiên cảnh chân long. Chúc Cửu Âm độ kiếp đi qua, bởi vì trọng thương bất đắc dĩ cần tĩnh dưỡng, nhưng nó cũng biết, mình nếu là giấu ở long giới hoặc bát hoang địa phương khác, rất dễ dàng bị tìm được. Cho nên nó lựa chọn Minh Khí Sơn Mạch, ở đây tuyệt sẽ không có người nghĩ đến, hơn nữa coi như biết, cái này mang mang sơn mạch, muốn tìm nó cũng là mò kim đáy biển. Chúc Cửu Âm chính là ở đây, dòng dã ngủ say 3000 năm lâu. Chương 1846, đi vẫn là đi. Một, chương 1846, đi vẫn là đi. Một, Chúc Cửu Âm ẩn nút vị trí, chỉ có Lâm Tế Trần biết. Tiếp trước Quách Khiết ngoài ý muốn biết được tin tức này, nhưng một thế này nàng cũng không có gia nhập vào bất luận tông môn gì, hơn nữa tuyến thời gian đều đã thay đổi. Cho nên Lâm Tế Trần sau khi sống lại cũng không lo lắng Chúc Cửu Âm sẽ bị Quách Khiết phát hiện, hơn nữa coi như phát hiện cũng không có gì gây bớm, chính mình lại không thể lại vào bẫy. Nhưng sự tình thường thường hướng không thể đoán được phương hướng phát triển. Không nghĩ tới một thế này Quách Khiết lại lần nữa bất ngờ phát hiện Chúc Cửu Âm hang động, mấu chốt nàng còn đem U Liên làm con tin. Lâm Tế Trần vốn có thể mặc kệ, nhưng U Liên còn sống, hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy, trùng hợp đến phảng phất là thiết kế tỉ mỉ, càng giống là mệnh chung chú định. Trước đây cùng Chúc Cửu Âm giao chiến hình ảnh còn rõ ràng trong mắt, ngay lúc đó Lâm Tế Trần dù sao cũng là làm tinh bên trên đệ nhất pháp tu, mà Chúc Cửu Âm cũng không khôi phục, vẹn vẹn chỉ là thức tỉnh một tia phân hồn. Nhưng mà liền xem như cái này một tia phân hồn, không bằng bản thể một phần mười thực lực, nhưng như cũng dễ dàng đem hắn nghiền ép. Lúc đó nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ lấy ra đi xong ngư đeo, hắn căn bản không trốn thoát được, thậm chí ngay cả cho Nhậm Lam lưu di ngôn cơ hội cũng không có. Quả thật bây giờ Lâm Tế Trần thực lực so kiếp trước tối cường thời điểm chính mình phải cường đại quá nhiều, nhưng đối với chiến thắng Trúc Cửu Âm, hắn vẫn như cũ không nắm chắc chút nào. Dù sao hắn tuy nói cùng Trúc Cửu Âm giao thủ qua, nhưng nói thật, hắn căn bản là không có nhô ra Trúc Cửu Âm thực lực nội tình, bởi vì hoàn toàn là nghiền ép. Thật giống như Tráng Hán đánh Tiểu Hải, nhân gia có thể chỉ dùng một thành lực, ngươi sẽ không cảm thấy nhân gia chỉ có một thành lực. A Lâm Tế Trần biết rõ đạo lý này, cho nên hắn mới không nắm chắc. Đang tiên cảnh, cổ kim qua lại, chưa bao giờ có người đạt đến qua độ cao này, cảnh giới này đáng sợ bao nhiêu, không có người biết được. Nhưng hắn từng nghe Lãnh Phi Yến nói qua, nàng bây giờ vũ hóa đỉnh phong, cũng có thể nói là nửa bước đăng tiên, nếu là đụng tới chân chính đăng tiên cảnh, 10 cái nàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Lâm Tế Trần tự tin, chính mình mặc dù chỉ là ngộ đạo, nhưng đối mặt vũ hóa cảnh, dù là không địch lại cũng có thể có thực lực tự vệ. Có thể đối mặt đăng tiên cảnh, hắn hoàn toàn không có tự tin này cũng sức mạnh. Con đường tu tiên, chín đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới ở giữa, càng về sau chênh lệch càng lớn, nhất là đến cuối cùng nhất cảnh, gần như khác biệt một trời một vực, giảm chiều không gian đả kích. Lâm Tế Trần vì sao muốn liên hệ tam giới cao thủ, chính là nghĩ nâng toàn bộ Bát Hoang đỉnh tiêm thực lực, đem còn chưa khôi phục Trúc Cửu Âm chém giết. Hắn tin tưởng Trúc Cửu Âm tình huống, ở kiếp trước thế giới dung hợp 2 năm rồi, Trúc Cửu Âm đều không khôi phục, chứng minh Trúc Cửu Âm muốn toàn bộ khôi phục, ít nhất phải 7 năm trở lên. Mà bây giờ một thế này, vẹn vẹn chỉ qua 6 năm, hắn còn có thời gian. Cho nên Lâm Tế Trần mới tính toán đợi chính mình sau khi đột phá, lại tập kết đám người, đối với Trúc Cửu Âm tiến hành vây quét. Nhưng bây giờ, rõ ràng kế hoạch của hắn đã xuất hiện vấn đề. Đi, vẫn là đi. Lâm Tế Trần thở sâu, nhắm mắt ngưng thần một lát sau, hắn không chần chờ nữa, hướng về vực sâu đáy cốc liền một đầu bay xuống. Mà tại nửa canh giờ trước, Quách Khiết bước vào cự quật động huyệt, lòng tràn đầy vui mừng, nàng chờ mong bên trong chính là trời ban cơ duyên hoặc thần khí chờ lại mình. Sau khi nàng mặc quá rất dài động hành lang sau, bên hai lại quanh quẩn lên một giọng dàn mua. Hơn 3000 năm, chẳng lẽ trên đời này lại xuất hiện một vị khác đăng tiên cảnh giả? Quách Khiết sợ hết hồn, ngoài mạnh trong yếu nói, ai? Nàng nhìn bốn phía, nhưng trong động lại giống tuyết, đáp lại nàng, cũng chỉ có vừa rồi âm thanh kia. A, có thể xuất hiện tại cái này minh khí bên trong dãy núi, lại còn có hóa thần cảnh. Chẳng lẽ mảnh này hỗn độn chi khí biến mất? Đến cùng là ai? Lan ra đến. Quách Khiết nghiêm nghị quát lên, trong lòng khủng hoảng đồng thời tế ra vũ khí của mình, giống như là tùy thời phản kháng con nhím, để biểu hiện chính mình cũng không dễ chê. Chương 1846, đi vẫn là đi. 2, chương 1846, đi vẫn là đi. 2, đúng lúc này, nguyên bản không có vật gì trong huyệt động, đột nhiên xuất hiện một đầu chiếm cứ thành đoàn chân long. Thân rồng uốn lượn như xích sắt sơn mạch, mỗi một chiếc vảy rồng tất cả như dung nham ngưng đúc, đỏ sẫm như máu, dự kim như diễm. Vảy khe hở chạy xuôi nóng bỏng nham tương, thiêu đốt không khí, bốc hơi ra liệt diễm hỏa linh khí tức. Cho dù con rồng này nhìn hết sức yếu ớt, vừa vặn bên trên vảy rồng vẫn như cũ hừng hực như lúc ban đầu, phản phất địa tâm chi hỏa còn tại trong đó sôi trào, tỏ rõ lấy nó bất tử bất diệt uy nghiêm. Khổng lồ giống như núi nhỏ đầu rồng một mắt nhiếp hồn, uy áp như ngục, một cỗ bệ nghệ chúng sinh khí thế tản mắt ra, để cho người ta vô ý thức nghĩ đối nó thần phục cùng bái. Đầu rồng đầu trên sừng rồng như đứt gãy đá núi lửa trụ, giữ tận chọc trời. Cái chán còn sống một cái thụ đồng, con ngươi như dung kim tuyển cân xoáy, đang mở hí phảng phất tiên địa sáng tắt. Bây giờ, cái này chỉ một mắt nửa mở, thơ máu như nham tương mạch lạc lan tràn, ánh mắt chiếu tới, vạn vật giai chiến, ngay cả không khí đều tại nó ngưng thị phía dưới vặn vẹo thiêu đốt. Thấy cảnh này Quách Khiết, lại hoàn toàn sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem trước mắt chân long, toàn thân không cầm được run rẩy, một loại linh hồn một dạng cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân. Vừa mới kêu gào bây giờ hóa thành bọt nước, còn lại chỉ có trống không cùng tuyệt vọng. Phu phu, nàng liền quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, hướng về phía chân long run rẩy cầu xin tha thứ, văn bối không có ý định đi ngang qua nơi đây, mạo phạm đến long tộc đại nhân, tiền bối đại nhân đại lượng, dung tha tiểu nhân. A chân long ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, giống như nhìn xuống một con run rẩy. Trả lời ta. Quách Khiết cảm thấy một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, tựa hồ nếu là mình lại không mở miệng, một giây sau liền sẽ trở thành chân chính tử thi. Ta nói, tiểu nhân vốn là một làm tinh người, cơ duyên xảo hợp thu được Thi Khôi Vương Tông truyền thừa, Thi Khôi Vương Tông có một cái bí bảo có thể tạm thời che đậy hỗn độn chi khí, ta mới có thể tiến bảo. Lam Tinh, đó là nơi nào? Đó là một cái địa phương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Cái kia bản Long hỏi ngươi, bây giờ trên Bắc Hoàng, một tộc kia tối cường. Trở về Long Vương đại nhân, bây giờ nhân tộc là 4 tộc đứng đầu. Hoang Đường, nhân tộc, chỉ bằng ngươi bực này nhân tộc. Chân Long phảng phất nghe được Trượt Thiên Hạ chi đại kê chê cười giống như, khịt mũi coi thường. Thật sự, Long tộc đã xuống dốc, hiện tại cũng nhanh im hơi lặng tiếng. Coi là thật, chắc chắn 100. Chân Long muốn tức giận, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thở dài, có chút tịch mịch nói, là ta đem Long tộc khí vận hút đi, phải này báo ứng, cũng tại trong dự liệu. Quách Khiết còn không có nghe rõ có ý tứ gì, Chân Long liền lần nữa đặt câu hỏi, bản Long hỏi lại ngươi, vậy bây giờ Bát Hoang ai thực lực tối cường? Lãnh Phi Yên, Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ. Lãnh Phi Yên, chưa từng nghe qua, nhân tộc trước kia có thực lực mấy cái, sợ là đều sớm đã thành trong mộ xương khô. Chân Long cười lạnh, tiểu nhân không dám lừa gạt Long Vương đại nhân, cái kia Lãnh Phi Yên thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói là Bát Hoang đệ nhất cường giả, nàng thực lực đã đạt đến nửa bước đăng tiên cảnh, hơn nữa nàng trưởng quản tông môn cũng là thiên hạ thế lực tối cường. Nửa bước đăng tiên cảnh sao? Cũng không có gì không tầm thường, cuối cùng không phải chân chính đăng tiên cảnh, ta Long tộc trước kia ra 3 cái nửa bước đăng tiên, đã nhiều năm như vậy, nhân tộc mới cái này một cái. Thứ. Chân Long nói khinh thường nở nụ cười, tựa hồ căn bản không đem nhân tộc coi ra gì. Chương 1847, không tin. 1, chương 1847, Không tin. Một, Long Vương tiền bối, tiểu nhân có thể đi chưa? Đang trả lời Chân Long một loạt vấn đề sau, Quách Khiết nơm nớp lo sợ hỏi ra vấn đề này. Từ ngươi bước vào tiến nơi này một khắc này, ngươi liền không có khả năng rời đi. Chân Long trả lời để cho Quách Khiết kinh hãi hồn đi, nàng đem thân thể phụ phục mà càng thêm thấp, không ngừng cầu khẩn, chỉ vì nhặt về mạng nhỏ. Nàng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, cùng với không danh giới cuối cùng chút nào quy phục, ngược lại để Chân Long tới mấy phần hứng thú. Bản Long Vương bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, để cho bản lòng cho ngươi từ nơi này thế giới gạt bỏ, thứ hai, quy thuận bản vương, làm bản vương nô lệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm bản vương nô lệ, bản vương có thể để thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, nhường ngươi trở thành nhân tộc đệ nhất, thống lĩnh cả nhân giới, về sau, ngươi chính là bản lòng tại nhân giới trật tự người quản lý. Quách Khiết khẽ giật mình, không nghĩ tới phía trước một giây còn sinh tử chưa biết, một giây sau hạnh phúc liền đến phải đột nhiên như thế. Tiền bối nói phải. Thật sự sao? Chân Long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang chất vấn bản vương thực lực. Không có không có, ta chỉ là lo lắng, Thiên Diễn kiếm tông thế lực quá mạnh mẽ. Sợ là khó đối phó, a ha ha, nhân tộc, bất quá sâu kiến mà. Chỉ cần lại cho bản Long một chút thời gian, chờ bản Long khôi phục, trong thiên địa này đều phải tại bản vương dưới chân thần phục. Chân Long nói lạnh như băng nhìn về phía Quách Khiết, nói, ngươi có thể lựa chọn không tin, bản Long sẽ không miễn cưỡng ngươi. Quách Khiết phía sau lưng mắt lạnh, vội vàng gật đầu, ta tin tưởng, ta nguyện ý làm tiền bối nô lệ, vì mạng sống, cũng vì tìm cho mình cái chỗ dựa. Quách Khiết biết mình không có lựa chọn khác. Chân Long cũng không nói nhảm, thu đồng bên trong một vệt sáng bắn vào Quách Khiết mi tâm, linh hồn khế ước. Quách Khiết không có phản kháng, liền thống khoái lựa chọn cùng Chân Long ký khế ước này, giờ khắc này bắt đầu, nàng cũng đã là tôi tớ. Giống như là quỷ buộc, từ đây linh hồn trưởng không quyền tại Chân Long trên tay, chỉ cần có một điểm tâm tư, đối phương có thể tùy thời một cái ý niệm đem nàng gạt bỏ. Bất quá cũng chính vì linh hồn khế ước, Quách Khiết mới cảm nhận được chính mình chủ nhân cường đại. Chủ nhân, ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì a? Quách Khiết thận trọng hỏi thăm. Chân Long lúc này mới lộ ra bộ mặt thật, mang theo bệ nghệ thiên hạ bá khí, chậm rãi nói, ngươi có biết đăng tiên cảnh? Quách Khiết trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, lưỡi cầu không dưới, run rẩy nói, chủ nhân, ngươi là đăng tiên cảnh cường giả. Không tệ, bản Long chính là trúc cửu âm, trong thiên địa này một vị duy nhất đăng tiên cảnh. Chân Long nói lời này lúc mang theo mãnh liệt tự hào cùng đắc ý đích xác, có thể đạp vào đăng tiên cảnh, như thế nào đắc ý đều không quá phận. Chân Long cũng là quá lâu không có giao lưu, tâm tình không tệ nó cũng đem thân phận công khai. Quách Khiết biết được Chân Long thân phận càng là trúc cửu âm, hơn 3000 năm trước Long tộc chí tôn sau, cả người nàng đều lâm vào cuồng hỉ ở trong. Đăng tiên cảnh a, đây chính là đăng tiên cảnh, so Lãnh Phi Yên còn cao cảnh giới. Trúc Cửu Âm, nàng cũng đã được nghe nói, đây chính là hơn 3000 năm trước Long tộc chí cao thần. Không nghĩ tới chính mình lại có vận khí như thế, nội nhập Trúc Cửu Âm độc phủ, còn chiếm được nó phù hộ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, kém chút cho Quách Khiết nện đến đều nhanh cao hứng ngất đi. Nàng một mực không có chỗ dựa, như chuột một dạng trốn đông trốn tây, lại không nghĩ rằng tại cái này sinh tử tồn vong lúc, tìm được bát hoang tối cường chỗ dựa. Từ nay về sau, nàng cũng không dùng lại sợ Thiên Diễn kiếm tông truy sát, lại càng không cần sợ Lâm Tế Trần trả thù. Ha ha ha. Quách Khiết bây giờ rất muốn cười to lên, ba không thể bây giờ tìm Lâm Tế Trần báo thù. Chương 1847, không tin. 2, chương 1847, không tin. 2, chủ nhân, cầu ngươi giúp ta báo thù, xử lý cựu nhân của ta, diệt Thiên Diễn kiếm tông, đời này ta nguyện cho chủ nhân làm trâu làm ngựa, trung thành không hai. Quách Khiết lúc này hướng Trúc Cửu Âm đưa ra khẩn cầu. Việc rất nhỏ, bất quá còn cần đợi thêm mấy năm, chờ bản lòng khôi phục thực lực, Thiên Diễn kiếm tông trong nháy mắt có thể diệt. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói. Quách Khiết nghe vậy tuy có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Không quan trọng, chỉ cần có thể báo thủ, thời gian mấy năm đáng là gì. Nàng phía trước đều chuẩn bị kỹ càng bế quan ẩn nhận trăm năm, cái này khu khu mấy năm, chẳng lẽ còn đợi không được không thành. Nàng hạ quyết tâm, nhất định muốn ôm chặt Trúc Cửu Âm đùi, mấy năm này cho nó phục dịch thư thái, đến lúc đó chờ nó xuất quan, chính mình liền có thể huyết tẩy kiếm tông, chân đạp lâm cầu. Thậm chí mình còn có thể tại Trúc Cửu Âm trấn áp cùng nâng đỡ phía dưới, trở thành nhân tộc vương, thống lĩnh nhân giới. Mặc dù nàng tin tưởng, như thế chỉ là Trúc Cửu Âm khôi lỗi, nhưng không quan trọng, nàng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, khi khôi lỗi coi như khôi lỗi thôi. Đến nỗi nhân tộc tương lai, lại càng không tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong, Lâm Đế Trần không để nàng sống, vậy nàng liền kéo toàn bộ nhân tộc chôn cùng, cùng lắm thì liền cùng một chỗ biến thành Long tộc nô lệ, ngược lại nàng đã chết. Ôm tâm tính này, Quách Khiết càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí đều có chút đã đợi không kịp. Nàng có chút đáng tiếc, Lâm Đế Trần không cùng tới, nếu là hắn có thể truy vào Minh Khí Sơn Mạch, mình bây giờ có lẽ là có thể đem thủ cho báo. Bất quá cũng không có việc gì, không phải liền là mấy năm đi, mấy năm sau, Lâm Tế Trần ngươi liền trở xem. Trên người ngươi còn có một đạo khác khí tức, không có ý định cùng bản vương giao phó sao? Trúc Cửu Âm lời nói để cho Quách Khiết một kích, nhanh chóng lấy ra món kia chứa U Liên pháp khí, rất cung kính đẩy tới. Đây là nô tỳ bên ngoài bắt được một cái nữ quỷ này chính là nô tỳ cựu nhân đồng lõa, nô tỳ vốn định đem hắn luyện thành quỷ khôi. Trúc Cửu Âm liếc mắt cái kia pháp khí một mắt, pháp khí ứng thanh vỡ tan, U Liên cũng có thể thoát khốn. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm sau, U Liên biểu hiện đồng dạng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trúc Cửu Âm nhìn xem U Liên sợ sợ động lòng người bộ dáng, trong mắt lại thoáng qua một tia dâm dục. Không tệ không tệ, so ngươi cái này nhân tộc nhưng dễ nhìn nhiều, là chỉ không tệ nữ quỷ. Nhớ ngày đó, bản Long Vương còn tại lúc, từng cùng quỷ tộc Hoàng Tuyển Đại Đế giao thủ qua, quỷ tộc so nhân tộc đáng tin nhiều. Quách Khiết mắt trợn tròn, đội vàng đổ thêm dầu vào lửa nói, chủ nhân, nữ quỷ này rất giàu hoạt, nhưng tuyệt đối đừng tin nàng, trực tiếp giết nàng chuyện. Trúc Cửu Âm nhưng căn bản không để ý Quách Khiết, vẫn như cũng nhìn chằm chằm U Liên mở miệng hỏi, bản vương cho ngươi hai lựa chọn, một là trở thành bản vương ít nô, chỗ tốt là bản vương sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi, tương lai nâng đỡ ngươi vì quý tộc tân đại đế, hai là bị bản vương gạt bỏ, ngươi tuyển cái nào một đầu? Đều nói long tính bản dâm, long tộc danh xưng tứ giới đi, thường xuyên khắp nơi dâm loạn. Cái này cũng là khác tam tộc vô cùng chán ghét nguyên nhân của bọn nó. Vô luận gì tộc, long tộc đều xuống phải đi tay. U Liên không nghĩ tới chính mình sẽ bị long tộc vừa ý, lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cứ việc đối phương uy hiếp nhìn không hề giống giả. Dù là biết cự tuyệt một giây sau chính là tử vong, nhưng nàng như cũ cố chấp lựa chọn cự tuyệt. Ta sẽ không khuất phục tại ngươi, ta có chủ nhân, ngươi tốt nhất thả ta rời đi, bằng không ta chủ nhân nhất định sẽ vì ta báo thù. Trúc Cửu âm cười, giống như là nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ngu xuẩn, ngươi tin hay không, chủ nhân ngươi nếu là nghe được bản Long Vương uy danh, chắc chắn hoang mang, đối với bản Vương đi ba quỷ chín lệ đại lễ. Ta không tin. U Liên vốn muốn nói ba chữ này, lại phát hiện chính mình lời kịch lại bị người cướp đi, không phải nàng nói, cũng không phải Quách Khiên nói. Thanh âm này đến từ phía sau nàng. Chương 1848, ta rất muốn gặp qua ngươi. Chương 1848, ta rất muốn gặp qua ngươi. Trúc Cửu Âm trong động phủ, bởi vì đột nhiên xuất hiện một thanh âm khác để cho trong động lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Quách Khiết vô ý thức quay đầu, khi thấy đứng sau lưng thân ảnh, thân thể nàng lại vô ý thức xuất hiện giải nghiệm phản ứng, một loại sợ hãi từ sâu trong nội tâm hiện lên, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Loại phản ứng này so với nàng nhìn thấy Trúc Cửu Âm còn mãnh liệt hơn. Dù sao Trúc Cửu Âm cũng tốt, Vũ Hóa cường giả cũng tốt, đối với nàng mà nói cũng là xa không với tới tồn tại, nhưng chỉ cần nàng chịu cầu xin tha thứ nhượng bộ, tóm lại là có nói. Nhưng trước mắt này người, nàng rất rõ ràng, căn bản không có đàm luận, đối phương chính là tới tác nàng mệnh. Lại nói, nàng kỳ thực đã rất lâu không tiếp tục gặp qua đối phương, kể từ trường học tự sát tiết mục đi qua, nàng liền biến mất. Mặc dù mấy năm này nàng mỗi ngày đều đang tưởng tượng như thế nào giết chết đối phương, như thế nào báo thù rửa hận, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là huyễn tưởng. Bây giờ tận mắt thấy đối phương liền đứng ở trước mặt mình, Quách Khiết lại hoàn toàn sững sờ tại chỗ, chỉ có run không ngừng thân thể, chứng minh nàng thời khắc này cảm xúc. Chủ nhân, cùng Quách Khiết hoàn toàn khác biệt, là U Liên phản ứng. Nàng chấn kinh ngoài là kinh hỉ, ngay sau đó là hốt hoảng cùng lo nghĩ. Nàng không nghĩ tới Lâm Tế Trần lại thật sự một đường tìm tới nơi này, nàng vốn cho là mình chết chắc, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại Trúc Cửu Âm. Nàng chỉ cầu đảo Lâm Tế Trần về sau có cơ hội có thể cho mình báo thù, lại vạn vạn không ngờ tới đối phương sẽ ở đây khắc tìm được tới cứu mình. Người đi mau chủ nhân, nó là Trúc Cửu Âm, vài ngàn năm trước Long tộc người mạnh nhất, ngươi chạy mau. U Liên sợ Lâm Tế Trần không phải là đối thủ, sau khi nói xong liền lập tức đối với Trúc Cửu Âm nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng tiền đề ngươi muốn thả qua ta chủ nhân. Nhưng mà đối với U Liên đàm phán vô luận là Lâm Tế Trần vẫn là Trúc Cửu Âm, cũng không có đáp lại nàng ý tứ. Trúc Cửu Âm cái kia lạnh lùng xem thường chúng sinh tụ đồng, hoàn toàn đặt ở trên thân Lâm Tế Trần, nó lại lộ ra vẻ nghi hoặc thần thái. Tiểu tử, tại sao ta cảm giác ở đâu gặp qua ngươi? Thanh âm giản mua mang theo một điểm hoang mang, ở trên không đạm yên tĩnh trong động vang vọng, nghe được nó vô cùng không hiểu. Bởi vì giống nó dạng này cấp bậc cường giả, làm qua cái gì gặp qua cái gì, dù là đi qua mấy ngàn năm đều nhớ nhất thanh nhị sở. Nhưng trước mắt người, chính mình rõ ràng chưa thấy qua, nhưng dù sao có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Kỳ thực Lâm Tế Trần bước vào đáy cốc trước tiên nó liền phát giác, chỉ là vẫn không có động thủ thôi. Lâm Tế Trần đồng dạng nhìn chăm chú nó, mở miệng nói, ta cũng cảm giác gặp qua ngươi, có thể chúng ta kiếp trước liền có ân oán đâu. Lâm Tế Trần nhìn như nói giỡn, trên thực tế lại là đang giảng giải một sự thật. Đời trước của hắn, cướp đi Trúc Cửu Âm thần khí xong ngư bội, Trúc Cửu Âm đem hắn đánh chết, phần này ân oán, hắn cũng sẽ không quên. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trúc Cửu Âm lại đã nói giống gặp mình, cái này khiến Lâm Tế Trần trong lòng bị kín vẻ lo lắng cùng bất an. Kiếp trước hắn cướp đi xong ngư bội, chẳng lẽ Trúc Cửu Âm đã cường đại đến tình cảnh có thể xem thấu hắn tất cả bí mật? Còn có, hắn kiếp trước cướp đi xong ngư bội, vậy cái này một thế Trúc Cửu Âm phải chăng còn từng thu được xong ngư bội đâu? Đây là một mực khốn nhiễu Lâm Tế Trần vấn đề. Hắn dựa vào song ngư bội phục sinh trở lại quá khứ, như vậy kiếp trước Trúc Cửu Âm lấy được song ngư bội, còn ở hay không trên người hắn? Nếu quả là như vậy, cái kia trên thân cái này song ngư bội là như thế nào thích đâu? Mấy cái này vấn đề, Lâm Tế Trần vốn định đang chờ mình tập kết đi bắt hoang các cường giả vây quét giết chết Trúc Cửu Âm sau lại đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bây giờ, hắn giống như đã cách đáp án càng ngày càng gần. Lâm Tế Trần thậm chí cũng bắt đầu do dự muốn hay không trực tiếp hỏi Trúc Cửu Âm nó song ngư bội còn ở đó hay không. Người cái này nhân tộc tiểu tử, giống như có chút ý tứ. Trên người ngươi còn giống như có không ít bí mật, còn có ta quen thuộc khí tức. Trúc Cửu Âm nhìn chằm chằm Lâm Tế Trần ánh mắt, tựa hồ càng cảm thấy hứng thú. Ngoan ngoãn giao ra bí mật của ngươi, bản Long Vương có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Tế Trần cũng không có bởi vì đối phương uy hiếp mà sợ, khẽ cười nói, Trúc Cửu Âm, 3000 năm trước, Bát Hoang Long tộc chiến lược đứng đầu, cũng là Bát Hoang thủ vị đột phá đăng tiên cảnh tồn tại, bởi vì độ kiếp sau trọng thương, trốn đi bế quan ngủ say, cái này vừa trốn chính là hơn 3000 năm, nghĩ không ra ta hiện may mắn ở đây được phải. Trúc Cửu Âm đối với Lâm Tế Trần biết mình thân phận lại không sợ thái độ cảm thấy mấy phần ngạc nhiên, đồng thời càng nhiều hơn chính là bị khinh thị bất mãn. Nhân tộc ở trong mắt nó chính là sâu kiến, bốn trong tộc nhỏ yếu nhất tồn tại, nhưng hôm nay chính mình đường đường đăng tiên cảnh chân long, lại bị trước mắt nhân tộc tiểu tử làm như không thấy, còn bị trêu bở một phen. Cái này khiến Trúc Cửu Âm trong lòng mười phần khó chịu, lúc này liền phóng xuất ra huy áp. Quách Khiết tại chỗ dọa đến phủ phục vì xuống đất, U Liên cũng là sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Thực lực của các nàng tại trước mặt Trúc Cửu Âm, giống như là hai con kiến đối mặt voi dậm chân, dù là cách thật xa, đều có thể bị đánh chết chấn thương. Nhưng mà đối mặt Trúc Cửu Âm uy áp phóng thích, ở vào khu vực trung tâm Lâm Tế Trần lại chấn định tự nhiên. Không phải chứ, chỉ nói là hai câu nói mà thôi, Long tộc lao tiền bối ngươi liền trở mặt. Vậy ngươi cũng quá bá đạo, giới thiệu một chút hào quang của ngươi sự tích mà thôi, không đến mức à. Trúc Cửu Âm không những không có ngôi giận, ngược lại trong giọng nói đã mang theo sát ý nồng nặng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói chuyện với người nào. Ta đương nhiên biết, không phải đều giới thiệu qua sao, Trúc Long một mạch lao đại, Long tộc tam đại chiến lược đứng đầu, những thứ này ta nhất thanh nhị sở, sư phụ ta cũng cùng ta giới thiệu qua ngươi. Sư phụ ngươi? Trúc Cửu Âm nghi hoặc. Lúc này tình hồn lại quyết thiết, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đội vàng một đường quỳ leo đến Trúc Cửu Âm trước mặt, chỉ vào Lâm Tế Trần liền hô. Chủ nhân, sư phụ hắn chính là hiện tại bắt hoang người mạnh nhất, Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn Lãnh Phi Yên. Sư phụ hắn ngang ngược, hoành hành bá đạo, giết không thiếu Long tộc, hắn tên đồ đệ này cũng giống vậy, nghe nói tại Cự Long chi cảnh một mình hắn liền giết hơn 10 đầu Long tộc. Quách Khiết thêm mắm thêm muối hướng về Lâm Tế Trần trên đầu mãnh liệt đổ nước bẩn, tội danh gì hết thảy cho hắn gắn, trực tiếp đem hắn vạch đến Long tộc tử địch vị trí. Trúc Cửu Âm đối với Lâm Tế Trần giết chính mình đồng tộc kỳ thực không cảm giác nhiều lắm, bản thân nó liền vì tư lợi, cướp đoạt Long tộc khí vận, đâm lưng Thánh Long Vương, cho nên nó có thể đối với đồng tộc có bao nhiêu hảo cảm. Bất quá để nó cảm thấy hứng thú chính là, đối phương biết rõ mình là đang tiến cảnh, lại phản phất không hề sợ hai chút nào cũng sợ. Mấu chốt nhất là, trên thân Lâm Tế Trần luôn có cố để nó cảm thấy hưng phấn hương vị, thật giống như người được con mồi. Trực giác nói cho nó biết, tiểu tử này trên thân nhất định có hắn đều mơ ước bảo vật. Long tộc ngoại trừ háo sắc dâm loạn, còn tham lam thành tính, đối với bảo vật, bọn chúng cho tới bây giờ là càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn chê ít. Long tộc trước kia cũng là bởi vì khắp nơi cướp bóc các tộc bảo vật, mới đưa đến khác tam tộc đối bọn chúng oán hận chất chứa đã lâu. Gặp Lâm Tế Trần còn một bộ không biết mùi vị biểu lộ, Trúc Cửu Âm đã mất đi kiên nhẫn, trực tiếp lựa chọn độc thủ. Chương 1849, thời không quy tắc chương 1849, thời không quy tắc nhân tộc tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Trúc Cửu Âm giàn mua bá khí âm thanh quanh quẩn trong huyệt động. Chỉ thấy hắn thụ đồng hơi mở, ánh sáng màu đỏ hóa thành một đạo thiên luân giống như chói mắt trùng sáng, trong động hang đá lại như sắp giống như tăng dã, uy lực của nó cùng nhiệt độ, nghe rợn cả người. Mà đây chỉ là tràn lan đi ra ngoài một chút da lông thôi, không đủ một phần bạn thôi, cái này còn lại hạch tâm, đều hoàn toàn rơi vào trên thân Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần hai mắt như nước, cũng không hốt hoảng, hắn kiếp trước liền cùng con rồng già này giao thủ qua, bây giờ bất quá là cũ cảnh tái hiện thôi. Nếu đã tới, hắn liền sớm đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lâm Tế Trần khẽ chọc hư không, một tia mát lạnh kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên xuất hiện, như kinh hồng qua khe hở, xét qua trong động màn đêm, trong chớp mắt hóa thành bảy đạo màu sắc khác nhau tinh thần kiếm khí, phản quang mà lên. Mũi kiếm chém vỡ xích mang, đem hắn cắt chém thành từng mảnh quang ảnh mảnh vụn, mảnh vụn theo kiếm khí cùng nhau tiêu tan, chuyển thành hư vô. Trúc Cửu Âm cũng không gấp gáp lần nữa động thủ, giống như là đang tự hỏi, Lâm Tế Trần cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong động lần nữa an tĩnh lại, giống như là vừa mới cái gì cũng không phát sinh qua. Thẳng đến một giây sau, Trúc Cửu Âm mở miệng. Ngươi cái này ngộ đạo cảnh tiểu bối, ngược lại có chút đạo hạnh tồn tại, chẳng thể trách dám càn rỡ như thế. Lâm Tế Trần mỉm cười, nói, tiền bối nói đùa, tại hạ cũng không phải là ngang ngược hạng người, chỉ là luận sự, không bằng dạng này, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ta tới chỉ là muốn tìm về ta quỷ bộ, ta mang nàng đi, coi như cái gì đều không phát sinh, ta sau khi rời khỏi đây cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ trụ sở của ngươi, như thế nào? Trúc Cửu Âm hơi trầm tư sau, lại đáp ứng Lâm Tế Trần đề nghị. Cũng tốt, vậy các ngươi đi thôi. Lâm Tế Trần cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Trúc Cửu Âm dễ nói chuyện như vậy. Hắn chỉ nói đùa thôi, căn bản không ôm hy vọng, ai có thể nghĩ lao ra hỏa này thật đúng là đáp ứng. Chủ nhân, tiền bối đáp ứng. Ú Liên thấy đối phương đáp ứng thả nàng một con đường sống, ngạc nhiên đi tới Lâm Tế Trần trước mặt. Đúng vậy à, Long Vương tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, thật là ngươi vận may của ta, vậy chúng ta đi, ngươi đi trước. Ú Liên tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Lâm Tế Trần lời nói, trước tiên hướng về ngoài động đi đến. Chủ nhân, thật muốn thả bọn họ đi sao? Quách Khiết lúc này mặt mũi tràn đầy không cam lòng, gấp đến độ đứng dậy hô to. Trúc Cửu Âm không có trả lời nàng, cũng không có quan hệ Lâm Tế Trần cùng U Liên tự do. Thẳng đến U Liên biến mất ở đen như mực trong cửa hàng, Lâm Tế Trần cũng quả quyết khởi hành rời đi. Mặc dù không rõ ràng con rồng già này đến cùng đang dở trò quỷ gì, nhưng nếu có thể thật sự rời đi, tự nhiên là tốt nhất. Một phát vừa rồi giao thủ, Lâm Tế Trần mặc dù chống đỡ, nhưng hắn tin tưởng, Trúc Cửu Âm cũng không có đối với hắn động sát tâm, chỉ là muốn giao hơn chính mình triển lộ phía dưới thực lực của nó dùng uy hiếp. Nếu là thật làm thật, hắn có dự cảm, chính mình phần thắng rất nhỏ. Cho nên có thể đi tự nhiên cầu còn không được, mình bây giờ có lẽ còn chưa đủ tư cách, nhưng chỉ cần cho mình một chút thời gian, đột phá vụ hoa sau, hắn liền mang đại đội nhân mã cho cái này Trúc Cửu Âm cho bưng. Đến nỗi vừa rồi bảo đảm những lời kia, thuần túy là đánh rắm. Sau khi Lâm Tế Trần sau khi rời đi mới phát hiện, chính mình lại không hiểu thấu trở lại trong động vị trí cũ. Ú Liên cũng giống như thế. Bọn hắn rõ ràng là từ trong động đi ra ngoài, lại không biết sao, trở lại điểm xuất phát. Mà mới vừa rồi còn trong động Trúc Cửu Âm cũng không ở, ngay cả Quách Khiết cũng không gặp lại. Chủ nhân, này, đây là có chuyện gì? Ú Liên nghi ngờ hỏi thăm Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần nhất thời cũng trả lời không lên đây, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đếm thử hướng về ngoài động đi, Ú Liên đuổi theo sát. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa, một người một quỷ, vẫn như cũ trở lại tại chỗ, thật giống như bọn hắn chưa bao giờ rời đi. Cái này kỳ quái tao ngộ để cho Ú Liên dâng lên một tia bất an, chỉ có thể gắt gao sát bên Lâm Tế Trần mới có thể thu được một chút cảm giác an toàn. Chẳng lẽ là tương tự với quỷ đà tường một dạng huyễn cảnh chướng nhãn pháp? Chủ nhân, nếu không thì chúng ta tìm xem khác mở miệng. Ú Liên ngờ tới đây chính là một loại cao giai huyễn cảnh. Lâm Tế Trần lại sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, đây không phải huyễn cảnh, mà là pháp tắc.
pháp tắc.
Có lẽ vậy, sư phụ ta nói qua, đăng tiên cảnh cường giả nắm giữ nghịch thiên chi năng, có thể trưởng khống thời không chi lực, cải thiện hỗn độn trật tự. Lâm Tế Trần nói nhìn bốn phía không có vật gì hang động, nói, ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là lâm vào trúc cửu âm bố trí thời không pháp tắc ở trong. Vậy làm sao bây giờ? Nhưng có biện pháp chạy ra. Ú Liên nghe một hồi tim đập nhanh. Nàng mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng có thể làm cho Lâm Tế Trần đều kiêng kỵ sức mạnh, há lại là nàng có thể chống cự. Lâm Tế Trần không nói gì, mà là nếm trước thí hướng về phía hang động bốn phía chém ra vài đạo kiếm khí, nhưng mà những kiếm khí này giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt mai danh nhận tích, thậm chí ngay cả một tơ một hào động tĩnh đều chưa từng tạo thành. Hắn giống như đặt mình vào hư vô ở trong, vô luận như thế nào dùng sức, cũng không có nửa điểm phản hồi, loại này cảm giác bất lực bao phủ toàn thân. Lâm Tế Trần cũng là lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này, trưởng khống thời không chi lực, bực này nghịch thiên chi năng, hắn đích xác chưa thấy qua. Ngay cả sư phụ Lãnh Phi Yên cũng sợ là không biết đến, dù sao các loại năng lực này chỉ có đăng tiên cảnh mới có thể chạm đến. Quả nhiên như Lãnh Phi Yên nói tới, đăng tiên cảnh phía dưới cùng đăng tiên cảnh hoàn toàn là khác biệt hệ thống tu luyện cùng năng lực tầng cấp, song phương không tại trên một cái cấp độ. Liên giống với đăng tiên cảnh phía dưới, người lợi hại hơn nữa cũng chỉ là công ty keo tổng giám đốc, thế nhưng vẫn là người làm công một cái, mà đăng tiên cảnh thì đã nhảy ra cái này hạn chế, là chủ tịch, tùy tiện một câu nói liền có thể nhường ngươi cái này keo xéo đi. Lâm Tế Trần trong lòng âm thầm lo lắng, nếu như mình tìm không thấy phá giải thời không bấy dập biện pháp, sợ rằng phải cả một đời đều hãm tại chỗ này không được rời đi. Mà phía ngoài trúc cửu âm tùy thời đều có thể lấy đi mạng của mình. Loại này mạng nhỏ ở người khác trên tay lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp chết cảm giác, để cho hắn mười phần bất an, từ hắn trùng sinh đến nay còn là lần đầu tiên. Nhưng muốn phá giải này cũng chỉ sợ chỉ có đem hết toàn lực chém ra mạnh nhất một kiếm, nhìn phải chăng có thể đánh vỡ thời không công xiềng. Hắn cũng biết, trúc cửu âm mặc dù có thể trưởng không thời không quy tắc, nhưng nó thương thế cũng không khôi phục, thực lực phát huy chỉ sợ không cao hơn ba thành. Mình nếu là có thể lấy lực phá đi, vẫn còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Lâm Tế Trần liền bắt đầu nín hơi ngưng thần, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào ngay lúc này, hắn đột nhiên phát giác được thể nội khác thường, túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái ngọc bội hư ảnh từ bộ ngực hắn bay ra, vây quanh Lâm Tế Trần trùng quanh xoay nhanh. Một lúc sau, Lâm Tế Trần cảm thấy trung quanh giam cầm vô hình hàng rào bị phá vỡ, cái kia cố quanh quẩn tại hắn cùng U Liên trên người năng lượng bị dị, toàn bộ đều chuyển tới ngọc bội trên thân. Ngọc bội làm xong những thứ này, lại nhanh chóng chui trở về, không có tin tức biến mất. Lâm Tế Trần nhìn trợn mắt hốt hoồm, đây là tình huống gì? Mà trong động, hắn cùng U Liên mặc dù xuất hiện lần nữa trong huy động, nhưng cùng vừa rồi không có vật gì khác biệt, trúc cửu âm cùng quét khiết thân ảnh bỗng nhiên ở trước mắt. Thời không quy tắc, giống như bị đánh vỡ. Chương 1850, chiến trúc cửu âm. Chương 1850, chiến trúc cửu âm. Song ngư bội, truyền thuyết là thượng cổ thần minh lưu lại bảo vật, hỗn độn mới bắt đầu liền đản sinh thần vật. Nghe nói đạt được nó người cũng thu được hắn tán thành, liền có thể thu được thời gian bản nguyên, trưởng khống thời không, thu được vĩnh sinh. Chỉ là những thứ này, Lâm Tế Trần căn bản cũng không biết, hắn thậm chí không có hiểu rõ vì sao song ngư bội sẽ xuất hiện lần nữa. Phải biết lần trước xuất hiện, vẫn là tại hắn độ kiếp sống chết trước mắt, từng có may mắn nhìn thấy một lần. Lâm Tế Trần rất sớm trước đó liền biết mình cướp đi viên kia ngọc bội, tuyệt không phải vật tầm thường, bản thân có thể chủ sinh, thậm chí nhận được nghịch thiên cải mệnh dạng này vô địch thiên phú, chỉ sợ cũng là bái nó ban tặng. Nhưng hắn chưa từng có chân chính trên ý nghĩa tưởng tận xem xét qua cái này ngọc bội, thậm chí ngay cả hành tung của nó đều hoàn toàn tìm không thấy, dù là hắn bây giờ ngộ đạo cảnh, nhưng vô luận hắn như thế nào trên người mình tra tìm, đều không thu hoạch được gì. Vốn cho là mình sợ rằng phải chờ tới vũ hóa cảnh thậm chí đăng tiên cảnh mới có cơ hội gặp lại cái này ngọc bội, không nghĩ tới nó lại lần nữa xuất hiện, cũng lần nữa giúp mình giải trừ nguy cơ. Ngày. Nói là giúp hắn, nhưng Lâm Tế Trần như thế nào cảm giác ngọc bội kia càng nhiều hơn chính là chủ động đi ra hấp thu những thứ này thời không năng lượng. Thật giống như đói bụng người chạy đến tìm ăn, thuận tay giúp mình cái này di động nước suối giải quyết phía dưới khẩn cấp. Cùng phản ứng của hắn khác biệt, trúc cửu âm biểu hiện tựa hồ muốn càng thêm kịch liệt sinh động một chút. Nó cái kia khổng lồ như luân bàn tụ đồng, bây giờ lại toát ra khó có thể tin thần sắc, thật giống như chạm đến điểm mù kiến thức của nó, không thể nào hiểu được. Nó thế nhưng là đăng tiên cảnh cường giả, nắm giữ trưởng khống pháp tắc năng lực, hơn nữa để cho nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, là nó nắm trong tay, vẫn là giữa thiên địa hiếm có nhất thời gian pháp tắc. Mới vừa bước vào đăng tiên, liền đụng chạm đến pháp tắc này cánh cửa, thật giống như một cái vừa bước vào quan trường sinh viên tốt nghiệp khóa này, một chút liền cùng đỉnh cao kim tự tháp bên trên người bình khởi bình tọa. Điểm này, trúc cửu âm đích xác đầy đủ tự ngạo, dù là hậu thế có khác đăng tiên cảnh xuất hiện, cũng không cách nào cùng nó tương đối. Nhưng mà, chính mình tiện tay bày ra thời gian cấm thuật, bản ý là đem Lâm Tế Trần một mực vây chết ở chỗ này, chờ mình chơi chán, lại đem hắn đặt bỏ. Dù sao nó tại cái này chờ đợi hơn 3000 năm, thực sự quá nhàm chán, hiếm thấy đụng tới vật sống, tự nhiên không nỡ lập tức xử lý, như thế nào cũng phải cố gắng chơi đùa. Nó thậm chí nghĩ là đem trên thân Lâm Tế Trần bí mật khai quật sau, ép khô hắn giá trị còn thừa lại sau cùng, lại để cho hắn lưu lại độc phủ, một mực giày vào hắn, thẳng đến chính mình thương thế hoàn toàn khôi phục thành trị. Nhưng cái này tính toán vừa mới xuất hiện, liền bị một cỗ lực lượng thần bí cho đánh bỡ. Chính mình thời không cấm thuật, còn không có chống đỡ một phút liền không còn, đã thành một cái từ đầu đến đuôi chê cười. Giao ra trên người ngươi đồ vật, bản Long Vương có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Trúc Cửu Âm tự nhiên cũng nhìn thấy từ trên thân Lâm Tế Trần bay ra ngọc bội hư ảnh, nó rất rõ ràng, chính là ngọc bội kia, dễ như trở bàn tay phá hết thời gian của hắn cấm thuật. Nó trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là chính mình vẫn muốn tìm kiếm thời gian bản nguyên. Nó tu luyện lĩnh ngộ chính là thời gian quy tắc, nếu có được đến thời gian bản nguyên, vậy nó thời gian đại đạo sẽ một mảnh đường bằng phẳng, đột nhiên tăng mạnh. Đây đối với Trúc Cửu Âm mà nói, so bất luận cái gì bảo vật cũng phải có lực hấp dẫn. Cố nén cuồng hỉ chi tâm, vì phòng ngừa biến cố lan tràn, Trúc Cửu Âm còn tận lực đè nén xuống chính mình ngữ khí. Lâm Tế Trần nhưng căn bản không có làm theo dự định, trả lời, mới vừa rồi còn nói thả ta đi, ngươi cái này lao gian lòng, nói lời một chữ cũng tin không nổi, ngươi muốn ngọc bội. Có năng lực ngươi thì tới lấy. Trúc Cửu Âm nghe vậy giận dữ, cũng không còn lưu thủ ý tứ, triệt để động sát tâm. Sâu kiến cũng xứng giòm trộm thần khí. Tiếng long ngâm chấn động hư không, theo Trúc Cửu Âm âm thanh rơi xuống, toàn bộ thiên địa đột nhiên lâm vào tuyệt đối bất động, Quách Khiết cùng U Liên phảng phất bị thi triển định thân thuật, tính cả trên mặt biểu hiện nhỏ đều đọc lại. Lâm Thế Trần cũng đồng dạng lần nữa lâm vào đối phương thời gian pháp tắc ở trong, hắn thái dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xương trắng. Lâm Thế Trần có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình giống như là mở vạn lần gia tốc, vẹn vẹn trong lúc hô hấp giống như là đi qua ngàn năm. Thậm chí ngay cả lơ lửng trước người phong tiếp kiếm đều bị thời gian phong tỏa, không cách nào chuyển động, tính cả trên thân kiếm kiếm khí phong mang cũng bắt đầu bị thời gian tuôn vệ, mục nát. Giữa thiên địa, thời gian đại đạo là tam thiên đại đạo bên trong xếp hạng thứ 5 tồn tại, trưởng khống thời gian, chẳng khác nào thu được vĩnh sinh. Trúc Cửu Âm chỉ là chạm đến gia lông, liền có thể thao túng dễ dàng người khác thời gian, có thể thấy được đạo này chi vi lực. Chỉ có điều những thứ này tại Lâm Tế Trần xem ra, đối phương thời gian pháp tắc giống như cũng không có đáng sợ như vậy, cũng không phải không cách nào phá giải. Dường như là nhận được song ngư bội bổ dưỡng, cũng có thể là sau khi sống lại, đối với thời gian pháp tắc có thiên nhiên lực tương tác. Lâm Tế Trần đối mặt Trúc Cửu Âm lần nữa rơi xuống thời gian bí thuật, không có ngồi chờ chết, cũng không có đem hy vọng ký thác tại song ngư bội xuất thủ lần nữa hỗ trợ. Hắn cắn chốt lưỡi, thôi động bản mệnh tinh huyết, phong tiếp kiếm bộ phát ra rực rỡ kiếm quang, tránh thoát thời gian giam cầm, hóa thành một đạo bạch mang, ngạnh sinh sinh ở trong dòng sông thời gian bổ ra một đạo kẽ nước. Chỉ nghe hư không truyền đến một đạo quỷ dị tiếng vỡ vụn, Lâm Tế Trần cũng có thể lần nữa thoát khốn. Không có khả năng, chỉ là ngộ đạo cảnh phế vật, làm sao có thể phá mất thời gian pháp tắc của ta? Nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên giỗi ra một cái long trảo, hướng về Lâm Tế Trần hung hăng chấn áp xuống. Lâm Tế Trần ánh mắt thanh minh, đồng tử bên trong giấy lên hừng hực chiến ý, không dám có chút giữ lại, trước tiên đem tất cả trạng thái toàn bộ mở ra. Thánh kiếm lĩnh vực, mở. Võ thần tàn quyết, mở. Thiên chiếu kiếm hồn, mở. Hết thể có thể ra chỉ kỹ năng, Lâm Tế Trần cũng không có tiếc rẻ, hết thể mở ra, trước tiên đem tự thân trạng thái kéo đến đỉnh phong. Mắt thấy Trúc Cửu Âm long trào rơi xuống, Lâm Tế Trần mắt sáng như đuốc, khẽ quát một tiếng, phá. Trong chốc lát, phong kiếp kiếm hóa thành vô số đạo tinh thần kiếm mang, ngưng kết thành kiếm quang ma trận. Kiếm quang như mưa, hóa thành vô số đạo như sao rơi bi mang, ở băng nổ tung. Trong huyệt động hết thể đều biến thành bạch quang, tiêu tan hư vô, toàn bộ vực sâu bắt đầu sụp đổ. Hai thân ảnh từ trong bóng tối chui ra, rõ ràng là Lâm Tế Trần cùng với U Liên. May mắn Lâm Tế Trần xuất thủ trong nháy mắt đem U Liên bảo vệ, bằng không lấy nàng thực lực, sớm đã hôi phi yên diệt. Ở đây không an toàn, ta chỉ sợ không để ý tới ngươi, ngươi trước tiên trốn vào pháp khí bên trong, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi ra ngoài. Lâm Tế Trần xuất ra làm sơ trang tiểu đoán pháp khí, đối với U Liên nói: "Chủ nhân, nếu là ngươi gặp phải bất trắc, U Liên tuyệt không sống tạm." U Liên biểu lộ lập trường của mình sau, không chút do dự, cam tâm tình nguyện đâm đầu lao vào. Nàng mặc dù rất muốn giúp trợ Lâm Tế Trần nhưng nàng biết, chính mình căn bản không đủ cách, chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, duy nhất có thể làm chính là để cho người trong lòng thiếu phần lo lắng. Lâm Tế Trần vừa thu hồi pháp khí, một cái bóng rồng ngay sau đó từ dưới vực sâu bay ra, chiếm cứ minh khí phía trên dãy núi, che khuất bầu trời, kinh khủng như vậy. Lâm Tế Trần biết, một trận chiến này là không thể tránh được, dứt khoát quyết định chắc chắn, lựa chọn chủ động xuất kích. Chương 1851, thời gian quay lại. Chương 1851, thời gian quay lại. Minh khí phía trên dãy núi, huyết sắc tà dương thẩm thấu tầng mây, lộ ra vi mang. Đậm đà hỗn độn chi khí vẫn như cũ như mọi khi đồng dạng tại trong dãy núi tàn phá bừa bãi, cái này hỗn độn phong bạo giống như là có thể chôn vùi bất cứ sinh vật nào vết tích. Chẳng ai ngờ rằng, tiên tính này giữa núi non lại xuất hiện hai đạo kịch đấu thân ảnh. Một thanh phi kiếm phá không dựng lên, hóa thành một đầu ngân long, bá khí gào thét, vang dội chấn đỉnh núi. Nhưng mà cái này ngân long vẹn vẹn uy phong không đến một giây, liền bị một cái long chảo khổng lồ nghiền nát băng tán. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trong tầng mây, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi hiện lên, như núi cao to lớn màu đỏ đầu rồng quan sát dưới tầng mây phương, rất có cảm giác áp bách, từ trong hơi thở phun ra long tức thậm chí có thể dễ dàng đem mây mù đốt tận. Mà trái lại phía dưới Lâm Tế Trần tại trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, tựa như một hạt bụi, trong nháy mắt có thể diệt. Giao ra ngọc bội. Bản long cuối cùng nói lại lần nữa. Trúc Cửu Âm đưa ra cảnh cáo, chói tai sóng âm lần nữa đem trùng quanh sơn mạch chấn động đến mức phá thành mảnh nhỏ. Lâm Tế Trần ngẩng đầu nhìn đối phương, từ trong mắt của hắn nhìn không ra mảy may luôn cuống cùng sợ hãi, có chỉ có đã bị đốt chiến hỏa. Ta cũng cuối cùng về lại ngươi một lần, mơ tưởng. Trúc Cửu Âm giận tím mặt, long trảo rơi xuống, xích diễm một dạng vảy rồng cuốn lấy hỗn độn chọc khí xé mở không gian, năm ngón tay khép lại nháy mắt, bốn phía sơn mạch đồng thời sụp đổ. Lâm Tế Trần mí mắt run lên, vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng mà Trúc Cửu Âm động tác mang theo thời gian chi lực, phong chỉ hoãn ở hắn hành động. Mặc dù một giây sau liền bị ngọc bội hấp thu, nhưng vẫn là bởi vì một sát na này dừng lại, bỏ lỡ tốt nhất đào thoát thời cơ. Bị Trúc Cửu Âm long trảo bắt được một khắc này, Lâm Tế Trần trên người hộ thể linh khí giống như giấy mỏng vỡ tan. Lâm Tế Trần cảm giác hồn thân cốt cách đều bị bóp nát, kịch liệt đau nhức xâm nhập toàn thân, thậm chí long chảo bên trong bao hàm đáng sợ long viêm chân hỏa, đem hắn liền bóp mang nướng, cho dù là ngộ đạo cảnh nhục thân, cũng không cách nào nhanh chóng khép lại. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Lâm Tế Trần quả quyết cắn nát sớm đã ngậm trong miệng thiên cấp đan dược, đây là Vân Lan Y Lìa đưa cho hắn cựu chuyển hóa nguyên đan có thể làm cho người tạm thời thu được bản thân cảnh giới 3 lần trở lên sức mạnh, hơn nữa tạm thời có thể chống đỡ cản đại lượng ngoại lực tổn thương. Đan dược vỡ vụn vào cổ họng một khắc này, mênh mông dược lực bao phủ toàn thân, Lâm Tế Trần con người hơi co lại, phong kiếp kiếm hình như có cảm ứng giống như, lần nữa phát ra sục sôi kiếm ngân vang, phi thân hóa mây, trung thành cứu chủ. Kiếm khí rơi vào trúc cửu âm long trảo phía trên, tuy vô pháp chém đứt móng cốt, lại vẫn có thể ở phía trên lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Trúc Cửu Âm cũng ở đây ăn một lần thống hạ, vô ý thức hơi hơi bông lỏng, Lâm Tế Trần nắm lấy thời cơ lập tức thoát khốn mà ra. Muốn chạy? Si tâm vọng tưởng thôi. Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng, chợt thụ đồng nổi lên từng cơn sóng gợn, túi phun ra cuốn quanh hỗn độn khí long tức, sen lẫn thánh nến chi hỏa, đem thập phương tiên địa bên trong không khí đều giấy lên sôi trào. Lâm Tế Trần thi triển kim bằng phá hư bộ, mấy lần né tránh cái kia đáng sợ viêm tức, nhưng ngọn lửa kia sớm đã bao trùm vùng thế giới này, vô luận hắn như thế nào né tránh, cũng không có ý nghĩa. Lâm Tế Trần cũng đã minh bạch, trốn là tránh không khỏi, muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, chỉ có phản kích. Bằng vào thiên phẩm đan dược bảo vệ, Lâm Tế Trần dứt khoát không tiếp tục trốn, tùy ý viêm tức thiêu đốt nhục thân, ánh mắt chậm rãi từ bắt đầu đội vàng phía dưới bình tĩnh trở lại. Phong kiếp kiếm tại lúc này bay trở về trong lòng bàn tay, Lâm Tế Trần cầm kiếm dựng lên, đem pháp lực điều động, rót vào phong kiếp kiếm ở trong. Ầm ầm. Rất nhanh, đỉnh đầu vân không xuất hiện lôi minh thanh âm. Trúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn thiên cung, hình như có nhận thấy, lúc này lựa chọn lần nữa ra tăng long tức phun ra. Hỏa diễm cháy hùng hực, đem Lâm Tế Trần cuốn vào bên trong, muốn để cho hắn táng thân thai hỏa biển lửa. Nếu là bình thường ngộ đạo cảnh, chỉ sợ dính vào cái này hỏa liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Nhưng Lâm Tế Trần nhục thân chi cứng cỏi, có thể kháng trụ Trúc Cửu Âm hỏa diễm tẩy lễ, rõ ràng có thể nhìn đến đối phương huyết nhục đang không ngừng thiêu đốt, nhưng chính là tiến độ chậm chạp, dù là Trúc Cửu Âm thêm đủ hỏa lực. Theo Lâm Tế Trần ngâm sướng, mấy hơi thời gian, một đạo kình thiên chi trụ giống như thô to sấm sét từ trên trời giáng xuống. Kèm theo, còn có một đạo bầu trời chi kiếm ngang tàng rơi xuống. Cửu Tiêu Ngự Lôi Trảm. Lâm Tế Trần kết hợp toàn bộ lực lượng, rót vào thân kiếm, bổ ra cái này dọa người một kiếm. Đây vẫn là hắn từ Tây Phương Minh Khí Sơn mạch chém giết Lạc Thương Hải sau, lần thứ nhất sử dụng cái này kiếm pháp. So sánh phía trước một lần, Lâm Tế Trần thực lực bây giờ nâng cao một bước, mặc dù không có đột phá vũ hóa, nhưng hắn kiếm đạo tu vi và tâm cảnh sớm đã vượt qua vũ hóa cảnh giới. Cửu Tiêu Ngự Lôi Trảm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều bị lôi quang chiếu giống như ban ngày, chói mắt bạch quang giống như là kim ô giống như chói mắt. Phương Viên Bách Ly Sơn mạch, tại trong sấm chớp mưa báo hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành một biển. Ở vào trung tâm trúc cửu âm, không thể tránh khỏi bị cái này đương thời một kiếm chém trúng long thân. Ngoại trừ lần kia đăng tiên cảnh độ kiếp, 3000 năm nay không có lưu lại nữa bất kỳ vết thương nào lần giáp, tại lúc này bị trọng trọng nhất kích, bắt đầu đầy lít nha lít nhít như hình mạng nhện cái nước. Giống. Trúc Cửu Âm phát ra một tiếng đau đớn gào thét. Mạnh như nó, cũng bị một kiếm này đâm vào không nhẹ. Nó đã bao nhiêu năm không có lãnh hội đau mùi vị, lại tại một cái nhân tộc tiểu bối trên tay thất bại. Đương nhiên, nếu không phải nó bây giờ chỉ là một bộ phân thân, hơn nữa trạng thái không có khôi phục đỉnh phong, Lâm Tế Trần một kiếm này cũng chỉ phối cấp nó cạo gió mà thôi. Dù là như thế, cũng đầy đủ để cho Trúc Cửu Âm cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Nó giống như là bị làm mất mặt đại nhân vật, khí cấp bại phôi, giận không kìm được. Bản vương muốn ngươi trả giá đắt. Trúc Cửu Âm gào thét một tiếng, cái chán thụ đồng bắn ra so phía trước mấy lần lóa mắt gấp mấy lần kim mang. Lúc ý chi đồng, khi đạo này kim mang đảo qua, bể tan cảnh lôi đỉnh lại đảo lưu trở về thương cung, ngưng tụ cửu tiêu lôi kiếm đang nhanh chóng tái tạo, tiếp đó lại lần nữa tiêu tan. Kinh hãi nhất là Trúc Cửu Âm vết thương trên người lại cấp tốc khôi phục, không thể tính toán khôi phục, giống như là gây dựng lại. Lâm Tế Trần muốn nên dừng lại kiếm quyết động tác, cũng đang không ngừng tái diễn. Hết thể giống như là trở lại vừa rồi điểm xuất phát, cái gì cũng không phát sinh, không có cửu tiêu lôi chạm, Trúc Cửu Âm cũng lông tóc không thương. Thời gian quay lại, Lâm Tế Trần bây giờ cũng không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, bởi vì trong cơ thể hắn linh khí lại thực sự tiêu hao hết. Tương đương nói, hắn cố gắng nửa ngày, nhân ra một cái pháp thuật thời gian, liền để hết thể trở lại điểm xuất phát, mấu chốt hắn kỹ năng còn cần rơi mất, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, lại đánh một cái không khí. Loại cảm giác này giống như là trong trò chơi ngươi nhẫn nhịn rất lâu đại chiêu, nhân ra lại lựa chọn tạm dừng, tiếp đó lùi lại trở về điểm xuất phát. Còn phán định kỹ năng của ngươi đã sử dụng, tiến vào CD. Cái này mẹ nó. Lâm Tế Trần bây giờ nội tâm giống như là có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh qua. Trái lại Trúc Cửu Âm lại phát ra châm chọc tiếng cười. Sâu kiến, có biết cái gì là lực lượng pháp tắc? Quả nhiên là hết ngồi đại giếng, phù du con này. Lâm Tế Trần sắc mặt trầm trọng, hắn nghĩ tới mình không phải là Trúc Cửu Âm đối thủ, nhưng không nghĩ tới chính mình vẫn là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Đăng tiên cảnh, coi là thật kinh khủng như vậy. Chương 1852, một kiếm khai thiên. Một, chương 1852, một kiếm khai thiên. Một, trưởng không thời gian sao? Đang tiên cảnh, thật mẹ nó để cho người ta thấy thèm cảnh giới đối mặt Trúc Cửu Âm trầm trọng, Lâm Tế Trần không có phản bác, mình tại trước mặt đối phương chính xác như sâu kiến, cũng giống chỉ hết ngồi đại giếng. Đang tiên cảnh trở xuống cảnh giới, cho dù là vũ hóa, cũng chỉ là dừng lại ở đạo tắc giới diện, mà đang tiên đã là lĩnh ngộ pháp tắc cấp độ. Lâm Tế Trần nắm giữ thánh cấp đạo tắc, nhưng đạo tắc tại trước mặt pháp tắc chỉ là trò trẻ con thôi. Đạo tắc chỉ là tại trên tự thân đạo tâm sáng lập quy tắc, pháp tắc là tại thiên địa sơ khai hỗn độn bắt đầu, tồn tại đại đạo pháp tắc. Hai người chênh lệch thật giống như một cái là cấp thành phố cùng quốc cấp chiến lệnh, chơi đến không phải một cái phương diện. Vũ hóa cảnh là khoảng cách pháp tắc gần nhất cảnh giới, vũ hóa cảnh áp đảo đạo tắc phía trên, liền xem như thánh phẩm đạo tắc cũng không đủ bọn hắn nhìn. Mà Lâm Tế Trần bây giờ thậm chí ngay cả vũ hóa cũng chưa tới, làm sao có thể ở phương diện này là Trúc Cửu Âm đối thủ? Trúc Cửu Âm cũng không có dừng tay, long chảo nâng lên, cuốn lấy thời gian trường hà chi lực, lấy thế phai mở chúng sinh, hướng hắn chấn áp, ý đồ kết thúc trận này không có bất kỳ huyền niệm gì đối cùng. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có đơn giản quy chân lực lượng phát tác, lại bắn ra đủ để cho toàn bộ bát hoang chấn động năng lượng. Nhưng mà nó vẫn là xem thường cái này nhân tộc tu sĩ, xem ra chỉ có thể dùng chiêu này. Lâm Tế Trần nhìn qua Trúc Cửu Âm đánh tới tràn ngập lực áp bách long chảo, hoàn toàn không có lựa chọn trốn tránh, mà là ánh mắt chuyên chú, cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, nhuộm dần thân kiếm. Phong Kiếp Kiếm cảm nhận được trước nay chưa có năng lượng gia trì, thân kiếm khẽ run, tựa hồ kích phát ra hắn lớn nhất tiềm năng. Mơ hồ trong đó, Lâm Tế Trần xuất hiện sau lưng một đạo bạch đi phiên rời nữ tử hư ảnh. Nữ tử thân ảnh xuất hiện một khắc này, toàn bộ thiên địa đều tựa như chịu đến một loại nào đó áp chế, vân hải bị tự động cắt ra, dưới chân sơn mạch không hiểu bị cắt thành chỉnh tề hình khối. Trúc Cửu Âm nhìn thấy nữ tử hư ảnh xuất hiện thời điểm, cái kia thụ đồng không tự chủ được co lại thành công trạng, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác trôi ngồi tới. Nhìn thấy nữ tử này, Trúc Cửu Âm phảng phất nhìn thấy năm đó Thánh Long Vương, vũ hóa cảnh đỉnh phong, nửa bước đăng tiên. Trước kia Thánh Long Vương nửa bước đăng tiên, nó vẫn là chỉ là đầu vũ hóa hậu kỳ trúc long, đối mặt Thánh Long Vương, nó chỉ có túi đầu xương thần phận. Về sau là bởi vì Thánh Long Vương một mực chạm không tới đăng tiên cảnh cánh cửa, tự hiểu không có hy vọng Thánh Long Vương, ngược lại đem hy vọng đặt ở một mực nghe lời trên thân Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm cũng không cô phụ Thánh Long Vương vun trồng, không ngừng trưởng thành, cuối cùng dẫn tới thiên kiếp. Mà hắn biết rất rõ ràng chính mình không cách nào vượt qua thiên kiếp, lại lừa gạt Thánh Long Vương vì nó hộ pháp, đồng thời lại bắt đi long tộc khí vận cho mình dùng. Cuối cùng, nó thành công, Thánh Long Vương cũng hy sinh. Đương nhiên Trúc Cửu Âm cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, 3000 năm ngủ say, để nó đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Mặc dù Thánh Long Vương chết đi từ lâu, nhưng kỳ thật lực đến nay đều để Trúc Cửu Âm lòng còn sợ hãi. Bởi vì trước đây nó đạt đến nửa bước đăng tiên, cùng Thánh Long Vương luận bàn qua không ít số lần. Kỳ thực Trúc Cửu Âm không ưa Thánh Long Vương một mực làm long tộc chi vương, liên ỷ vào chính mình cùng cảnh giới của hắn ngồi ngang hàng sức mạnh, mượn luận bàn chi danh đi khiêu chiến nhân gia. Song phương so tài không ít lần đến, nhưng kết quả chính là Trúc Cửu Âm một lần cũng chưa từng thắng, Thánh Long Vương cuối cùng có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh không còn cách nào khác. Mà trên người loại bá khí này cùng khí thế bệ nghệ thiên hạ, nó đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Vốn cho rằng Thánh Long Vương đều chết, thiên hạ này tuyệt sẽ không lại có thể làm cho mình kiêng kỵ tồn tại. Nhưng bây giờ, Trúc Cửu Âm nhìn thấy nữ tử này hư ảnh toát ra khí tràng, lại cùng năm đó Thánh Long Vương tương xứng. Chương 1852, một kiếm khai thiên. 2, chương 1852, một kiếm khai thiên. 2, không thể chính là loại cảm giác này. Trúc Cửu Âm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trong lòng dâng lên một tia bất an, nó lúc này tăng thêm tốc độ, khổng lồ như Thái Sơn một dạng long trảo hướng về Lâm Tế Trần hung hăng nén mà đến. Nó vô cùng vững tin, ẩn chứa thời gian pháp tắc nhất kích, đăng tiên cảnh phía dưới giả, chạm vào nhất định vong. Dù là nó bây giờ chỉ là một đạo phân hồn, thực lực không đủ thời đỉnh cao bốn thành, nhưng mình một kích toàn lực, vũ hóa cảnh đều khó có khả năng chống đỡ được, chớ nói chi là trước mắt cái này khu khu ngộ đạo cảnh tiểu tử. Chỉ là để cho Trúc Cửu Âm không ngờ tới chính là, chính mình lại vô hụt, long trảo tại trước mặt Lâm Tế Trần ba chỗ, bị một cổ vô hình kết giới ngăn lại. Dù là Trúc Cửu Âm lần nữa điều động bản nguyên chi lực, lại cũng không cách nào thế, nhưng kết giới này một chút, ngược lại là chảo trung tâm truyền đến đau đớn kịch liệt, thật giống như vừa chạm vào đụng tới kết giới này bên dưới, liền có vô số đạo kiếm khí đánh tới, kiếm khí này thậm chí có thể cắt vỡ nó vảy rồng phòng ngự, điều này không khỏi làm Trúc Cửu Âm vừa sợ vừa giận. Cái này nhân tộc tiểu tử đến cùng là cái quỷ gì? Thế nào sẽ có thực lực như thế? Trúc Cửu Âm không tin tà mở ra huyết buồn đại khẩu, khoảng cách gần nhắm ngay Lâm Tế Trần đầu, chính là phun ra ra liệt diễm long tức. Nhiệt độ kinh khủng để cho bốn phía linh khí đều trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, nhưng mà thân ở trung tâm Lâm Tế Trần lại sừng sững bất động, cái này long tức vẫn như cũ bị trước mặt hắn kết giới đó nữa, không nhận ảnh hưởng chút nào. Thấy vậy, Lâm Tế Trần lộ ra hội tâm nở nụ cười, ngay sau đó, kết giới biến mất mấy mắt, hắn đột nhiên huy kiếm nhất chạm. Mũi kiếm không ra, ngàn dặm sông núi đã tự phát rung động, minh khí sơn mạch hỗn độn chi khí đều bị kiếm ý điều động, ngưng tụ thành chín đầu huyền hoàng xiển xích quấn quanh thân kiếm, tầng mây bị vô hình kiếm khí xé ra tinh tuy vết rách. Thái Huyền Vĩnh tiếp một kiếm khai thiên. Lâm Tế Trần cái này kiếm pháp là lần đầu tiên sử dụng, cái này cũng là hắn sử dụng tới tối cường kiếm pháp. Cửu Tiêu Ngự Lôi Trảm cùng nó so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một chiêu này kiếm pháp mặc dù cũng chỉ là thánh phẩm, nhưng uy lực thậm chí đã đạt đến tiên cấp tiêu chuẩn. Mà chiêu này từ lâu tới, chính là cùng bảo bối sư phụ Lãnh Phi Yên song tu lúc lĩnh ngộ ra kiếm chiêu. Lúc đó Lâm Tế Trần đem bộ kiếm pháp kia chia sẻ cho Lãnh Phi Yên, Lãnh Phi Yên sau khi xem xong đều kinh hãi mấy giây mới nói cho hắn biết, cái này kiếm pháp nếu là thi triển đi ra, liền nàng chịu đều phải bị thương nặng. Lãnh Phi Yên còn dặn dò qua Lâm Tế Trần cái này kiếm pháp quá mức bá đạo, sẽ tiếp nhận đại đạo phản vệ, lấy trước mắt hắn thực lực cùng cảnh giới, e rằng có nguy hiểm tính mạng, nàng căn dặn Lâm Tế Trần tuyệt đối không nên tùy ý sử dụng. Lâm Tế Trần là lần đầu tiên thi triển, tại huy kiếm một khắc này, cả người hắn giống như là hút khô sức mạnh, cả người mệt mỏi suy sụp, hơn nữa mái tóc màu đen cấp tốc nhiễm trắng. Cái này kiếm pháp coi là thật chịu đến đại đạo phản vệ. Bất quá Lâm Tế Trần khi nhìn đến cái này kiếm pháp uy lực chân chính thời điểm, liền cảm thấy đáng giá. Khi kiếm cung lướt qua thiên cung lúc, không gian như lưu ly chén nhỏ giống như kéo dài tới ra hình mạng nhện vết rách, bị cắt đứt kẽ nước bên trong hiện ra hỗn độn tử khí. Trúc Cửu Âm thầm nghĩ không ổn, lúc này lựa chọn điều động toàn bộ thời gian pháp tắc, ý đồ giống vừa rồi, lợi dụng thời gian quay lại, đem cố này táo kình kiếm khí năng lượng cho chân áp. Chỉ là này kiếm còn không thèm chú ý nó thời gian lĩnh vực, dễ như trở bàn tay cắt ra thời gian trường hạ, trực chỉ nó bản tôn. Đây không có khả năng. Trúc Cửu Âm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân xích lân giấy lên liệt diễm, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí. Khi hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau thời điểm, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh bạch mang. Chương 1853, thất bại. Chương 1853, thất bại giống. Cùng ngay màn bạch mang tiêu tán một khắc này, một đạo chấn thiên hám địa long khiếu âm thanh tại minh khí phía trên không dãy núi vang lên. Trúc Cửu Âm thân thể lần nữa hoạt động mạnh tại trên trời cao, phản phất không có chút nào chịu vừa rồi kiếm khí ảnh hưởng. Lâm Tế Trần đồng dạng từ trong bạch mang hiện ra thân hình, thân ảnh của hắn cùng Trúc Cửu Âm đầu người ngang bằng, thân ảnh của hắn tại trước mặt Trúc Cửu Âm đều không đối phương một con mắt lớn, gần nhìn như sâu kiến, nhìn từ xa giống như bụi trần. Trúc Cửu Âm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tế Trần phát ra cản rỡ thanh âm, rốt nát tiểu nhi, ngươi có biết hôm nay cao bao nhiêu? Chỉ bằng ngươi điểm đạo hạnh này, cũng như toàn khiêu chiến đăng tiên cảnh. Hoang đường. Nực cười. Bản Long Vương chính là bát hoang vị thứ nhất bước vào đăng tiên cảnh tồn tại, không có ai có thể giết chết ta. Ha ha ha, Trúc Cửu Âm xích lỏa lỏa chế giễu, không chút kiêng kỵ châm chọc lấy Lâm Tế Trần nhỏ yếu. Đổi lại những người khác, sợ là sớm đã mất đi đấu trí, dù sao một kích toàn lực, lại ngay cả đối phương ra lông cũng không có dung chuyện, đổi lại là ai cũng biết bị đả kích. Nhưng Lâm Tế Trần lại có vẻ mười phần bình tĩnh, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Trúc Cửu Âm con mắt, từ trong thu hoạch đến một tia khó mà phát giác chỗ dạng. Hắn cười, bỏ bất khí lực a, dạng này diễn tiếp có ý nghĩa gì đâu, rõ ràng đều nhanh không chịu nổi. Lâm Tế Trần lời nói để cho Trúc Cửu Âm tiếng cười im bặt mà dừng, giống như bị người lấy tay bóp cổ họng, không phát ra được âm thanh. Một lát sau, Trúc Cửu Âm phân hồn lại nhanh chóng ảm đạm đi. Nó giả bộ không được nữa, cuồng nộ, gào thét, gào thét. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Ngươi đánh bại, chẳng qua là bản Long Vương một kia phân hồn thôi. Bản Long Vương chân thân sắp xuất thế, đợi cho khi đó, bản Long tất yếu đem ngươi nghiền xương thành tro, đem các ngươi nhân tộc biến thành đệ tiện nhất tôi tớ. Nghe được, lúc này Trúc Cửu Âm cực độ phẫn nộ, nó đường đường đăng tiến cảnh, lại bị một cái ngộ đạo cảnh nhân tộc tiểu nhi đánh bại, cái này đối với nó mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấy ngàn năm nay, ngoại trừ Thánh Long Vương, không có thể đánh bại sự hiện hữu của nó. Chúng chi bây giờ nó càng là thiên hạ vẹn vẹn có đăng tiên cảnh đại năng, thua ở một tiểu bối trên tay là nó vạn vạn không tiếp tụ nổi. Nó thể chờ mình xuất quan nhất định phải huyết tẩy nhân giới, càng phải tìm được tiểu tử này đem hắn ép thành một bịt. Cũng mặc kệ như thế nào phát tiết, thân thể của nó vẫn như cũ còn đang không ngừng phai nhạt, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Khi Trúc Cửu Âm vân hồn tiêu tán thời khắc đó, giữa thiên địa phảng phất một chút yên tĩnh trở lại, nguyên bản mang cho toàn bộ bát hoang uy áp cũng đều tại lúc này tiêu tan. Rõ ràng đánh bại Trúc Cửu Âm, nhưng Lâm Tế Trần lại không có buông lòng ý tứ, chỉ là nhíu mày như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không phải bởi vì Trúc Cửu Âm uy hiếp mà bị sợ, mà là hắn từ Trúc Cửu Âm trong giọng nói bắt được một cái tin tức. Chân thân xuất thế. Chẳng lẽ Trúc Cửu Âm chân thân không ở nơi này? Nghĩ đến đây cái khả năng, Lâm Tế Trần tâm tình nặng hơn, hắn lúc này lựa chọn một đầu lần nữa vào Trúc Cửu Âm động phủ. Toàn bộ vực sâu tại hắn cùng Trúc Cửu Âm trong giao chiến bị san thành bình địa, không có vật gì, đừng nói vực sâu, liền sơn mạch đều biến mất. Nguyên bản động phủ càng là ngay cả một cái không còn sót lại một chút cạn, chỉ còn lại cho tàn, vô tận cho tàn. Lâm Đế Trần nhìn một phía, thần thức không ngừng dò xét, đều không có tìm được Trúc Cửu Âm dấu vết, ngược lại là phát hiện một cái ngoài ý muốn người, Quách Thiết. Bởi vì dựa vào trong tông môn thánh cấp phòng ngự pháp khí, miễn cưỡng tại trận đại chiến này trong dư âm tránh thoát một kiếp. Bất quá kết quả của nàng cũng rất thảm, thánh khí bị hủy, thân thể cũng chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một nửa cơ thể kéo dài hơi tàn. Nàng từ trong hôn mê thức tỉnh, khi thấy chính mình liền nằm ở Lâm Tế Trần dưới chân, cả người bị hù dọa thất thanh. Nàng không thể tin được, Lâm Tế Trần liền đăng tiên cảnh Trúc Cửu Âm đều đánh bại. Hắn làm sao lại lợi hại đến loại trình độ này? Muốn cho là mình dính vào mạnh mẽ như vậy Long tộc chí tôn, tất nhiên có thể gối cao không lo rửa sạch nhục nhã. Có ai nghĩ được, liền Trúc Cửu Âm bực này tồn tại, đều đánh không lại Lâm Tế Trần. Quách Khiết lâm vào tuyệt vọng, nhưng rất nhanh nàng cái khó lo cái khôn, Trúc Cửu Âm cũng chưa chết, bằng không mà nói, dựa theo linh hồn khế ước quy tắc, Trúc Cửu Âm nếu là chết, nàng cũng biết lập tức tử vong. Tất nhiên nàng không chết, vậy thì chứng minh Trúc Cửu Âm cũng còn sống. Không tệ, vừa rồi nàng mơ hồ nghe thấy Trúc Cửu Âm hô đây chỉ là nó một tia phân hồn thôi, chân thân còn tại. Chỉ cần nàng có thể đào tẩu hoặc hơi tàn xuống, sớm muộn có thể đợi đến Trúc Cửu Âm xuất thế cứu vớt nàng thời điểm. Ngươi dám động ta chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Khiết mở miệng uy hiếp nói. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Lâm Tế Trần căn bản không có thèm nghĩa nàng, chỉ là không ngừng tại tìm khắp tứ phía lấy cái gì. Trong lòng Quách Khiết không chắc, lúc này lựa chọn chịu thua. Chỉ cần ngươi buông tha ta liền đem Thi Khôi Vương Tông tất cả bảo vật tất cả đưa cho ngươi, bọn chúng bị ta giấu rồi, không có ta ngươi là không tìm được. Ngươi có biết Thi Khôi Vương Tông có bao nhiêu bảo vật sao? Đến mai không hết, chỉ là thánh khí liền có hai cái, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta lập tức đưa chúng nó tất cả đưa cho ngươi. Ta Quách Khiết nói cho cùng chỉ là điều lạ mệnh, hà tất bởi vì lúc đi học một chút chuyện nhỏ tính toán đến bây giờ đâu, ta là vượt quá giới hạn, nhưng chúng ta cũng không cùng một chỗ không phải sao? Ngươi vì chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ muốn từ bỏ toàn bộ Thi Khôi Vương Tông truyền thừa? Ta đều thay ngươi cảm thấy không đáng. Lâm Tế Trần chỉ cần ngươi nguyện ý thả xuống điểm nhỏ này tự hận, liền có thể lập tức thu được mấy trăm năm trước siêu cấp tông môn tất cả tài phú, cuộc làm ăn này ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tính toán. Quách Khiết lẩm bẩm nói hồi lâu, chỉ là Lâm Tế Trần lại vẫn luôn không có lý tới nàng. Đi qua tỉ mỉ tìm kiếm sau, Lâm Tế Trần thậm chí còn để cho Ngao Ly đi ra tìm một vòng, chính xác không có bất kỳ cái gì Trúc Cửu Âm khí tức. Cái này cũng chứng minh, Trúc Cửu Âm chân thân thật sự không ở nơi này. Phát hiện này để cho Lâm Tế Trần tâm cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Hắn vẫn cho là đây chính là Trúc Cửu Âm chỗ ẩn thân, kiếp trước hắn tới qua động phủ này, cho nên rất tự tin, cảm thấy chính mình thấy rõ toàn cục. Nhưng không nghĩ tới, sự thật lại là, chỗ này động phủ chỉ là Trúc Cửu Âm lưu lại quỷ kế mà thôi, nó đem phân hồn lưu tại nơi này, chân thân lại tránh đi địa phương khác. Mà Lâm Tế Trần kiếp trước cũng chỉ là gặp qua Trúc Cửu Âm phân hồn, tự nhiên cho là bên trong cũng có nó chân thân. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Dưới mắt Trúc Cửu Âm phân hồn mặc dù bị hắn thành công xử lý, thật là thân mới là uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa Lâm Tế Trần rõ ràng cảm giác được, Trúc Cửu Âm phân hồn chỉ sợ không bằng nó bản tôn một. Nếu thật để nó khôi phục thực lực xuất quan, Bát Hoang chỉ sợ thật muốn biến thành Trúc Cửu Âm đoán, chỉ sợ các tam tộc đều phải nên đón tai họa ngập đầu. Lâm Tế Trần càng nghĩ càng giận, chính mình phí hết lớn như vậy tình, lại chỉ là đánh dụng nhân ra một cái không đáng kể phân thân, mấu chốt liền chân thân tin tức cũng không có nhận được một đinh nửa điểm. Loại này cảm giác bị thất bại, để cho Lâm Tế Trần cảm giác mười phần nén giận. Nhìn xem Quách Khiết còn tại đằng kia thao thao bất tuyệt mê hoặc chính mình, Lâm Tế Trần ánh mắt run lên, hướng về nàng đi tới. Chương 1854, Thâm Ma đã trừ. Chương 1854, Thâm Ma đã trừ. Lâm Tế Trần ngươi quả thực muốn giết ta. Chẳng lẽ cũng bởi vì đọc sách thời kỳ như vậy chút ít chuyện. Quách Khiết ánh mắt khủng hoảng mà nhìn xem từng bước ép tới gần hung thần, không ngừng nói ra ý đồ để cho Lâm Tế Trần có thể nhớ tới Thi Khôi Vương tông truyền thừa có thể so sánh cái mạng nhỏ của nàng đáng tiền vô số lần sự thật. Lâm Tế Trần nhìn xem dưới chân vị này đã người không ra người quỷ không ra quỷ Quách Khiết, không khỏi nhớ tới trí nhớ của kiếp trước, đây là ác mộng của hắn, cũng là hắn tâm ma. Tâm ma bất luận mạnh yếu, cũng bất luận đúng sai. Có người tâm ma là bị cường địch đánh bại, có người tâm ma có thể là tuổi nhỏ một lần kinh khủng hồi ức. Mà Lâm Tế Trần tâm ma, không hề nghi ngờ liền đến từ Quách Khiết. Kiếp trước 10 năm thật tình trả giá, đổi lấy là vô số lần phản bội, cuối cùng còn muốn đem hắn hại chết. Thú này, là vô luận bao nhiêu linh khí bảo vật đều không thể san bằng. Đừng nói chỉ là một cái Thi Khôi Vương tông, liền xem như ngươi cầm toàn bộ Bát Hoang bảo vật tất cả đưa cho ta, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Điên rồ, ngươi chính là người điên. Hai chúng ta đều căn bản không có ở cùng một chỗ, ngươi dựa vào cái gì nói ta tái rồi ngươi? Quách Khiết khí cấp bại phôi, tức giận nhục mạ Lâm Tế Trần. Nàng cho là mình chỉ là làm kiện đại bộ phận nữ hài đều biết phạm sai lầm, nhưng thật tình không biết, Lâm Tế Trần là cái người chủng sinh. Nếu không phải kiếp trước bị bẫy quá thảm, hắn như thế nào lại vì nàng chỉ là một cái Quách Khiết tốn công tốn sức như vậy? Đối mặt Quách Khiết trước khi chết cuối cùng điên cuồng, Lâm Tế Trần không để ý đến, chỉ là ngẩng đầu ngắm nhìn thương khung, lẩm bẩm nói, kiếp trước nhân quả, liền đến ở đây, nên kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tế Trần chém xuống một kiếm, Quách Khiết tại một tiếng không cam lòng trong tiếng thét chói tai, hóa thành hư không. Quách Khiết vừa chết, Lâm Tế Trần cảm thấy trong lòng vây khốn tù đã lâu gông xiềng đột nhiên không còn, thật giống như một cái kiếm khách, đối mặt ngăn tại trước người mình rất lâu bức tường ngăn cản, hôm nay một kiếm phá chi. Bức tường ngăn cản một trừ, là ánh dạng đông vô tuyến, là khang trang đường bằng thẳng, là không trở ngại đại đạo. Giờ khắc này, Lâm Tế Trần tâm ma đã trừ. Còn lại hứa tử quái chỉ là tiện thể thuận tay mà thôi. Chỉ là không đợi Lâm Tế Trần cao hứng bao lâu, một cú cảm giác bất lực bao phủ toàn thân, kịch liệt đau nhức đánh tới, người khác cũng đi theo tại chỗ ngã xuống đất. Lâm Tế Trần sắc mặt tái đi, biểu lộ khổ tâm. Đây chính là một kiếm khai thiên kiếm quyết phản vệ sao? Thật bị sư phụ nói trúng. Lần này sợ là không xong đánh bại Trúc Cửu Âm phân hồn một kiếm kia, tên là Thái Huyền Vĩnh Kiếp một kiếm khai thiên. Này kiếm chiêu uy lực cực cao, nhưng Lãnh Phi Yên cũng đã nói, này kiếm chiêu chắc chắn sẽ chịu đại đạo phản vệ. Mà Lâm Tế Trần lần này cũng thưởng thức được phản vệ tư vị, thật giống như cơ thể mỗi chỗ huyết đục đều sắp sụp đổ, ngay cả linh hồn cùng ý thức đều ở vào sụp đổ tình cảnh. Đây là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm, cảm giác một giây chính mình liền sẽ tùy thời bạo thể mà chết. Lâm Tế Trần nhanh chóng móc ra đại lượng đan dược nhét vào trong miệng, nhưng những này thiên phẩm sức thuốc, căn bản là không có cách bị thân thể của mình hấp thu. Hắn bây giờ nhục thân giống như là bể tan thành bình, đan dược giống như là thủy, đổ vào sau trong nháy mắt trôi đi đến sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tế Trần cảm giác đại não bị nổ nát đồng dạng đau đớn, hai mắt đỏ thẫm, trên mặt càng là bò đầy rậm rạp chẳng chỉ huyết mạch đường vân. Đau đớn bao phủ toàn thân mỗi cái tế bào. Lâm Tế Trần ý đồ điều động thể nội linh khí bay khỏi nơi đây, nhưng liền đơn giản nhất ngự không thuật đều không thể thi triển. Hắn không khỏi cảm thấy không ổn, nếu là để lỡ nữa, không cần tự bạo, hỗn độn chi khí lúc nào cũng có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Dù sao hắn bây giờ cái gì phòng hộ thủ đoạn đều không cách nào thi triển, lại tiếp tục xuống, tương đương mãn tính tự sát. Lâm Tế Trần dùng hết toàn lực miễn cưỡng đứng dậy, tiếp dựa vào phong kiếp kiếm dựa vào, từng bước một lảo đảo hướng minh khí ngoài dãy núi đi. Cũng không có đi mấy bước, liền một đầu ngã xuống đất. Náo hải càng là một mảnh vỡ đủ, triệt để mất đi năng lực hành động. Song Lâm Tế Trần trong lòng mát lạnh, chính mình lần này sợ là thật muốn chết tại đây. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn nghĩ tới để cho Ú Liên hoặc Ngao Ly đi ra dẫn hắn rút lui, nhưng vừa nghĩ tới không có mình che chở, các nàng nhất định chịu không nổi hỗn độn chi khí liền từ bỏ. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Lâm Tế Trần đem hy vọng ký thác với mình phi kiếm sớm đã thông linh, cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, lập tức tự động lượn vòng, đem hắn kéo lên sau, hướng về minh khí ngoài dãy núi lao nhanh bay đi. Nằm ở trên thân kiếm Lâm Tế Trần ý thức càng mơ hồ, Vân Lan Y đi sớm đã cảm ứng được hắn nguy cơ, đang tại tốc độ cao nhất chạy đến. Lâm Tế Trần bây giờ có thể làm, chính là xông ra minh khí sơn mạch, tốc độ nhanh nhất cùng Vân Lan Y hiệp. Chỉ cần có nàng tại, chính mình liền không chết được. Chỉ là đây là Vĩnh Linh Châu minh khí sơn mạch chỗ sâu, muốn ra ngoài, tăng thêm cùng Vân Lan Y hiệp, ít nhất phải 2 ngày thời gian trở lên. Có thể hay không chống đến 2 ngày thời gian, chỉ sợ chỉ có thể nhìn tiên ý Lâm Tế Trần mí mắt cũng tại đánh nhau, thực sự chịu không được, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ở trên thân kiếm ngủ thật say. Phong kiếp kiếm một khắc không dám ngừng, giống như một viên sao băng xẹt qua thiên không, chở chủ tử mình toàn lực phi hành. Nó không có nhục sứ mệnh, tiêu phí hơn nửa ngày, thành công mang theo Lâm Tế Trần bay ra Minh Khí Sơn Mạch. Kế tiếp nó chỉ cần hướng về chủ nhân vừa rồi phương hướng chỉ bay thẳng đến, tìm được tiếp ứng nó nữ chủ nhân Vân Lan Ý Lìa liền đại công cáo thành. Vì hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, Phong Tiếp Kiếm lần nữa mau đủ động lực, hướng về phía chân trời đối diện bay đi. Nhưng nó vừa muốn bay ra ngoài, lại bị một cái ngoại ý muốn xuất hiện thân ảnh chặn đường đi. Phong Kiếp Kiếm dừng thân hình, xác nhận người trước mắt cũng không phải là nữ chủ nhân, nó trực tiếp lựa chọn đường vòng mà qua. Cũng không liệu, đối phương chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt một điểm, nó lại trực tiếp bị định trụ không cách nào chuyển động. Mặc cho Phong Kiếp Kiếm dây rủa như thế nào, nó đều không cách nào trốn qua người trước mắt thủ đoạn, thậm chí bị bắt đến bên người. Chớ có ngoan cố chống lại, ta mà là ngươi chủ nhân bằng hữu. Thanh âm của đối phương như phản âm thánh linh, để cho Phong Kiếp Kiếm lập tức an tĩnh lại, ngoan ngoãn không dãy rủa nữa. Như thế nào bị thương thành dạng này, không ổn, đây là đại đạo phản vệ, xem ra Bần Ni vẫn là muộn một bước, ta phải nhanh chóng tìm địa phương trị thương cho hắn mới được. Nhưng cái này Minh Khí Sơn Mạch như thế nào trở thành bộ dạng này, hỗn độn chi khí chảy vào Vĩnh Linh Châu, này lại tạo thành vô số tai nạn. Ngã Phật Từ Bi, ta có thể nào thấy chết không cứu? Đến cùng cứu ai đây thôi, ta đã thông chi Phật môn, để cho bọn hắn xử lý a, ta nhất thiết phải cứu hắn trước mới được. Nếu là Phật tổ trách tội, Bần Ni nguyện một người gánh chịu. Thanh âm chủ nhân nói xong câu đó sau, mà ngay cả cùng Phong Kiếp Kiếm cùng với trên thân kiếm ngủ say Lâm Tế Trần cùng một chỗ tiêu thất, qua trong giây lát liền không thấy. Mà Lâm Tế Trần cùng Trúc Cửu Âm một trận chiến này đã dẫn động bát hoang hai kiếp. Bởi vì phương biên 10 vạn dặm minh khí sơn mạch, tại hai người trong chiến đấu sụp đổ vỡ vụn, vô số hỗn độn chi khí bởi vì không có sơn mạch ngăn cản, hướng chạy bát hoang đại lục. Hỗn độn chi khí giống như chôn bụi chi phong, quét đến cái nào, nơi đó liền trở thành một mảnh tịch thổ. Theo cỗ này phong càng thổi càng xa, hỗn độn chi khí thì sẽ không dừng lại, hơn nữa sơn mạch tiêu thất, giống như là đập lớn vỡ đê, sẽ có liên tục không ngừng hỗn độn chi khí thổi hướng bát hoang bốn châu. Khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, vạn vật câu diệt, trường hạo kiếp này đã định trước. Trên thực tế tại Trúc Cửu Âm xuất thủ một khắc này, toàn bộ thiên hạ vũ hóa cảnh đều cảm ứng được cỗ lực lượng này, bị nhao nhao bị kinh động, tam giới các tộc lâm vào khủng hoảng ở trong. Chương 1855, ta cũng nghĩ pha cái tông chủ lão bà chương 1855, ta cũng nghĩ pha cái tông chủ lão bà vạn yêu cương vực. Không tốt, sợ là cái kia Trúc Cửu Âm đã sớm xuất quan. Tiểu Hồ Ly, mau mau liên hệ nam nhân của ngươi Lâm Tế Trần, hắn nói qua muốn cùng ta yêu tộc liên thủ. Hồ Đế đỏ mặt tiến hai tìm được Hồ Thất, đồng thời lập tức tuyên bố yêu tộc tiến vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Hồ Thất tính toán liên hệ, có thể phát đi tin tức đá chìm đáy biển. Hồ Đế không khỏi ngờ vực vô căn cứ, gia hỏa này sẽ không kéo quần lên liền không nhận nợ à? Pha đi tộc ta yêu vương, quay đầu liền chơi tiêu thất bộ này. Hồ Thất xấu hổ giận dữ khó xử, tức giận đến một tay lấy Hồ Đế yêu vương điện đập. Sau đó giận đùng đùng đi, lưu lại một đầu mê hoặc Hồ Đế mở miệng tự nói: ta nói sai lời gì? Tính khí nàng như thế nào lớn a như vậy, bất quá như thế nào cảm giác tân Hồ Vương thực lực giống như thoáng cái để thăng lên rất nhiều. Một phát vừa rồi, tựa hồ đã cùng lão Hồ Vương không phân cao thấp. Làm sao có thể chứ? Quỷ giới. Đại nhân, đại sự không ổn. Vĩnh Ninh Châu phương hướng hình như có thai kiếp phát sinh, lại ta cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Tướng thần đêm tối đi tới Quỷ Đế cung, hướng nữ bạt hồi báo. Nữ bạt lại vừa bạn chuẩn bị xuất phát, thấy hắn tới, nhân tiện nói: "Ngươi tới vừa bạn, ta liên lạc không được Lâm Tế Trần, bây giờ chuẩn bị đi nhân giới một chuyến, Quỷ giới sự vụ từ ngươi tạm thời quản lý, thuận tiện nói cho Hậu Khanh, để cho hắn mang hảo cốc từ hàm, thiếu cộng tóc trở về tìm hắn tính sổ sách." Nói đi, nữ bạt cứ như vậy vội vã chạy trốn, tướng thần cười khổ: "Chuyện này là sao à? Cái này đại nhân ba ngày hai đầu kiếm cơ chạy tới nhân giới, đem sạp hàng toàn bộ ném cho hắn cùng Hậu Khanh. Bây giờ quá đáng hơn, mang hải tử nhiệm vụ vốn là nàng nhận, cuối cùng vẫn là rơi vào hắn cùng Hậu Khanh trên thân hai người. Ngoại trừ quỷ tộc yêu tộc, các đại siêu cấp tông môn trưởng môn nhân cũng đều nghe tin lập tức hành động, đều cho là Trúc Cửu Âm sớm ra mắt, toàn ở Cổn Lâm Tế Trần. Có thể gửi tới tin tức, không gặp một đầu hồi phục. Đoàn người đều luống cuống, người liên lạc này không trở về tin tức, vậy bọn hắn không đều phải tiếp tục đơn đả độc đấu. Cái này, các giới đại lao mới phát hiện Lâm Tế Trần tầm quan trọng. Hắn không chỉ là kiếm tông trưởng môn đơn giản như vậy. Tiểu tử thúi này đến cùng chết ở đâu rồi? Trúc Cửu Âm đều chạy ra ngoài, hắn còn không có cái tin chính xác, đã nói liên hợp tam giới các đại cao thủ, hợp lấy là đang cấp lao nương ta vẽ bánh nướng đúng không? Cốc Quynh Thành nắm đuốt trong tay truyền âm ngọc bội, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong nội tâm nàng luôn có cỗ chẳng lành cảm giác. Thời khắc này nàng đang dẫn dắt tông môn mấy vị đại trưởng lao chạy tới Minh Khí Sơn mạch phương hướng. Bọn hắn ngay tại Vĩnh Ninh Châu, cho nên là vui vẻ nhất đáp lời chiến đấu chấn động, đừng nói bọn họ, Vĩnh Ninh Châu mấy ngàn tông môn, cái nào không có bị Minh Khí Sơn mạch phương hướng động tĩnh cho hù sợ. Vậy đơn giản giống như là tận thế, đất rung núi chuyển, linh khí bị bại, vạn thú chạy trốn, thiên địa thất sắc, nhất là phía chân trời đầu kia một tia bạch mang, để cho vốn là còn là ban đêm thiên cung, trở nên so ban ngày càng thêm lóa mắt. Nguyên Cực Pháp Tông trước hết nhất xuất động, Cốc Khuynh Thành lập tức chạy tới sơn mạch phương hướng. Gấp rút lên đường, trên đường nàng không quên không ngừng xem xét chuyển tay âm ngọc bội, trong lòng lo nghĩ càng lớn mấy phần. Bởi vì vừa rồi này thiên địa ban ngày sáng một khắc này, nàng rõ ràng phát giác được một cỗ cường đại kiếm ý một cái chớp mắt liền qua. Kiếm ý này mạnh đến để cho nàng cũng vì đó tim đập nhanh. Nàng vô ý thức hoài nghi là Lãnh Phi Yên, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại không giống như là. Cố kiếm ý này ngược lại càng giống là cái tiểu tử thúi kia. Kia liền càng không thể nào, tiểu tử kia thực lực gì nàng rất rõ ràng, mấy ngày trước đây còn tại bên người nàng, cảnh giới bất quá ngộ đạo cảnh mà thôi. Mặc dù thực lực chân thật cùng hắn tự thân cảnh giới cũng không tương xứng, nhưng có Quynh Thành rất chắc chắn, Lâm Tế Trần tiểu tử kia tuyệt đối không có mạnh như vậy. dưới mắt nàng có thể làm, cũng chỉ có thể đi trước nhìn kỹ hắn nói. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thật Trúc Cửu Âm xuất quan, chúng ta sợ là cửu tử nhất sinh, bất quá cho dù chết, chúng ta cũng không thể bỏ mặc Trúc Cửu Âm tàn sát sinh linh. Cốc Khuynh Thành đã làm tốt tùy thời tuấn đạo chuẩn bị, dù sao đối với bên trên Trúc Cửu Âm, nàng không có nửa điểm chắc chắn, cũng biết coi như nâng toàn tông chi lực, cũng không đủ Trúc Cửu Âm nhét cái răng. Trường môn yên tâm, chúng ta sớm đã làm tốt liều chết chuẩn bị, vì thiên hạ thương sinh, không thể chối từ. Mấy người đối mặt sắp đến nguy hiểm, cũng không lùi bước, phần này cao thượng, sớm đã khắc vào cốt tủy. Cốc Khuynh Thành hài lòng gật đầu, lập tức lần nữa tăng thêm tốc độ, chạy tới Minh Khí Sơn Mạch. Nhưng mà trong bọn họ đường, lại gặp một đợt khác người. Trường môn cẩn thận, là Thiên Ma Tông. Cốc Khuynh Thành lập tức nhìn lại, phát hiện thật là Thiên Ma Tông người, cầm đầu, càng là Thiên Ma Tông tông chủ Đông Phương Tế. Phía sau hắn đi theo chính là ba tên thân mang hắc bảo cao thủ, bên cạnh còn đi theo một người thư sinh bộ dáng thanh niên anh tuấn. Nhìn thấy người quen, Đông Phương Tế cũng không kinh ngạc, càng không có động thủ dự định, lại mặt mũi tràn đầy hòa khí, hô, Cốc trưởng môn, vừa vặn. Cốc Khuynh Thành thì cũng không có ý tứ động thủ, mà là bĩu môi nói, Đông Phương Tế, ngươi cũng muốn đi Minh Khí Sơn Mạch tham gia náo nhiệt. Đông Phương Tế cười ha ha, nói, không phải vậy, lao đầu tử chỉ là đi qua nhìn một chút có hay không trọng bảo nhặt nhạnh chỗ tốt thôi. Nhặt chút Cửu Âm lỗ hổng, sợ là ngươi chán sống đi. Cốc Khuynh Thành tự nhiên không tin. Đông Phương Tế lại không có sinh khí, ngược lại cười càng thêm vui vẻ, nói, ta thừa nhận ta là sợ Trúc Cửu Âm chạy tới diệt tông môn ta, giết ta thế nữ, cho nên muốn đi xem một chút như thế nào chuyện gì, nếu là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại ta bộ xương giả này cũng chỉ phải chạy trốn, tiếp đó mang theo vợ con cùng với Thiên Ma Tông trên dưới trốn xa tha hương. Cốc Khuynh Thành từ chối cho ý kiến cười lạnh nói, ngươi ngược lại là tính toán thật hay, Trúc Cửu Âm nếu là thật sự độc bá bát hoang, các ngươi Thiên Ma Tông có thể trốn đến nơi đâu đi. Ha ha, tùy tiện, ngược lại trời sập xuống có người cao treo lên, có cốc trưởng môn tại, không tới phiên ta cái này lao cốt đầu, nếu là cốc trưởng môn không ngại, ta tại phía sau ngươi. A không đúng, là đi theo phía sau ngươi, vừa bạn rất tốt. Tiểu lao đầu chắp tay một mặt lấy lòng bộ dáng, để cho người ta hoàn toàn không có cách nào tin tưởng người này lại là Thiên Ma Tông tông chủ. Cốc Khuynh Thành cảm thấy im lặng, không muốn lại cùng hắn nói nhiều, quay đầu liền dẫn đội rời đi. Đông Phương Tế thấy thế cười càng thêm vui vẻ, khẽ bước sợi râu, giống như nhặt được bao lớn tiện nghi, thậm chí còn không quên lẩm bẩm một phen. Tiểu nha đầu này, giống như kiếm tông cái kia lãnh nha đầu, không phải rất ưa thích kính giả yếu trẻ, điểm này muốn phê bình, bất quá có một chút hai người đều như thế, đó chính là tất cả đều là tuyệt đại giai nhân, nếu ta lão đầu tử chính vào trẻ tuổi, nhất định phải đối với các nàng bày ra truy cầu không thể. Ha ha ha, Đông Phương Tế một phen tự sướng hoàn tất, liền chuẩn bị dẫn người đuổi kịp, lại phát hiện đồ đệ mình tại chỗ ngẩn người. Đồ nhi ngươi thế nào? Đông Phương Tế nghi ngờ nói. Không nghĩ tới Bách Lý Tản Phong lại nhìn qua Cốc Khuynh Thành bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói, sư phụ ngươi nói, ta nếu là truy nàng, có thể thành công không? Đông Phương Tế cái cằm đều nhanh chấn kinh. Đỗ Nhi ngươi nói nàng là vị nào? Đương nhiên là Nguyên Cực Pháp Tông trưởng môn, Cốc Khuynh Thành, nàng quả thực là thiên tiên. Thật có nữ nhân vị. Đông Phương Tế che lấy cái chán, cười khổ nói, Đỗ Nhi à, vi sư chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật à, ngươi truy nàng, không phải là tìm chết sao? Ta không tin, Lâm Tế Trần tên kia đều có thể qua được Huyền Y Tông tông chủ, ta vì cái gì không thể pha Cốc Khuynh Thành đâu? Ta cũng nghĩ pha cái tông chủ lão bà a. Bách Lý Tản Phong nghĩ đương nhiên nói. Đông Phương Tế lại nhất thời không phản bắt được. Chương 1856, Lâm Đế Trần mất tích. Chương 1856, Lâm Đế Trần mất tích. Là Nguyên Cực Pháp Tông cùng Thiên Ma Tông đồng thời đổi tới Minh Khí Sơn Mạch biên giới lúc, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Sơn mạch sụp đổ, vạn vật tịch diệt, liên miên ngàn dặm, toàn bộ sơn mạch bị chấn nát ra một cái cực lớn lỗ hổng, hỗn độn chi khí từ bên trong điên cuồng lẹn lút tiến bát hoang đại lục. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trúc Cửu Âm khí tức lại biến mất. Một Nguyên Cực Pháp Tông đại trưởng lão cao mày nói, đồng thời thần thức không ngừng dò xét. Cốc Khuynh Thành cũng tại tìm kiếm, bất quá nàng muốn tìm là trước kia phủ dung sớm nở tối tàn đạo kia kinh khủng kiếm ý chủ nhân. Chỉ là ở đây ngoại trừ rách nát, cái gì cũng không phục tồn tại. Một cái khác trưởng lão thở dài, cái này hỗn độn chi khí quá kinh khủng, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ toàn bộ bát hoang đều biết gặp nạn. Cốc Khuynh Thành gật đầu một cái, nàng biết mình nhất thiết phải làm chút cái gì. Cái này hỗn độn chi khí không ngừng chảy vào bát hoang, nàng Nguyên Cực Pháp Tông đích xác có biện pháp tự vệ, nhưng nhất lưu trở xuống tông môn liền tao đường, chớ nói chi là chúng sinh. Mà Đông Phương Tế lúc này cũng không lại cười đùa tí tưởng, hắn chủ động bay tới, nói, Cốc Tông Chủ, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nếu như không ra tay, cái này Vĩnh Ninh Châu nhưng là hủy. Cốc Khuynh Thành không có phản bác, mà lại hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt? Biện pháp tốt không thể nói, biện pháp đần độn ngược lại là có, ta Thiên Ma Tông có một viên, tên là Bổ Thiên Viên, có thể nạp vào khí, dùng để bổ cái này lỗ hổng vừa vặn phù hợp. Cốc Khuynh Thành nghe vậy hơi kinh ngạc, nói, cái này Bổ Thiên Viên, thế nhưng là ngươi tông môn thánh khí, ngươi cam lòng lấy ra? Đông Phương Tế cười khổ nói, không dạng này lại có thể thế nào đâu, chỉ có trước tiên ngăn chặn lỗ hổng, cái này Minh Khí Sơn mạch núi đá không lâu sau sẽ một lần nữa từ lòng đất dâng lên, chỉ là cần một quãng thời gian thôi, trong khoảng thời gian này, liền để bản tông Bổ Thiên Viên cản một hồi rồi. Cốc Khuynh Thành bất ngờ liếc Đông Phương Tế một cái, nói, Đông Phương tiền bối có này rất ngộ, van bối khâm phục. Đông Phương Tế cũng không tiện ý tứ mà cười cười khoát khoát tay, nói, đâu có, phải phải. Cốc Khuynh Thành luôn cảm giác lão nhân này là lạ, nhưng vẫn là lễ phép hỏi, có cần van bối hỗ trợ chỗ sao? Có cái yêu cầu quá đáng, chính là ngượng ngùng nói ra miệng. Đông Phương Tế xoa tay nở nụ cười. Tiền bối mời nói, chỉ cần ta Cốc Khuynh Thành có thể làm được, vì thiên hạ thương sinh, không thể chối từ. Đông Phương Tế lúc này mắt nhìn sau lưng nơi xa mong mỏi cùng trông mong đồ đệ, lúc này mới quay đầu, hắc hắc, là như thế này, Đồ Nhi ta Tàn Phong ngưỡng mộ Cốc tông chủ rất lâu, muốn mời Cốc tông chủ hoa phía trước năm trăng, nghe hát xem kịch, hẹn tương ngộ cái thân, ngươi nhìn Đông Phương Tế lời còn chưa nói hết chỉ thấy một đầu hỏa long hướng chính mình đánh tới, doa đến cái này tiểu lão đầu hô to cờ mở nở, mạo hiểm né tránh, bất quá hắn cái kia sợi dâu vẫn là bị ngọn lửa cháy tiêu. Cốc tông chủ ngươi đây là làm gì a? Đông Phương Tế miễn cưỡng vui cười còn làm bộ vô tội. Cốc Khuynh Thành đôi mắt run lên, lạnh giọng nói, để cho bổn tông chủ đi cùng ngươi Đồ Nhi ra mắt. Đông Phương Tế ngươi thật là lớn khuôn mặt a. Thật coi lão nương không dám phát hỏa phải không? Đông Phương Tế lúng túng nở nụ cười, nhanh chóng giảng giải, hiểu lầm hiểu lầm, là ta cái kia Đồ Nhi hâm mộ Cốc tông chủ, cuốn lấy ta muốn ta làm cái trung gian người, Đồ Nhi ta nói, hắn cam nguyện ở rể, đến Nguyên Cực Pháp Tông đi. Lan, ngoại trừ Lâm Tế Trần còn không người có tư cách ở rể ta Nguyên Cực Pháp Tông, Đồ Nhi ngươi là cái thá gì, cũng xứng làm lão nương phu quân. Tốt tốt tốt, không muốn coi như xong, ta chính là hỏi lên như vậy, tuyệt không cưỡng bách ý tứ, cái đồ chơi này xem trọng một cái ngươi tỉnh ta nguyện đi, Cốc tông chủ chớ có phát hỏa, ngươi nếu là đả thương ta, ta còn thế nào dùng bổ thiên tiên đi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi. Ngươi không muốn ra tay vẫn có thể đi, ta Nguyên Cực Pháp Tông không có bộ thiên tiên, coi như lấy mạng người cứng rắn chồng, cũng sẽ không cầu ngươi Thiên Ma Tông. Cốc Khuynh Thành trực tiếp ra lệnh trục khách. Sau lưng một đám pháp tông trưởng lão cũng là lòng đầy căm phẫn, hướng về phía Thiên Ma Tông hùng hùng hổ hổ. Ma tông chính là ma tông, không phóng khoáng. Cách cục thật nhỏ. Ta liền nói Đông Phương Tế gia hỏa này làm sao lại hảo tâm như vậy, thì ra mưu đồ làm loạn. Mau mau cút, lão tử tình nguyện tại cái này Minh Khí Sơn mạch tọa hóa, cũng không nhận các ngươi Thiên Ma Tông khí. Gia ma không kính, đệ tử ngươi cũng là sắc đảm bảo tiền, ta nhìn ngươi Thiên Ma Tông thực sự là thích đắn đòn. Cút nhanh lên, không có thèm các ngươi bổ thiên thiên. Đông Phương Tế bị mắng xám xịt chạy về, nhìn thấy đồ đệ mình nín cười, hắn khí không đánh cùng một chỗ chỗ tới, một cái tát tới, lại bị Bách Lý Tàn Phong tiểu tử này né tránh. Sư phụ ngươi không thể ở bên ngoài bị chọc tức rơi tại trên đầu ta a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải vì ngươi, lão tử có thể chịu những thứ này mắng sao? Đông Phương Tế tức giận đến râu ria đều sai lệch. Bách Lý Tàn Phong liếc mắt nói, ngươi tại giờ phút quan trọng này nói chuyện này, không mắng ngươi mắng ai? Ta còn không có trách ngươi quấy nhiễu ta nhân duyên đâu, bây giờ chắc chắn hết chơi, ai ngươi làm sao sẽ biết không đùa. Bách Lý Tàn Phong nhún nhún vai, cười khổ nói, ngươi không nghe nàng nói sao, ngoại trừ Lâm Tế Trần nàng không chấp nhận bất luận kẻ nào, hảo huynh đệ của ta đã sớm đem Cốc tông chủ Phương Tâm bắt đi, huynh đệ vợ không thể lớn, ta Bách Lý Tàn Phong không thể làm gì khác hơn là từ bỏ rồi. Đông Phương Tế nghe vậy liễu lơi, không thể tin được nói, ngươi nói là Cốc huynh thành nha đầu này ưa thích Lâm Tế Trần tiểu tử kia, làm sao có thể, tiểu tử kia cũng đã có Vân Lan Y Y, như vậy có quan hệ gì, gia hỏa này chính là một cái mị ma, đến chỗ nào đều có thể hái hoa ngắt cỏ, ta đều quá quen thuộc. Bách Lý Tàn Phong nói đến đây thở dài, đến nỗi cùng Lâm Tế Trần cướp nữ nhân, hắn chưa từng có loại ý nghĩ này, cái kia không tinh khiết làm thẳng hề đi. Tính toán, ta vẫn càng ưa thích trong thanh lâu giai lệ, chật chật, một ngày đổi mười mấy cái đều không giống nhau. Đông Phương Tế lập tức càng tức, đang định thật tốt giao hấn cái này ngốn đản đồ đệ thời điểm, không nghĩ tới lúc này lại một vị vũ hóa đại năng đích thân đến. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện là Huyền Y Tông Vân Lan Y Y. Đông Phương Tế không khỏi buồn bực nói, Huyền Y Tông rời cái này có thể đếm được mười vạn dặm xa, Vân Tông chủ làm sao tới nhanh như vậy? Nhưng mà Vân Lan Y Y lại không có phản ứng đến hắn, mà là lo lắng đối với Cốc Khuynh Thành hỏi, Cốc Tông chủ, ngươi có từng nhìn thấy phu quân ta? Cốc Khuynh Thành còn chưa lên tiếng, Đông Phương Tế liền xen vào nói, phu quân ngươi, ngươi nói là Lâm Tế Trần a? Hắn làm sao có thể ở đây? Chúng ta tới đây lúc, ở đây cái gì cũng không có. Cốc Khuynh Thành gật đầu nói, hắn không có nói sai, chúng ta lúc đến cũng không có phát hiện bất luận người nào bằng dáng. Vân Lan Y Y nghe vậy gấp, nói, Cốc trưởng môn, phu quân ta mất tích. Cốc Khuynh Thành lông mày nhíu lên, ta cũng chính xác liên lạc không được hắn, ngươi có biết hắn cuối cùng xuất hiện chỗ ở đâu? Ngay ở chỗ này. Cái này, chẳng lẽ đạo kiếm ý kia là hắn? Cốc Khuynh Thành lông mi khẽ run, trong lòng trầm xuống, nếu quả thật chính là Lâm Tế Trần vậy hắn liền nguy hiểm. Tự mình mặt chống lại trúc cửu âm, tuyệt không phần thắng, sợ là đã sớm bị đánh hồn phi phách tán cũng không nhất định. Chương 1857, toàn dân tìm kiếm Lâm Tế Trần. Chương 1857, toàn dân tìm kiếm Lâm Tế Trần. Bát hoang một chỗ bí ẩn trong động thiên phúc địa, cửu sắc hào quang mở mịt tán chiếu, linh truyền từ quật đỉnh chảy xuôi, hội tụ thành treo ngược thác nước. Dưới thác nước là một vũng linh truyền, cái này linh truyền ẩn chứa linh khí, liền cực phẩm linh thạch đều theo không kịp. Linh truyền phía trên nhấp nô một đóa to lớn màu hồng hoa sen, này liên tên là Nhật Nguyệt Linh Liên, phấn liên quanh thân bọc lấy một tấm phỉ thúy tinh sa, bị người tại trên liên ngưng tụ ra một cái chu thiên tinh đấu đồ, hấp thu trên trăm năm Nhật Nguyệt tinh hoa, dưới đáy linh truyền lại không có lúc không khắc tư dưỡng nó. Đóa này Nhật Nguyệt Linh Liên cực kỳ quý hiếm, vô luận là tu luyện hay là chữa thương hiệu quả, đều tuyệt không bại bởi bất luận cái gì thánh khí loại phụ trợ pháp bảo. Bất quá Nhật Nguyệt này Linh Liên có cái tai hại, hiệu quả là một lần duy nhất, theo lý thuyết, mặc kệ là ai dùng qua một lần, Linh Liên đều biết khô héo, nghĩ lại dùng, cũng chỉ có thể một lần nữa vung trồng. Hơn nữa trong lúc đó cách mỗi 10 năm đều phải đến bảo hộ, bởi vì Nhật Nguyệt Linh Liên dễ dàng hấp dẫn trùng thú tới ăn vụng, còn có chung quanh nó sẽ tự động tạo thành rất nhiều mục yêu, nhất thiết phải thanh lý mất, bằng không Linh Liên sẽ bị chậm rãi từng bước xâm chiếm. Cho nên thường thường bồi dưỡng một gốc Nhật Nguyệt Linh Liên trả thời gian, tinh lực cùng tài nguyên là cực kỳ khổng lồ, cần tụ tập thiên thời địa lợi nhân hòa, một chỗ khó được động thiên phúc địa mới có thể có bồi dưỡng Nhật Nguyệt Linh Liên tư cách. Bực này bí bảo tương đương với một khỏa phục sinh đan. Bát hoang bên trong có người không cao hơn 10 cái, phàm là bồi dưỡng qua người, không có chỗ nào mà không phải là vì chuẩn bị cho mình, giữ lại tương lai cứu mình một mạng sử dụng. Mà đóa này Nhật Nguyệt Linh Liên chủ nhân chính là từ Hàng Tĩnh Am Tĩnh Nghi Thần Nhi. Một ngày này, động tiên phúc địa kết giới đột nhiên mở ra, yên lặng trăm năm chỗ đột nhiên đi vào một thân ảnh. Khuôn mặt như vẽ ngọc điêu băng trác, mắt như thu thủy thánh khiết khó nén, gót sen huyền chuyển, phảng phất giống như hào quang bên trong đi ra cựu tiên huyền nữ, khí độ xuất trần không nhiễm phàm ai. Nàng dạo bước nhìn quanh, nhìn xem trong linh tuyền nở rộ nhật nguyệt linh liên, trong mắt tuy có chút không muốn, cũng rất nhanh thoải mái. Cái này linh liên ta bồi dưỡng trăm năm, mỗi lần tới ở đây cho ngươi bắt trùng trừ cỏ, ngược lại là cùng ngươi có cảm tình, vốn cho rằng ta cả đời này không biết dùng bên trên, không nghĩ tới vẫn là đắc lực đến ngươi, cái này cũng có thể chính là mệnh của ngươi cùng trốn trở về a. Tĩnh Nghi Thần Nhi hướng về phía linh liên tự lẩm bẩm một phen, một giây sau, một đầu phạn thiên lăng la từ ngoài động bay vào, phía trên yên tĩnh nằm một cái nam nhân. Lăng la bay đến Tĩnh Nghi Thần Nhi trước mặt, nam nhân vẫn như cũ không nhúc nhích, sớm đã ngất đi, hơn nữa sinh mệnh thể trình đang nhanh chóng tiêu thất. Tĩnh Nghi Thần Nhi dò xét qua sau, trên mặt càng thêm mấy phần ngưng trọng. Đại đạo phản vệ, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người hắn? Hắn chỉ là một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ á, lợi hại như thế phản vệ, linh liên đều chưa hẳn có thể chữa khỏi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tĩnh Nghi Thần Nhi nói xong, ngón tay ngọc hướng linh liên vị trí một ngón tay, lang lang ngâng Lâm Tế Trần bay đi, linh liên tự động tràn ra, Lâm Tế Trần được vững vàng để vào hoa sen ở trong, ngay sau đó cánh hoa lần nữa khép lại, hơn nữa cả đóa liên thân cũng bắt đầu lấp lóe ánh sáng bảy màu hạ. Tĩnh Nghi Thần Nhi tự an ủi mình, cái này trăm năm nhật nguyệt linh liên, nghe nói có thể trị hết vũ hóa cảnh cường giả vết thương chí mạng, hắn thương thế này cũng không có vấn đề. Nhật Nguyệt Linh Liên bọc lấy Lâm Tế Trần tại linh tuyển trong đầm, tự động xoay tròn, dưới đáy linh tuyển tại bị điền cuồng hấp thu linh khí. Tĩnh Nghi Thần Nhi yên lặng thủ hộ ở đây, nàng căn bản muốn không biết ngoại giới bởi vì Lâm Tế Trần mất tích, huyên náo khắp thế giới mưa gió. Lâm Tế Trần độc chiến trúc cửu âm trọng thương mất tích tin tức, rất nhanh truyền khắp Bát Hoang mỗi môn phái cùng các giới. Vĩnh Ninh Châu dẫn phát hạo kiếp, hỗn độn chi khí chảy vào Bát Hoang, vạn dặm Đông Phương Tế ra tay áp chế Minh Khí Sơn mạch bại đế miệng. Thiên Diễn Kiếm Tông mới tông chủ hư hư thực thực cùng trúc cửu âm đồng quy vu tận. Mấy cái này tin tức, cùng một thời gian tại Bát Hoang đại lục nổ tung, giống như một khỏa thiên thạch rơi vào mặt biển, chấn kinh thế giới. Vân Lan Y thì chính miệng chỗ chứng nhận, chuyện này không sai được, huống hồ lúc đó tất cả vũ hóa cảnh đại lão đều cảm ứng được trúc cửu âm khí tức, bọn hắn đều cảm giác trời sợ. Nhưng mà cái kia cố kinh khủng kiếm khí lóe lên liền biến mất, tiếp lấy trúc cửu âm khí tức liền biến mất. Coi như không có tận mắt nhìn thấy người, cũng biết Vân Lan Y thì nói 100% là thật, thiên hạ này vốn là ngoại trừ Lãnh Phi Yên không có khả năng có người phóng thích đến ra như thế dọa người kiếm ý, nhưng nếu là Lâm Tế Trần mà nói, vậy thì có khả năng, dù sao gia hỏa này thường xuyên làm ra vượt mức bình thường sự tình. Lâm Tế Trần tại sao muốn đơn độc đi gặp Trúc Cửu Âm? Chẳng lẽ là hắn không muốn liên lụy người khác, ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn bị Bát Hoang Thiên Hạ diệt trừ Trúc Cửu Âm thai hoàng ngầm này? Nhất định là. Bằng không hắn như thế nào trước không liên thủ những người khác? Hy sinh vì nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, độc chiến đăng tiên. Đại nghĩa như vậy cử chỉ, để cho tam giới khâm phục, các tộc đối với Lâm Tế Trần ấn tượng trong nháy mắt cất cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lâm Tế Trần vì thiên hạ thương sinh, không tiếc một mình chém giết Trúc Cửu Âm, như thế quyết đoán cùng đạo nghĩa, quả thật thiên hạ quân tử chi mẫu mực. Đúng vậy à? Hắn có lẽ biết rõ chúng ta không giúp đỡ được cái gì, thà rằng như vậy hắn không bằng chính mình đụng một cái. Thiệt thòi ta trước đây còn đối với Lâm Tế Trần tồn tại ghen ghét chỉ trích chi tâm, bây giờ suy nghĩ một chút ta thật đáng chết ta. Thứ nay về sau, Thiên Diễn Kiếm Tông chính là thiên hạ lãnh tụ. Ai tán thành ai phản đối? Ta phản đối. 3. Lan. Lâm Tế Trần cùng Trúc Cửu Âm đồng quy vu tận tin tức tựa hồ càng truyền càng thật, tất cả mọi người đã tin tưởng tin tức này, càng đối với Thiên Diễn Kiếm Tông mất đi trưởng môn mới mà tiếc hận. Bất quá coi như thế cũng không có ảnh hưởng chút nào Thiên Diễn Kiếm Tông địa vị, dù sao bọn hắn tông môn còn có cái bế quan Lãnh Phi Yên, a chỉ có thể nói trời cao đấu kỵ anh tài, thượng thiên tựa hồ không muốn nhìn thấy Thiên Diễn Kiếm Tông đồng thời xuất hiện hai vị thiên tiêu, nhất định phải vẫn lạc một vị. Toàn bộ Bát Hoang khắp nơi đều đang vì Lâm Tế Trần cảm thấy tức hận, ca tụng anh hùng của hắn sự tích. Chỉ là đối với khác đại bộ phận tin tưởng Lâm Tế Trần tử vong tin tức mà nói, còn có không ít người không muốn thừa nhận sự thật này. Giống như là Thiên Diễn Kiếm Tông sớm đã phân công ra bảy thành đệ tử cùng trưởng lão, ra ngoài tìm kiếm trưởng môn rơi xuống. Nam Cung Nguyệt ra Nam Cung Nguyên thậm chí tự mình dẫn đội, mang theo khóc thành nước mắt người Nam Cung Nguyệt khắp nơi dò xét. Trừ cái đó ra, Huyền Y Địa Tông, Tiềm Long Hoàng tộc, Thiên Ma Tông, Vạn Yêu Tông, Nguyên Cực Pháp Tông, Xích Viêm Quyền Tông, Thiên Điệu Kỳ Tông, Lạc Nhật Cung Tông các loại, cơ hồ mấy trăm cái tông môn đều xuất động. Thậm chí quỷ giới, yêu giới đại đế đồng thời xuất hiện tại nhân giới địa bàn, hợp phái phái đại lượng thủ hạng, tung khắp Minh Khí Sơn mạch chúng quanh. Và mấy ngàn năm tam tộc đại chiến hoàn toàn khác biệt, lần này quỷ đế cùng yêu đế chỉ vì đi ra xác định một sự kiện, đó chính là Lâm Tế Trần đến cùng còn sống không. Hôn đà Lâm Tế Trần bản đế thiếu ngươi như vậy đại nhân tình, ngươi nói chết thì chết. Cái kia bản đế đăng tiên chi lộ không thì có tâm ma đi. Bản đế quyết không cho phép ngươi chết. Tìm cho ta. Coi như đem toàn bộ Bát Hoang bay lên nút sấp, cũng phải tìm được. Nữ đế mệnh lệnh được đưa ra, quỷ tộc đều nhấc lên tìm kiếm Lâm Tế Trần hành động. Cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, Lâm Tế Trần đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất kỳ cái gì tin tức. Chương 1858, trời cao đấu kỵ anh tài. Chương 1858, trời cao đấu kỵ anh tài. Đây có lẽ là Bát Hoang từ trước tới nay đoàn kết nhất một lần. Vô luận là ma tông vẫn là chính tông, vô luận là nhân tộc hoặc yêu tộc quỷ tộc, đều đang toàn lực tìm kiếm Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần vì cứu thương sinh độc đấu trúc cửu âm anh hùng sự tích càng là đã sớm bị lưu truyền rộng rãi, trở thành thiên hạ người tranh nhau ca tụng mẫu mực cùng mỹ nhân. Bất quá tuyệt đại bộ phận người cũng đã ngầm thừa nhận Lâm Tế Trần tử vong tin tức, dù sao cùng trúc cửu âm đối kháng, làm sao có thể còn có mệnh tại, khả năng cao là đồng quy vu tận. Một ngày,
2 ngày, 1 tháng, 2 tháng,
ước chừng 3 tháng đều đi qua, nhưng Thiên Hạ vẫn không có bất luận cái gì Lâm Tế Trần tin tức cùng dấu vết. Lâm Tế Trần giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, liền một mảnh góc áo đều chưa từng tìm được. Rất nhiều người sớm đã từ bỏ, thậm chí rất nhiều nơi cũng đã cho Lâm Tế Trần cung phụng bài vị cùng pho tượng, lấy cung cấp chiếm ngưỡng, để bày tỏ kính nghệ. Vạn Điều Tông, ai bảo ngươi tại cái này cho cái kia hỗn đản tượng nắn, cho ta phá hủy nó. Lệ Tinh Hồn nhìn mình muội muội dựng lên pho tượng, cái này pho tượng dáng người kiên cường, tay cầm bảo kiếm, nhìn thẳng phương xa, rất giống người nào đó trong lòng ngắc ngộng. Điều này cũng làm cho Lệ Tinh Hồn nhìn thấy cái này pho tượng trong nháy mắt liền đưa ra hỏa tình, hắn nghiêm nghị quát lớn yêu cầu Lệ Vô Song hủy đi pho tượng. Lệ Vô Song lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi đừng quên, hắn mấy lần đều phóng ngươi một cái mạng, ngươi phải hiểu được cảm ơn." "Ta cảm ơn hắn." "Ha ha ha, thực sự là chê cười. Ta hận không thể đem hắn rút gần lột ra. Hắn chết là đáng đời, cuồng vọng tự đại, mưu toan độc chiến trúc cửu âm, chết cũng là gieo gió gặt bão." Lệ Tinh Hồn càng nói càng hăng hái, lại trực tiếp đưa tay chụp ra một trường, liền muốn hủy Lâm Tế Trần pho tượng. Nhưng mà Lệ Vô Song lại ra tay ngăn lại, nàng lạnh giọng nói: "Lệ Tinh Hồn, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Ngươi không có bản sự đối phó nhân gia, chỉ dám đối với người ta pho tượng ra tay cho hạ giận sao?" Lệ Tinh Hồn nghe vậy giận tí mặt, quát: "Ngươi ngậm miệng. Ngươi đến cùng phải hay không ta Vạn Yêu Tông đệ tử? Lâm Tế Trần là địch nhân của chúng ta. Từ địch, ngươi cho hắn lập tượng là có ý gì? Đừng cho là ta không biết ngươi ưa thích hắn. Ta chính là ưa thích hắn thế nào? Hắn là trên đời này có mị lực nhất nam nhân, so như ngươi loại này phía dưới nam mạnh 1000 lần gấp 1000 lần. Liên Huyền Y Di Tông tông chủ đều ngưỡng mộ trong lòng hắn, ta thích hắn không phải là rất bình thường sao? Minh Ngoan Bất Linh, ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm Vạn Yêu Tông đệ tử, càng không xứng làm muội muội ta. Ai mà thèm làm muội muội của ngươi, ngươi đừng quên, cha nói qua, ta mới là tương lai Vạn Yêu Tông người thừa kế, ngươi chỉ là một cái tỷ nữ sinh con thứ, hơn nữa mẹ ngươi hèn hạ vô sỉ hại chết mẹ ta, hiện tại cùng ngươi nương một cái đứa hạnh. Ta không cho phép ngươi nói xấu mẹ ta." Lệ Tinh Hồn cũng nhịn không được nữa, trong cơn giận dữ liền muốn đối với Lệ Vô Song ra tay. Nhưng mà một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tóm chặt lấy cổ tay của hắn. Nhị thúc Lệ Tinh Hồn tỉnh táo lại, người trước mắt thế nhưng là phó tông chủ, cha mình thân huynh đệ Lệ Thừa Lượng. Lệ Thừa Lượng nhìn xem mất khống chế Lệ Tinh Hồn, thở dài nói: "Tinh Hồn, ngươi liền chính ngươi muội muội đều không dùng được sao?" "Nhị thúc, ta Lệ Tinh Hồn yên lặng." "Tinh Hồn, Lâm Tế Trần cũng không phải là tông môn ta tử địch, chỉ là tử địch của ngươi, chấp niệm của ngươi quá sâu, nói cho cùng, Lâm Tế Trần cùng ta Vạn Yêu Tông cũng không có quá lớn liên quan, tương phản, ta cũng thiếu hắn một cái nhân tình." Lệ Tinh Hồn ánh mắt chỉ trệ, trong mắt có khó có thể tin. Lệ Thừa Lượng lại tiếp tục nói: "Nếu không phải hắn, ta đến chết đều báo không được mất con mối thù, hắn đã từng đã cứu muội muội của ngươi, nói đến, muội muội của ngươi cho hắn lập tượng, cũng không có gì không thể, liền hướng lần này Lâm Tế Trần vì thiên hạ thương sinh cùng chúc cửu âm đồng quy vô tận, như thế đại nghĩa cử chỉ, nói thật ta cũng bội phục hắn." Lệ Tinh Hồn nhưng như cũ cố chấp, hung hăng nói: "Nhị thúc, ngươi chớ có bị hắn lừa, hắn loại kia ích kỷ gia hỏa, làm sao có thể một thân một mình vì thương sinh hy sinh, hắn nhất định có mục đích riêng. Còn có, hắn báo thù cho ngươi, càng là lời nói vô căn cứ, hắn rõ ràng là đang lợi dụng ngươi." Lệ Thừa Lượng lắc đầu thở dài, liền xem như, thì tính sao, ít nhất kết quả là ta đích xác báo thù, huống chi hắn đều đã chết, chuyện cũ ân oán cũng không cần so đo, hắn chết, các ngươi cái này đợi các thiên tiêu, mới có ngày nổi danh không phải sao? Lệ Tinh Hồn không nói gì, lời này hắn cũng không thể không thừa nhận là đúng. Lâm Tế Trần từ bước vào con đường tu tiên bắt đầu, liền nghiền ép cùng thế hệ tất cả thiên tài. Luyện khí cảnh bắt đầu, thực lực của hắn giống như bậc, một đường tăng vọt, cùng cảnh giới bên trong căn bản không người là đối thủ của hắn, thậm chí có thể làm được vượt qua một cái đại cảnh đánh giết. Từ ban đầu thăng tiên trên đại hội, vẹn vẹn kim đan đỉnh phong, liền có thể liên tiếp bại Bách Lý Tàn Phong, Tư Đồ Triệu, Thánh Viễn, ba người bọn họ lúc đó đều là cô linh cảnh thiên tiêu. Có thể không như nhau bên ngoài đều thua vào tay hắn, thậm chí Lâm Tế Trần lúc đó đều không bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thuộc về liên chiến ba trận đoạt lấy khôi thủ. Kể từ ngày đó, tất cả tông môn đều sợ hai thán phục tại hắn thiên phú tư chất, càng ghen ghét Thiên Diễn Kiếm Tông không ngờ nhiều một vị cùng Lãnh Phi Yên một dạng tuyệt thế thiên tài. Lúc đó bọn hắn liền từng khẳng định, có Lâm Tế Trần tại, tương lai Thiên Diễn Kiếm Tông sợ là còn muốn huy hoàng ngàn năm. Sau đó cũng như bọn hắn sở liệu, Lâm Tế Trần giống như là một thất ngựa hoang mất cương, tại trên con đường tu tiên một ngựa tuyệt trần, trong cùng thế hệ đã sớm bị hắn vung ra sau lưng, thậm chí cùng thế hệ tu sĩ không có tư cách giao thủ với hắn. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, Lâm Tế Trần cũng đã có thể cùng thế hệ trước nhóm đánh đồng, hắn chém giết Cực Tiêu Đao Tông lão tổ, diệt Khổng Tức Yêu tộc yêu vương, che u hồn điện, giết Lạc Thương Hải, Cơ Hồng Nhạc mấy người. Những thứ này trong con mắt của mọi người chuyện nghị cũng không dám nghĩ, toàn bộ đều có thân ảnh của hắn. Hắn con đường trưởng thành, không người nào có thể phục chế. Đáng tiếc, lần này đụng phải Trúc Cửu Âm, hắn thần thoại tuyên bố kết thúc, Trúc Cửu Âm tiêu thất, tính cả hắn cũng không ở. Lệ Thừa Lượng cảm khái nói: "Chúng ta phải thừa nhận, nếu như không có Lâm Tế Trần chờ Trúc Cửu Âm xuất quan, Bát Hoang Vĩnh Viễn không ngày yên tĩnh, hắn vì Bát Hoang hóa giải trận này đại kiếp, mặc kệ là ai đều thiếu nợ hắn một cái đại nhân tình, so ra mà nói, ngươi cùng hắn điểm này ân đoán, lộ ra không đáng giá nhắc tới, cũng chính là hắn chết, chúng ta Ma Tông mới có ngay nổi danh a, Tinh Hồn ngươi có hiểu hay không?" Lệ Tinh Hồn lần nữa trầm mặc: "Đúng vậy à, Lâm Tế Trần nếu như còn tại, hắn đời này chỉ sợ đều không cách nào chiến thắng. Trước đó không lâu tại Cấm Pháp Vũ vực lại bị Lâm Tế Trần đánh tới hoài nghi nhân sinh, lúc đó hắn có thể chạy thoát chính hắn đều không nghĩ đến, sau khi trở về, hắn suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ Lâm Tế Trần đang cố ý buông tha hắn. Nhưng hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, Lâm Tế Trần tên chó chết này làm sao lại tha cho hắn tính mệnh? Vì thế hắn ma đồng đều ném đi, thực lực bây giờ giảm lớn. Nếu là Lâm Tế Trần thật không có chết, chính mình thật đúng là không biết nên như thế nào báo thù này. Hừ, hắn chết chưa hết tội. Lệ Tinh Hồn hung hăng nói. Lệ Thừa Lượng lắc đầu im lặng, Lệ Vô Song càng là đối với hắn chán ghét đến cực điểm, chỉ cảm thấy cái này cùng cha khác mẹ ca ca, đơn giản ngay cả nam nhân đều không tính.